Chương 1064, ta thật sự là thất phẩm đan vương. Đại trưởng lão, ngài nhìn ngươi cứu là ai, thật sự là uổng phí hết ngài hảo tâm cùng chúng ta lôi ra tài nguyên tu luyện. Lôi Quyên quay đầu hướng lôi ra đại trưởng lão phàn nàn nói. Theo Lôi Quyên, đại trưởng lão ngũ phẩm trở về đan cho Tần Lãng dùng đơn giản liền là lãng phí, còn không bằng cho chó ăn tối thiểu còn có thể nghe hai tiếng chó sủa, cho Tần Lãng không có được cái gì chỗ tốt không nói ngược lại cho bọn hắn lôi ra thêm không ít phiền phức. Giờ khắc này Lôi Quyên đối Tần Lãng khinh bỉ tới cực điểm, trong lòng nàng Tần Lãng nghiễm nhiên chính là một cái lưu manh vô lại, làm cho người mười phần chán ghét. Tiểu thư an tâm chớ nội, ta cái này cùng Tần Lãng tiểu huynh đệ thương lượng một chút. Nghe được Lôi Quyên lời nói, Lôi ra đại trưởng lão xấu hổ cười một tiếng, quay đầu đem ánh mắt rơi vào trên người Tần Lãng. Tần Lãng tiểu huynh đệ, chúng ta bây giờ đã đến đất nghèo huyền mỏ hoang mạc biên giới, huyền mỏ trong hoang mạc có vô số yêu thú cường đại, một khi chúng ta tiến vào bên trong nhất định nguy hiểm trùng điệp, thậm chí so ngươi một người ở chỗ này còn nguy hiểm hơn nhiều. Cho nên lão hủ khuyên Tần Lãng tiểu huynh đệ vẫn là thận trọng suy tính một chút. Huyền mỏ hoang mạc. Đời ta còn chưa từng gặp qua huyền thạch đâu, vừa vặn cùng các ngươi tiến đi xem một chút huyền thạch hình dạng thế nào. Nghe được Lôi ra đại trưởng lão lời nói, Tần Lãng nhãn tỉnh sáng lên, hắn sớm đã từ Lôi Hùng miệng bên trong biết được Lôi ra đội ngũ chuyến này chính là muốn đi trước huyền mỏ hoang mạc thu thập huyền mỏ sau đó hối đoái tài nguyên tu luyện cùng linh đan, giờ phút này không khỏi rất là tò mò bọn hắn trong miệng không ngừng nhắc lên huyền mỏ đến cùng thứ gì. Cái gì? Ngươi tại đất nghèo sống nhiều năm như vậy thậm chí ngay cả huyền thạch đều chưa từng gặp qua. Lôi Hùng, Lôi Tuấn cùng chung quanh Lôi ra đám người như là nghe được thiên phương dạ đàm, kinh ngạc nhìn về phía Tần Lãng. Tu vi đột phá đến võ hoàng liền có thể dung nhan vĩnh trú, bởi vậy Tần Lãng nhìn qua bất quá 20 tuổi, hơn 20 năm thời gian vậy mà chưa từng gặp qua huyền thạch, cái này theo bọn hắn nghĩ là căn bản chuyện không thể nào. Ta cũng không phải đất nghèo người, tại sao muốn gặp qua huyền thạch? Đối với chung quanh Lôi ra đám người khoa trương phản ứng, Tần Lãng im lặng bĩu môi. Huyền thạch thế nhưng là đất nghèo tiền tệ, vô luận hối đoái tài nguyên tu luyện, mua sắm linh đan, vẫn là giao dịch những vật khác đều cần huyền thạch. Có thể nói muốn tại đất nghèo tu luyện trưởng thành căn bản không thể rời bỏ huyền thạch. http://tzuie. Nu ạ toại khoảng cách Tần Lãng gần nhất Lôi Tuấn nhỏ giọng hướng Tần Lãng nhắc nhở. Ha ha, tại đất nghèo ngay cả huyền thạch đều chưa thấy qua. Thật sự là có đủ bi ai. Trên mặt Lôi Quyên lộ ra nụ cười khinh thường. Tốt, ngươi muốn cùng chúng ta đồng hành cũng được, bất quá chúng ta Lôi ra lấy quặng đội ngũ cũng không nuôi người rảnh rỗi, ngươi có thể làm cái gì? Ta là luyện đan sư, có thể giúp các ngươi luyện đan. Tần Lãng trực tiếp mở miệng nói. Luyện đan sư. Luyện đan sư. Lôi ra đại trưởng lão nhãn tỉnh sáng lên, chung quanh Lôi ra đám người càng là trừng lớn hai mắt, liền Lôi Quyên đều gương mặt xinh đẹp hơi đổi. Bởi vì nguyên nhân đặc biệt, luyện đan sư tại đất nghèo chính là vô cùng khan hiếm tồn tại, nếu như Tần Lãng thật là một luyện đan sư vậy bọn hắn Lôi ra lần này coi như nhặt được bảo. Không biết Tần Lãng tiểu huynh đệ là mấy phẩm luyện đan sư. Lôi ra đại trưởng lão mong đợi nhìn về phía Tần Lãng. Ta là một thất phẩm đan vương. Tần Lãng thành thật trả lời. Thất phẩm đan vương. Nghe được Tần Lãng trả lời, Lôi Quyên trực tiếp khịt mũi coi thường. Thất phẩm đan vương tại đất nghèo thế nhưng là phượng mao lân giác, cao cao tại thượng tồn tại, mà lại mỗi cái đều là tu luyện không biết bao nhiêu năm lão quái vật. Tần Lãng nhìn qua căn bản không có tu luyện bao lâu, ngay cả huyền thạch là cái gì cũng không biết người dám rõ ràng nói hắn là thất phẩm đan vương. Thật sự là chuyện cười lớn. Khoác lác không làm bản nháp. Giờ khác này Lôi Quyên đối Tần Lãng vừa mới sinh ra vẻ mong đợi cũng trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Tần Lãng tiểu huynh đệ, như thế nào chứng minh ngươi là thất phẩm đan vương đâu? Lôi ra đại trưởng lão biết rõ khả năng cực kỳ bé nhỏ, nhưng trong lòng còn là có vẻ chờ mong, mở miệng hỏi. Ê! Ta nhẫn chữ vật ra chút vấn đề, bên trong linh đan đều không bỏ ra nổi tới. Mà lại ta hiện tại thân thể còn đang khôi phục bên trong, cưỡng ép tế ra hỏa diễm sẽ đối với thân thể tạo thành cực lớn thương tích, cho sau này tu luyện tạo thành thai hoàng ẩm. Tần Lãng bày xua hai tay, bất đắc dĩ lắc đầu nói. Trước đó tại trời Lôi Oanh đánh xuống chẳng những thân thể của Tần Lãng thụ trọng thương, liền Xích Viêm Thiên Hỏa cũng đồng dạng cơ hồ bị oanh diệt, chỉ còn một điểm như có như không hỏa diễm hạt giống. Đây cũng là vì sao trước đó Lôi ra đại trưởng lão dò xét Tần Lãng đan điền tình huống lúc cũng không có phát hiện Xích Viêm Thiên Hỏa tồn tại nguyên nhân. Lừa đảo. Lôi Quyên hung dữ chừng Tần Lãng một chút. Vì đi theo đám bọn hắn Lôi ra lấy quặng đội ngũ ăn trực, Tần Lãng lại còn nói láo lừa bọn họ nói mình là luyện đan sư, kết quả trực tiếp bị tại chỗ chọc thủng hoang luôn. Một bên Lôi ra đại trưởng lão cũng không để lại dấu vết cau mày một cái, trong lòng có chút thất lạc, bất quá cũng không có đối Tần Lãng nói thêm cái gì. Việc này cứ như vậy định, ta sẽ cùng các ngươi cùng một chỗ tiến vào huyền mỏ hoang mạc, hiện tại ta về trước đi đi ngủ, nhớ kỹ phái người đem ăn cho ta đưa tới liền tốt, chờ thực lực của ta hoàn toàn khôi phục về sau, ta sẽ như ước giúp các ngươi lôi ra luyện chế thất phẩm linh đan. Phảng phất không có nghe được Lôi Quyên lời nói, Tần Lãng cười tủm tỉm gật gật đầu, sau đó tại Lôi Quyên như muốn phun lửa trong ánh mắt nên ngang đi trở về đội ngũ cuối cùng nhất xe ngựa bên trong. Ta lúc nào đáp ứng để hắn lưu lại? Thật sự là tức chết ta vậy. Đại trưởng lão, ta về sau lại cũng không muốn nhìn thấy hắn, ngài nhìn xem xử lý đi. Lôi Quyên tức giận đến trên ngực hạ chập trùng, răng cắn bang bang vang lên, quay người đi trở về bên trong xe ngựa của mình. Nhìn xem Lôi Quyên thở phì phì bóng lưng rời đi, Lôi gia đại trưởng lão bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, mở miệng nói. Lôi Hùng, đi nói cho Tần Lãng tiểu huynh đệ, đợi trong xe ngựa hảo hảo dưỡng thương, bên ngoài nguy hiểm, không có việc gì đừng đi ra. Vâng, đại trưởng lão. Lôi Hùng gật gật đầu, cất bước đi hướng đội ngũ phía sau nhất xe ngựa bên trong. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, không có người quấy rầy, Tần Lãng thân thể đã khôi phục 7-8 phần, trong đan điền linh dịch một lần nữa tràn ngập, thức hải cũng khôi phục lại như trước hơn một nửa. Hô 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 hô. Theo Lôi ra đội ngũ tiến lên, trước mặt thời tiết càng ngày càng ác liệt, gió mạnh hô hô vang lên, nhấc lên mạn thiên hoàng cát, tầm mắt cực kỳ bị ngăn trở, tiến lên tốc độ trở nên cực kỳ chậm chạp. Chúng ta đã cực kỳ tiếp cận thu thập huyền thạch địa phương, nơi này thường xuyên có cường đại linh yêu ẩn hiện, mọi người nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Lôi ra trên mặt đại trưởng lão tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, mở miệng dặn dò. Đông. Nhưng mà Lôi ra đại trưởng lão vừa dứt lời, đông 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 thanh âm từ xa mà đến gần truyền đến, chung quanh đất cắt mãnh liệt rung động, phảng phất gõ vang trống trận, mấy trăm đầu hình thể chừng 4-5 mét cường tráng như yêu xuất hiện tại Lôi ra đội ngũ chung quanh, lít nha lít nhít, trực tiếp đem bọn hắn xúm lại ở giữa. Chuyện gì xảy ra? Lôi Quyên từ đội ngũ ở giữa nhất trong xe ngựa nhô đầu ra, nhìn thấy chung quanh lít nha lít nhít như yêu. Gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt hoàn toàn trắng bệnh. Chương 1065, Hồng Nhan Họa Thủy. Tại New Yêu Bầy xuất hiện một nháy mắt, đội ngũ phía sau cùng trong xe ngựa chính đang nhắm mắt nghỉ ngơi Tần Lãng đột nhiên mở hai mắt ra, hai đạo tinh quang từ hai mắt chợt lóe lên. Xem ra lần này Lôi ra gặp được đại phiền toái. Tự mình lẩm bẩm, Tần Lãng chậm rãi lắc đầu. Bọn này New Yêu chẳng những số lượng muốn so Lôi ra đội ngũ nhiều, mà lại từng cái thực lực đều tại Lôi ra đám người phía trên. Trọng yếu nhất chính là Tần Lãng còn phát hiện tại Ngưu Yêu Bảy đằng sau ẩn giấu đi một cỗ khí tức đạt tới Võ Hoàng đỉnh phong tồn tại. Vẹn vẹn cái này ẩn tàng Võ Hoàng đỉnh phong tồn tại, cũng đủ để cho Lôi ra lấy quặng đội ngũ toàn quân bị diệt. Lại là Ngưu Yêu Bảy. Không nghĩ tới vận khí như thế suy. Bên người Tần Lãng Lôi Hùng rõ ràng phản ứng muốn so Tần Lãng chậm hơn rất nhiều đập, hậu chi hậu giác xông ra xe ngựa, nhìn đi ra bên ngoài quần quận cắt vàng bên trong lít nha lít nhít màu đen Ngưu Yêu, trực tiếp mở miệng kinh hô lên. Trước mắt Ngưu Yêu Bảy không giống với phổ thông Ngưu Yêu, chẳng những từng cái hình thể cực đại, chừng dài 4-5 mét, cao hơn 2 mét, toàn thân bao trùm đen nhánh tỏa sáng lân giáp bên ngoài, trên đầu dài cũng không phải là đầu trâu, mà là cơ hồ cùng nhân loại giống nhau như lúc, khác biệt duy nhất liền là tại trán của bọn hắn hai bên đều dài lấy hai chi thon dài sừng thú. Thế nào, cái này Ngưu Yêu Bảy rất khó giải quyết sao? Chậm rãi đi ra xe ngựa, đi vào Lôi Hùng sau lưng, Tần Lãng quét mắt một vòng đầu người thân bò Ngưu Yêu Bảy. Lần đầu nhìn thấy loại này, Ngưu Yêu trong mắt không khỏi hiện lên một vòng kinh ngạc, sau đó trực tiếp mở miệng hướng Lôi Hùng biết mà còn hỏi. Đâu chỉ khó giải quyết, đơn giản liền là ác ngộng. Đối với Tần Lãng bình tĩnh, Lôi Hùng trực tiếp cho rằng là Tần Lãng vô tri, cau mày nói. Tại huyền mỏ trong hoang mạc, võ giả không muốn nhất gặp phải ba loại yêu thú chính là độc hạt, cắt rắn cùng Ngưu Yêu, mà trong đó liền lấy Ngưu Yêu khó chơi nhất, bởi vì Ngưu Yêu chẳng những thích quần thể hành động, mà lại lực lượng cực kỳ ngang ngược, một khi võ giả đội ngũ tới tao ngộ, hoặc là thương vong thảm trọng, hoặc là cần phải bỏ ra đại lượng huyền thạch làm đại giá. Bọn này Ngưu Yêu nhìn qua cả đám đều ngốc đầu ngốc não, lại còn hiểu được dùng huyền thạch làm trao đổi. Tần Lãng cười nói, để võ giả giao ra huyền thạch nhìn qua thu hoạch muốn ít một chút, nhưng thứ nhất có thể miễn đi cùng nhân loại võ giả kịch chiến tạo thành chiến đấu tổn thất, thứ hai có thể để nhân loại võ giả tiếp tục thu thập huyền thạch lần sau gặp nhau còn có thể đoạt lại huyền thạch. Rất hiển nhiên, những này Ngưu Yêu trí thông minh cũng không so với nhân loại yếu. Ngưu Yêu bày rất tặc. Bằng không thì cũng sẽ không chờ đội ngũ của chúng ta tiến vào vòng vây lại lao ra, trực tiếp phong kín chúng ta chạy trốn tuyến đường. Lôi Hùng bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Nếu như không giao huyền thạch sẽ như thế nào? Tần Lãng hỏi. Không giao huyền thạch. Lôi Hùng mắt lộ ra vẻ đau thương, nói. Không giao huyền thạch kia liền chuẩn bị chờ chết đi. Cái này Ngưu Yêu Bảy cực kỳ hung tàn. Theo ta được biết, những cái kia tại huyền mỏ hoang mạc gặp được Ngưu Yêu Bảy mà không giao huyền thạch nhân loại võ giả tất cả đều mất mạng tại bọn này xuất sinh trong tay, không một may mắn thoát khỏi. Kia còn có cái gì tốt do dự, trực tiếp cho bọn hắn huyền thạch không phải, hao tài tiêu thai nha, có mạng sống so cái gì đều trọng yếu. Tần Lãng cười nói. Đối với Tần Lãng tham sống sợ chết cử chỉ trực tiếp lật một cái liếc mắt, Lôi Hùng cười khổ nói. Đối với khác đội ngũ mà nói, cho Ngưu Yêu Bầy nộp lên huyền thạch liền có thể tránh thoát một trường hạo kiếp. Nhưng chúng ta Lôi ra e rằng sẽ không có dễ dàng như vậy. Làm sao? Cái này Ngưu Yêu Bầy cùng các ngươi Lôi ra còn có cái gì khúc mắc hay sao? Tần Lãng một mặt hiếu kỳ, mở miệng nói. Không sai. Chúng ta Lôi ra có một mực lấy quặng đội ngũ bất hạnh cũng gặp được Ngưu Yêu Bầy, lúc đầu có thể giao huyền thạch miễn trừ một trận tai họa, nhưng lần đó đội ngũ dẫn đội chính là Lôi Quên tiểu thư. Ngưu Yêu Bầy thủ lĩnh Ngưu Khôi nhìn thấy Lôi Quên tiểu thư lập tức nhìn thẳng hai mắt, tâm hoa nộ phóng, muốn cưới Lôi Quên làm nàng áp trại phu nhân. Lôi Quên tiểu thư có thể là tộc trưởng hòn ngọc quý trên tay, làm sao lại để Ngưu Khôi đạt được? Chi đội ngũ kia phấn khởi phản kháng, kinh lịch một trận thảm chiến, tại bọn hắn toàn lực ngăn cản hạ Lôi Quên tiểu thư có thể may mắn đào tẩu, nhưng là chi đội ngũ kia còn thừa tất cả Lôi gia tộc người tất cả đều chiến tử tại chỗ, không ai sống sót. Về sau Ngưu Khôi cái kia hôn đảng càng là tuyên bố, vô luận như thế nào đều muốn cưới Lôi Quên tiểu thư khi hắn áp trại phu nhân, sau này chỉ cần tại huyền mỏ hoang mạc gặp được Lôi Quên tiểu thư, vô luận nỗ lực bao lớn đại giới đều muốn đưa nàng bắt đi. Ai, quả nhiên là từ xưa hồng nhan nhiều họa thủy. Tần Lãng lắc đầu nói, nếu là không có Lôi Quên, Lôi gia chi kia lấy quặng đội ngũ cũng không trở thành tất cả đều mất mạng. Không cho phép ngươi nói nhà ta Lôi Quên tiểu thư nói xấu. Nhà ta Lôi Quên tiểu thư người rất tốt, nàng là trong nóng ngoài lạnh người. Không phải những cái kia tộc nhân cũng sẽ không liều mạng tính mạng của mình không để ý, toàn lực hộ tống Lôi Quên tiểu thư trốn qua một kiếp. Nghe được Tần Lãng lời nói, Lôi Hùng một mặt khó chịu, mở miệng nói. Tốt tốt tốt, ngươi nói đúng. Tiểu thư nhà ngươi đẹp như tiên nữ, hoa nhường người thẹn, như thế nũng nịu một cái mỹ nhân nếu là thật bị Ngưu Khôi cưới coi như áp trại phu nhân, vậy nhưng thật sự thành một đóa hoa nhài cắm bãi cất trâu. Tần Lãng nói. Cái thí dụ này còn tạm được. Lôi Hùng cái này mới lộ ra vẻ hài lòng. Mong đợi nói. Hy vọng lần này Ngưu Yêu Bầy trong đội ngũ cũng không có Ngưu Khôi cái kia hỗn đản, dạng này chúng ta liền có thể giao ra huyền thạch thoát thân. Ngươi nói Ngưu Khôi có phải hay không dáng dấp xấu xí, mà lại là võ hoàng đỉnh phong tu vi. Tần Lãng nghĩ đến cái gì, mở miệng hỏi. Không sai, kiếm Ngưu Khôi tu vi xác thực đạt tới võ hoàng đỉnh phong, thực lực cực kỳ cường đại, chính là huyền mỏ hoang mạc tồn tại mạnh nhất một trong. Lôi Hùng gật đầu nói, hắn cũng không rõ Tần Lãng vì sao muốn hỏi như vậy hắn. Tần Lãng trực tiếp bĩu môi, trên mặt lộ ra một vòng ngoạn vị tiếu dung. Vậy xem ra lần này các ngươi Lôi ra vận khí không phải quá tốt, ta cảm thấy lần này Ngưu Yêu trong đám khẳng định có Ngưu Khôi. Chương 1066, Bá Vương ngạnh thượng cung. Dung mạo cùng tu vi đều đối được, mà lại Tần Lãng từ dấu ở Ngưu Yêu trong đám cái kia đạo võ hoàng đỉnh phong khí tức bên trong cảm nhận được cực kỳ pha tạp nữ tính âm khí, rất hiển nhiên cái này chính là một cái cực kỳ hoang dâm gia hỏa. Quan trọng nhất là từ thứ nhất song lồi ra cực đại Ngưu Nhãn nhìn về phía Lôi Quên lộ ra không che giấu chút nào lửa nóng ánh mắt, Tần Lãng có thể 100% khẳng định, Ngưu Yêu trong đám kia ẩn tàng võ hoàng đỉnh phong cường giả khẳng định là Ngưu Khôi không khác. Nhắm lại ngươi miệng quả đen đi. Lôi Hùng trực tiếp chừng Tần Lãng một chút, hắn phát hiện ra hỏa này nói chuyện làm sao chán ghét như vậy, chẳng lẽ cứ như vậy hy vọng Lôi Quên tiểu thư rơi vào Ngưu Khôi trong tay. Thật sự là uổng công đại trưởng lao xuất ra nhiều như vậy linh đan xuất thủ cứu hắn. Ngay tại Tần Lãng nói chuyện với Lôi Hùng ở giữa, xe ngựa đội ngũ ở giữa nhất Lôi Quên nhìn chung quanh bốn phía mấy trăm đầu hình thể to con Ngưu Yêu, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt hoàn toàn trắng bệch. Lần trước bị Ngưu Yêu bảy vây công, Lôi ra lấy quặng đội tất cả mọi người đều chết thảm tại chỗ, nàng đem hết toàn lực lúc này mới may mắn từ Ngưu Khôi trong tay đào tẩu, lần trước kinh hồn một màn phảng phất ngay tại hôm qua, hiện tại lần nữa gặp được Ngưu Yêu bảy, mặc dù tạm thời không nhìn thấy bóng người của Ngưu Khôi, nhưng Lôi Quên bản năng trong lòng căng thẳng. Một trái tim trực tiếp nhắc đến cổ họng. Tiểu thư, làm phòng có Ngưu Yêu nhận ra ngài thông chi Ngưu Khôi, ngài trước quay về trong xe ngựa, nơi này ta đến ứng đối. Lôi ra đại trưởng lão ngay cả vội mở miệng nhắc nhở, Lôi Quên lúc này mới một mặt ngộ nhưng, vội vàng trốn vào xe ngựa bên trong. Chỉ mong lần này xuất động Ngưu Yêu trong đám đó không có Ngưu Khôi. Lôi ra đại trưởng lão cầu nguyện một tiếng, ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía Ngưu Yêu bầy, hồng thanh len ken nói. Chúng ta tới huyền mỏ hoang mạc chỉ là vì thu thập huyền thạch. Những này huyền thạch đưa cho chư vị, một điểm tâm ý mong rằng vui vẻ nhận, hy vọng có thể giàn xếp, thả chúng ta rời đi. Nói Lôi ra đại trưởng lão trực tiếp từ bên trong nhẫn chữ vật xuất ra tầm 10 bao sớm đã gói kỹ bao tải, vung tay lên lăng không bay tới chúng Ngưu Yêu bảy trước mặt. Không tệ, rất hiểu quy củ nha. Đi đầu một Ngưu Yêu nhấc chảo tế ra một cái năng lượng trường đao, một bao tải trực tiếp bị mở ra lộ ra bên trong nửa cái lòng bàn tay lớn nhỏ đen nhánh hòn đá, lập tức lồi ra Ngưu Nhãn sáng lên. Cười tủm tỉm vung tay lên, đem thu sạch. Nhìn thấy tầm 10 bao tải toàn bộ rơi vào Ngưu Yêu trong tay, Lôi Hùng, Lôi Tuấn chờ lôi ra đám người một trận thì đau. Cái này tầm 10 bao bao tải bên trong huyền thạch chí ít có mấy trăm miếng nhiều, để bọn hắn thu thập chí ít cần thời gian 10 ngày, vậy mà liền dạng này bạch bạch chắp tay đưa cho bọn này Ngưu Yêu. Lôi ra đại trưởng lão mặc dù đồng dạng đau lòng, nhưng gặp Ngưu Yêu nhận lấy huyền thạch, lập tức gấp nắm chặt tâm không khỏi buông lỏng. Đã Ngưu Yêu bày nhận lấy huyền thạch, cũng liền mang ý nghĩa đồng ý bọn hắn rời đi. Mọi người không cần loạn, xếp hàng nhanh chóng tiến lên, rời đi nơi này. Lôi ra đại trưởng lão phất tay hướng lôi ra đám người hạ lệnh. Đi. Đi mau. Rốt cục có thể rời đi. Lôi ra đám người từng cái cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm, chuẩn bị mau chóng rời đi nơi thị phi này. Nhanh như chớp, nhanh như chớp. Xe ngựa vòng văng lên, lôi ra phía trước đội ngũ xe ngựa từ tản ra Ngưu Yêu bảy khe hở bên trong nhanh chóng xuyên qua, nhưng mà coi như xe ngựa đội ngũ ở giữa nhất lôi quên chỗ xe ngựa đang chuẩn bị xuyên qua lúc, tản ra Ngưu Yêu bảy lại lần nữa xuống lại, đem lôi ra đội xe từ giữa đó chặt đứt, một phân thành hai. Chư vị, chúng ta đã giao nạp qua huyền thạch, các ngươi cái này là ý gì? Lôi ra đại trưởng lao nhướng mày, trong lòng ẩn ẩn nổi lên một cỗ dự cảm không ổn. Hôm nay các ngươi những người khác toàn đều có thể rời đi, bất quá duy chỉ có chiếc xe ngựa này cùng xe ngựa bên trong người muốn lưu lại. Ngăn lại xe ngựa một Ngưu Yêu cười lạnh nói. Chúng ta đã nộp lên trên đủ nhiều huyền thạch, các ngươi vì sao còn muốn giam hạ xe ngựa của chúng ta cùng tộc nhân? Các ngươi làm như vậy không hợp quy củ. Nhìn thấy lôi quên xe ngựa bị chặn đường, trên mặt lôi hùng tràn đầy oán giận chi sắc, mở miệng nổi giận nói. Không hợp quy củ. Thật sự là chuyện cười lớn. Tại cái này huyền mỏ hoang mạc ta Ngưu Khôi liền là lớn nhất quy củ. Ta muốn thế nào thì làm thế đó. Đột nhiên một đạo tiếng cười lạnh truyền ra, Ngưu Yêu bảy tự động tách ra, chỉ gặp một xa so với phổ thông Ngưu Yêu cường tráng một vòng Ngưu Yêu lắc đầu lắc đuôi từ chỗ tối đi tới, một trương đen nhánh xấu xí trâu khắp khuôn mặt là vẻ khinh thường. Ngưu Khôi. Lôi ra đại trưởng lão trong nháy mắt con ngươi chợt co rụt lại. Hắn một chút liền nhận ra cái này nói chuyện Ngưu Yêu chính là Ngưu Yêu bảy đầu lĩnh Ngưu Khôi. Nguyên bản vẫn coi là bọn này Ngưu Yêu trong đội ngũ không có Ngưu Khôi, bọn hắn có thể trốn qua một kiếp, không nghĩ tới Ngưu Khôi vậy mà ẩn núp trong bóng tối. Hơn nữa nhìn cử động của hắn, rất hiển nhưng đã thấy mới vừa từ trong xe ngựa ra lôi quên. Ngưu Khôi vậy mà thật ở đây. Nhìn thấy Ngưu Khôi xuất hiện, lôi hùng mí mắt hung hăng nhảy một cái, sau đó bản năng nhìn về phía đã trở về xe ngựa bên trong Tần Lãng. Trong lòng hiện lên không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ, ánh mắt lóe lên. Vừa mới Tần Lãng kết luận Ngưu Khôi ở đây, chẳng lẽ là thật đã phát hiện Ngưu Khôi tồn tại, vẫn là mèo mù gặp cá rán. Chiếc xe ngựa này lưu lại, đám người còn lại không muốn chết mau cút cho ta, nếu không ta Ngưu Khôi không ngại đem hắn đánh chết tại chỗ. Khí ngược ánh mắt đảo qua lôi ra đội ngũ, Ngưu Khôi lỗ mũi trâu chỉ lên trời, phun ra hai đoàn nhiệt khí, mở miệng quát lên. Lão hủ nơi này còn có một số huyền thạch, ngài xin vui lòng nhận. Mong rằng có thể mở một mặt lưới, thả ta trở rời đi. Lôi ra đại trưởng lão lần nữa từ bên trong nhẫn chữ vật xuất ra mười mấy đóng gói có huyền thạch bao tải, phất tay đưa đến trước mặt Ngưu Khôi. Mặc dù lần này đưa ra huyền thạch đã là bọn hắn chi này lấy quặng đội ngũ tất cả huyền thạch, nhưng nếu như có thể để Ngưu Khôi thả lôi quên một ngựa, cũng giá trị tuyệt đối. Hừ, điểm ấy huyền thạch liền muốn đổi lấy các ngươi lôi ra đẹp như tiên nữ lôi quên tiểu thư, đây cũng quá hạ giá. Ngưu Khôi cười lạnh. Ánh mắt như có thâm ý nhìn một chút gần trong gang tấc xe ngựa, mở miệng chào phúng một tiếng. Đã bị Ngưu Khôi phát hiện. Lôi ra đại trưởng lão trong nháy mắt mặt xám như cho. Nguyên bản trong lòng còn sót lại cuối cùng một tia may mắn đều không còn sót lại chút gì. Hừ, Ngưu Khôi, bớt ở chỗ này phách lối. Một đạo kiều xoẹt âm thanh từ trong xe ngựa truyền ra, sau một khắc chỉ gặp một thân trang phục, dáng người bốc lửa lôi quên trực tiếp từ trong xe ngựa đi ra, một trương tuyệt mỹ xinh đẹp khắp khuôn mặt là băng hàn chi sắc. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy phẫn nộ ánh lửa, nhìn thẳng Ngưu Khôi. Chậc chậc, thật không hổ là ta Ngưu Khôi nhìn chúng áp trại phu nhân, ngay cả sinh khi đều đẹp mắt như vậy. Lôi quên, ngươi chỉ cần gật đầu đáp ứng làm ta Ngưu Khôi áp trại phu nhân, ta cam đoan để ngươi mỗi ngày ăn ngon uống sướng, áo cơm không lo, mà lại các ngươi lôi ra về sau tại huyền mỏ hoang mạc cũng sẽ nhận ta che chở, rất nhanh liền sẽ trở thành đất nghèo nhất lưu gia tộc. Nhìn thấy Lôi quên xuất hiện. Ngưu Khôi nguyên bản liền lồi ra một đôi cực đại ngưu nhãn càng là kém chút đến rơi xuống, con mắt nháy đều không nháy mắt nhìn xem Lôi Quyên, lẻ lươi liếm liếm khỏe miệng lưu chừng một thước nước bọt, hận không thể có thể đem Lôi Quyên tại chỗ lột sạch, bá vương ngạnh thượng cùng, trực tiếp ép dưới thân thể trà đạp. Chương 1067, cường giả xuất thủ. Ngươi nằm mơ. Ta Lôi Quyên dù có chết cũng tuyệt đối sẽ không làm ngươi đầu này xỉu ngưu thịt vào áo. Lôi Quyên trực tiếp mở miệng nổi giận nói. Để nàng gả cho Ngưu Khôi vậy còn không như trực tiếp để nàng chết tính. Hắc hắc, ta liền thích ngươi cố này dã sức lực, dạng này chinh phục mới có cảm giác thành công. Nghe được Lôi Quyên giận mắng, Như Khôi lại là cười hắc hắc, trên mặt cười càng thêm rực rỡ. Trước đó hắn chỗ chinh phục nữ tử hoặc là chủ động ôm ấp yêu thương, hoặc là liền là đã sớm bị hù mềm thành một đoàn tùy tiện hắn trà đạp, chưa hề còn không có một cái nào giống Lôi Quyên dạng này dám chống lại nữ hài. Lôi ra tất cả mọi người nghe lệnh, toàn lực ngăn cản Như Yêu Bầy, yểm hộ tiểu thư rời đi. Tự biết khó thoát một trận ác chiến, Lôi ra đại trưởng lao sắc mặt ngưng tụ, trực tiếp mở miệng đối Lôi ra đám người hạ lệnh. Chanh chanh chanh. Lôi ra đám người không chút do dự, nhao nhao rút ra vũ khí. Tần Lãng huynh đệ, ra cùng Như Yêu Bầy quyết nhất tử chiến đi. Lôi Hùng đồng dạng xuất ra trên lưng sáng loáng vũ khí, trực tiếp mở miệng hướng trở về xe ngựa bên trong Tần Lãng mở miệng nói. Mặc dù Tần Lãng thực lực không đủ, nhưng thêm một người liền nhiều một phần lực lượng, Lôi Quyên tiểu thư thành công chạy khỏi nơi này cũng liền nhiều một phần hy vọng. Thực lực của ta còn không có hoàn toàn khôi phục, hiện tại động thủ sẽ ảnh hưởng sau này tốc độ tu luyện, ta còn là lưu trong xe ngựa cho các ngươi Lôi ra góp phần trợ uy tốt. Tần Lãng không mặn không nhạt thanh âm từ trong xe ngựa ung dung truyền tới. Nghe được Tần Lãng lời nói, Lôi Hùng nhịn không được khỏe miệng giật một cái, bọn hắn Lôi ra cứu Tần Lãng một mạng, hiện tại bọn hắn Lôi ra đại nạn lâm đầu Tần Lãng vậy mà dự định khoanh tay đứng nhìn. Chẳng lẽ hắn coi là Lôi ra đám người toàn quân bị diệt sau Như Yêu Bầy sẽ bỏ qua cho hắn sao? Giết! Không đợi Như Yêu Bầy tiến công, Lôi ra đại trưởng lão lệ quát một tiếng, đi đầu phóng tới Như Khôi, trường kiếm trong tay trước người vạch ra một đạo chướng mắt lam mang, trực kích Như Khôi cái cổ, ý đồ kéo dài Như Khôi, vì Lôi Quyên rời đi giết ra một đường máu. Như Khôi đứng tại chỗ không hề động một chút nào, miệng đột nhiên một trường, lập tức một đạo mắt trần có thể thấy sóng âm bỗng nhiên đánh ra, trong nháy mắt xẹt qua không khí, trực tiếp đem kiếm mang màu xanh lam đánh tan, sau đó tốc độ không giảm chút nào, hung hăng đâm vào Lôi ra đại trưởng lão trên thân. Phúc! Lôi ra đại trưởng lão cả người như gặp phải trọng kích, thân thể trực tiếp bay ngược mà ra, miệng phun máu tươi, trùng điệp ngã trên đất. Một nháy mắt, Lôi ra đám người tất cả đều mắt trợn tròn. Lôi ra đại trưởng lão thế nhưng là bọn hắn trong đội ngũ người mạnh nhất, vậy mà vừa đối mặt liền bị Như Khôi trọng thương. Võ Hoàng nhất trọng cùng Võ Hoàng đỉnh phong cảnh giới ở giữa chênh lệch quả nhiên quá lớn, căn bản không phải giống như một cái cấp bậc. Đánh bay Lôi ra đại trưởng lão, một cỗ mạnh mẽ khí kình quét sạch mà ra, đằng sau xông lên Lôi ra đám người chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, còn không có vọt tới trước người Như Khôi đã toàn bộ bị đánh bay, ngược lại thành một mảnh. Hừ, lần trước là bản đầu lĩnh có thương tích trong người này mới khiến ngươi may mắn đào tẩu, lần này bản đầu lĩnh thân thể hoàn toàn khôi phục, ngươi chắp cánh khó thoát. Như Khôi thân hình khẽ động, thân thể khổng lồ vậy mà cực kỳ linh hoạt, cơ hồ trong nháy mắt liền xuất hiện tại trước mặt Lôi Quyên, nâng lên một con trâu chảo trực tiếp bắt hướng về sau người thẳng tắp ngực. Vô sỉ! Khuôn mặt đỏ lên, Lôi Quyên nổi giận quát một tiếng, từ phía sau lưng rút ra một tiết trường tiên hung hăng hướng về phía trước rút ra, đồng thời đỉnh đầu hiện ra hai đạo dài mấy mét cự truy. Hung hăng va chạm phía dưới, một đạo thiểm điện đống nhiên bắn về phía Như Khôi. 3. Thiểm điện bắn ở trên người Như Khôi, chỉ là lóe ra mấy đạo điện quang sau liền biến mất không thấy gì nữa, mà trường tiên rút chúng Như Khôi móng vuốt, chỉ là ở phía trên lưu lại một đạo nhàn nhạt bạch ấn, mà Lôi Quyên trực tiếp bị cường đại lực phản chấn hướng về sau liên tục rút lui. Tuổi con nhỏ lại nhưng đã là võ hoàng nhất trọng tu vi, chật chật, thiên phú thật không tệ. Như Khôi Như nhãn sáng lên, chật chật mở miệng tán thán nói. Lôi Quyên gương mặt xinh đẹp một trận trắng bệnh, nàng biết rõ vừa mới đối chiến Như Khôi cũng không có sử xuất toàn lực, nếu không nàng tuyệt đối sẽ không chỉ là vẹn vẹn rút lui đơn giản như vậy. Cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Từ ta, về sau ăn ngon uống sướng, nếu không, hôm nay ta sẽ đem các ngươi Lôi gia tộc nhân ở trước mặt ngươi từng cái ngược sát, để ngươi một lần nữa thể hội một chút lần trước thê thảm đau đớn kinh lịch. Nắm chắc thắng lợi trong tay, Như Khôi cũng không nóng nảy động thủ, mà là lạnh lùng mở miệng nói. Ta Lôi Quyên cho dù chết cũng sẽ không để âm mưu của ngươi đạt được. Lôi Quyên gương mặt xinh đẹp khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, mặc dù thân ở nghịch cảnh nhưng không có mảy may ý thỏa hiệp. Thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. Quyền kia đầu lĩnh liền thành toàn ngươi, cầm tộc nhân của ngươi khai đao. Như Khôi sắc mặt phát lạnh, cánh tay đột nhiên vung lên, chung quanh nhìn chằm chằm mấy trăm đầu Như Yêu lập tức điên cuồng chạy về phía Lôi Quyên sau lưng nằm trên mặt đất còn không tới kịp đứng lên Lôi ra tộc người. Ầm ầm. Màu vàng cắt bụi bay lên. Đại địa kịch liệt rung động, toàn bộ tràng diện cực kỳ rung động, không khó tưởng tượng, một khi bị cái này mấy trăm đầu Như Yêu bước qua, Lôi ra đại trưởng lão cùng tất cả tộc nhân chắc chắn tất cả đều một mệnh ô hô. Như Yêu Bầy tốc độ thực sự quá nhanh, Lôi Quyên cho dù muốn ngăn cản đều đã không kịp. Giờ khác này Lôi Quyên một đôi mắt đẹp trong nháy mắt một mảnh đỏ bừng. Lôi ra đại trưởng lão cùng Lôi ra đám người càng là mặt xám như cho, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Phanh 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 phanh. Nhưng mà mãnh liệt Như Yêu Bầy vừa mới vọt tới khoảng cách Lôi ra đại trưởng lão bọn người không đủ 3 mét chỗ lúc kịch liệt va chạm thanh âm truyền ra, từng đầu hung hãn Nưu Yêu trực tiếp bẻ gãy sừng châu té ngã trên đất, ngay sau đó bị đằng sau xông lên Nưu Yêu trong nháy mắt giẫm đạp thành thịt nát. Chương 1068, Tần Lãng người đâu? Phanh 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 phanh. Nhưng mà mãnh liệt Nưu Yêu bảy vừa mới vọt tới khoảng cách lôi ra đại trưởng lão bọn người không đủ 3 mét chỗ lúc kịch liệt va chạm thanh âm truyền ra, từng đầu hung hãn Nưu Yêu trực tiếp bẻ gãy sừng châu té ngã trên đất, ngay sau đó bị đằng sau xông lên Nưu Yêu trong nháy mắt giẫm đạp thành thịt nát. Ngay sau đó, hồng mang hiện lên, cuối cùng xông lên Nưu Yêu trực tiếp bị chém thành hai khúc, một mệnh ô hô. Ừm. Chuyện gì xảy ra? Cảm ơn trời đất, có cao thủ xuất thủ cứu giúp chúng ta lôi ra. Nhìn xem chung quanh trong nháy mắt máu thịt be bét tràn diện, lôi ra đại trưởng lão cùng đám người kinh ngạc trừng lớn hai mắt, tiếp theo từng cái lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ mừng như điên. Có thể làm cho mấy trăm đầu Nưu Yêu trong nháy mắt mất mạng, đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Có cường giả xuất thủ. Nguyên bản tuyệt vọng Lôi Quyên nhìn thấy một màn trước mắt, chớp chớp hai mắt, sau đó lộ ra một mặt khó có thể tin. Nguyên bản nàng đã tuyệt vọng, không nghĩ tới cuối cùng thời khắc mấu chốt lại có cường giả xuất hiện cứu bọn hắn lôi ra đám người. Cái này hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn. Hừ, người nào giả thần giả quỷ, dám xấu ta chuyện tốt. Phát hiện một nháy mắt mấy trăm tên thủ hạ tất cả đều mất mạng, Như Khôi Châu mặt phát lạnh, lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, mở miệng quát lên. Ông. Tại lôi ra đám người trên đầu giữa không trung không gian một trận khuấy động, một đạo mơ hồ bóng người chậm rãi hiện hiện, trong tay trống rỗng nổi lơ lửng một đoàn xích hồng sắc hỏa diễm. Giờ khắc này, nguyên bản liền nóng bỏng sa mạc phảng phất không khí càng thêm khô ráo, nhiệt độ càng là nhổ cao hơn nhiều. Là võ hồn. Như Khôi nhướng mày, chẳng lẽ vừa mới trong nháy mắt miểu sát hắn mấy trăm thủ hạ Nưu Yêu vẻn vẹn chỉ là đạo này võ hồn, vậy cái này võ hồn chủ nhân thực lực đến khủng bố cỡ nào? Nưu Khôi đơn giản khó có thể tưởng tượng. Hừ, giả thân giả quỷ, đất nghèo làm sao lại có cường đại như thế võ giả? Trong mắt lóe lên hàn quang, Nưu Khôi hừ lạnh một tiếng, trực tiếp từ bỏ Lôi Quên, thân thể khổng lồ đạp không mà đi, đột nhiên vọt tới cái kia đạo thân ảnh mơ hồ trước mặt, sau đó nâng lên tráng kiện móng, hung hăng giẫm đạp mà xuống. Muốn đem cái kia đạo võ hồn trực tiếp giẫm bạo. Hô. Cái kia đạo mơ hồ võ hồn cũng không né tránh, trực tiếp nắm chặt nắm đấm, trực kích mà ra, hung hăng đánh tới hướng Như Khôi hai vó câu. Nho nhỏ nắm đấm cùng Như Khôi tráng kiện móng châu hình thành tươi sáng tương phản, để cho người ta không khỏi lo lắng rất có thể sẽ bị trực tiếp bẻ gãy. Giang giác. Mà ở lôi ra tất cả mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, nho nhỏ nắm đấm đúng là buộc phát ra vô cùng lực lượng kinh khủng. Trực tiếp đem Như Khôi hai con tráng kiện móng trâu tại chỗ đánh cho vỡ nát, sau đó dư lực chưa tiêu, trực tiếp đem Như Khôi thân thể khổng lồ hung hăng đánh bay, đập ầm ầm rơi trên mặt đất, đem mặt đất xô ra một đạo hố sâu to lớn, cắt vàng mạn thiên phi vũ mà lên. Không phải đâu, vẹn vẹn dùng võ hồn liền một quyền kích thương Như Khôi. Thấy cảnh này, Lôi Hùng, Lôi Tuấn cùng lôi ra đám người trực tiếp ngốc trệ. Như Khôi thế nhưng là đường đường võ hoàng đỉnh phong cường giả, xuất thủ tương trợ cường giả cũng không hề lộ diện. Chỉ dùng võ hồn liền đem Như Khôi đánh bại, kia hắn thực lực là kinh khủng cỡ nào. Lôi ra đám người đơn giản khó có thể tưởng tượng. Hừ, hôm nay thù này bản đầu lĩnh ghi lại, về sau nhất định phải làm cho ngươi gấp trăm lần hoàn trả. Từ to lớn hô cắt việc tăng của mẹ khó leo ra, phun ra rót vào miệng mũi cắt vàng, tự biết không phải âm thầm ra tay cường giả đối thủ. Như Khôi thả câu tiếp theo ngoan thoại, cục đuôi, dùng còn sót lại hai đầu chân sau giật giật, mấy cái thiểm lược sau biến mất tại từ từ trong sa mạc. Có thể nhìn thấy huyền mỏ trong hoang mạc không ai bị nổi Như Khôi giống chuột túi đồng dạng xám xịt nhảy đào tẩu, hôm nay thật là làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt ta. Sống sót sau tai nạn, Lôi Tuấn mở miệng cười nói. Lập tức chung quanh lôi ra đám người ầm vang cười ha hả. Vốn là nhanh muốn mệnh tang hoàng tuyển, lại có cường giả tuyệt thế xuất thủ tương trợ, cái ngạc nhiên này tới quá đột ngột. Đa tạ ân công xuất thủ tương trợ. Không chi ân công xưng hô như thế nào. Hôm nay đại ân đại đức Lôi Quyên nhất định phải hảo hảo cảm tạ ân công. Lôi Quyên xinh đẹp khắp khuôn mặt là vô tận mừng rỡ, chắp tay không người 90 độ cực kỳ cung kính giữa không trung cái kia đạo mơ hồ võ hồn cảm kích nói. Đối với Lôi Quyên cảm tạ, giữa không trung mơ hồ võ hồn cũng không có mở miệng, cũng không có bất kỳ động tác gì, sau đó chậm rãi từ giữa không trung tiêu tán, biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù đối phương cũng không có mở miệng trả lời, trên mặt Lôi Quyên cũng không có có chút vẻ giận. Dù sao cường giả xuất thủ tương trợ đã là cực kỳ khó được sự tình. Người ta có lẽ căn bản không thèm để ý nàng báo đáp, cho nên cũng sẽ không dễ dàng đem thân phận tiết lộ cho nàng. Loại này cường giả, ta Lôi Quyên nếu là có thể nhận biết tuyệt đối là tam sinh hữu hạnh, chỉ là đáng tiếc người ta căn bản lờ đi ta. Lôi Quyên tự giễu cười một tiếng. Vừa mới cái kia đạo tiêu tán võ hồn thân hình mặc dù cực kỳ mơ hồ, bất quá nhìn hình thể tựa hồ cùng ta trước đó cứu Tần Lãng tiểu huynh đệ cực kỳ tương tự. Lôi ra đại trưởng lão thu hồi ánh mắt, ra mắt quang thiểm nhấp nháy, nghĩ đến cái gì, mở miệng trầm ngâm nói.
Cái gì?
Cùng Tần Lãng cực kỳ tương tự. Đại trưởng lão ngài sẽ không muốn nói, vừa mới xuất thủ cứu chúng ta Lôi ra tất cả mọi người, liền là kia bị ngươi cứu Tần Lãng A.
Lôi Quyên sủi cười một tiếng.
Tần Lãng vô sỉ nàng thế nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, loại này vô sỉ tới cực điểm người làm sao có thể là cứu bọn họ cường giả. Đánh chết Lôi Quyên cũng không tin Tần Lãng liền là kia xuất thủ tương trợ cường giả.
Đúng, Tần Lãng người đâu?
Nghĩ đến cái gì? Lôi Tuấn mở miệng hỏi.
Từ vừa mới cùng ngươi muốn bảy đại chiến bắt đầu, bọn hắn tựa hồ cũng chưa từng nhìn thấy bóng người của Tần Lãng.
Chương 1069, muốn tin hay không? Lôi ra đội ngũ phía sau nhất xe ngựa bên trong. Ngồi xếp bằng Tần Lãng đột nhiên mở hai mắt ra, sắc mặt vô cùng trắng bệnh, khoe miệng lộ ra một vòng bất đắc dĩ cười khổ. Xem ra lần này tiến vào đại thế giới bị trời lôi oanh kích thương thế quá mức nghiêm trọng, thế gia đạo thứ ba võ hồn lại bị đầu kia muốn ăn cỏ non láo ngưu chạy trốn. Tần Lãng võ tôn thất trọng tu vi, thậm chí có can đảm cùng võ đế cường giả một trận chiến tồn tại, vậy mà không có ngay tại chỗ oanh sát chỉ có võ tôn nhất trọng ngưu thôi, đôi này Tần Lãng mà nói tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Thương thế nguyên bản liền còn không có hoàn toàn khôi phục, lần này cưỡng ép động thủ cho thân thể tạo thành quá lớn gánh vác, xem ra muốn triệt để chữa khỏi vết thương lại phải kéo dài một đoạn thời gian. Tần Lãng tự mình lẩm bẩm, sau đó từ xe ngựa trên bàn ở giữa nhất cầm lấy đồ ăn nuốt chửng. Có thể sử dụng thuốc chữa thương có hạn, còn không thể dùng Xích Viêm Thiên Hỏa luyện đan, nghĩ muốn khôi phục nhanh chóng tu vi, cũng chỉ có thể không ngừng phục dụng đại lượng đồ ăn đến không ngừng bổ sung năng lượng, phong phú thể lực. Muốn ta đường đường võ tôn thất trọng cường giả, vậy mà luân lạc tới dựa vào ăn đùi gà đến bổ sung thể lực, thực sự xấu hổ. Tự giễu một câu, nhưng mà coi như Tần Lãng nắm lấy một con thơm ngào ngạt đùi gà ăn miệng đầy chảy mỡ lúc, cửa xe ngựa màn bị người mở ra, sau đó một làn gió thơm đánh tới, chỉ gặp Lôi Quyên đi vào xe ngựa bên trong, ở sau lưng nàng thì theo sát lấy Lôi ra đại trưởng lão.
Tần Lãng, ngươi,
ngươi vậy mà còn có tâm tình ở chỗ này ăn uống thả cửa. Nhìn thấy Tần Lãng miệng lớn ăn đùi gà, Lôi Quyên trong nháy mắt giận không chỗ phát tiết. Bọn hắn Lôi ra tất cả mọi người vừa mới ở bên ngoài kém chút tao ngộ tai họa ngập đầu, Tần Lãng vậy mà không quan tâm, một thân một mình tránh trong xe ngựa ăn uống thả cửa. Tốt xấu đại trưởng lão cũng cứu hắn một mạng, dưới loại tình huống này Tần Lãng vậy mà làm ra cử động như vậy, có còn lương tâm hay không? Giờ khắc này, Lôi Quyên trực tiếp tức giận đến nghiến răng. Tần Lãng hình thể nhìn qua xác thực cùng vừa mới giữa không trung đánh chạy như khôi võ hồn cực kỳ tương tự, nhưng lẫn nhau chênh lệch cũng thực sự quá lớn a.
Không, nào chỉ là quá lớn. Đơn giản liền là cách biệt một trời.
Ta vì sao không thể ở chỗ này ăn cái gì?
Tần Lãng đem trong miệng thịt gà hung hăng nuốt vào, liếm liếm bờ môi, một mặt vô tội.
Xuất lực giúp bọn hắn Lôi ra đánh lui như khôi, để bọn hắn tránh thoát tai họa ngập đầu, ăn một chút gì không tính quá phận a.
Tần Lãng tiểu huynh đệ, ngươi cũng đã biết vừa mới chúng ta Lôi ra kem chút bị huyền mỏ hoang mạc như khôi đánh giết.
Nếu là chúng ta chết, ngươi nơi nào còn có cơ lại ở chỗ này ăn uống thả cửa?
Lôi ra lớn giải cau mày một cái. Mặt già bên trên ít có lộ ra một vòng vẻ giận.
Đầu kia già sắc châu liền là bị ta đánh chạy, ta đương nhiên biết rõ.
Tần Lãng cũng lơ đến, đem ăn thừa xương cốt ném ra cửa xe bên ngoài, vô vô hai tay, cười nói.
Nghe được Tần Lãng trả lời, Lôi ra đại trưởng lao chỗ sâu trong con ngươi hiện lên một vòng mịt mờ quan mang, vừa mới cái kia đạo võ hồn xuất hiện hắn ẩn ẩn có loại có chút cảm giác quen thuộc, hẳn là thật là Tần Lãng gây nên.
Ngươi đánh chạy ngư khôi.
Thật sự là khoác lác không làm bản nháp.
Lôi Quyên lại là trực tiếp khịt mũi coi thường.
Như khôi thực lực cường đại cỡ nào, tu vi đạt tới võ hoàng đỉnh phong, bọn hắn tất cả mọi người không phải như khôi một kích chi lực, Tần Lãng ngay cả thần hồn chi linh đều không có, tất nhiên không phải là võ tôn cường giả, lại làm sao có thể có được một chiêu trọng thương như khôi bản sự.
Thế nào, ngươi không tin?
Tần Lãng lần nữa cầm lấy một đầu đùi gà gặm.
Tốt, cho ngươi thêm một cơ hội, chỉ cần ngươi tế ra vừa mới võ hồn, ta liền tin tưởng ngươi.
Trên mặt Lôi Quyên lộ ra nụ cười giễu cợt, đã Tần Lãng như thế chẳng biết xấu hổ, vậy chỉ dùng sự thật hung hăng đánh hắn mặt tốt.
Ta võ hồn là dùng để chiến đấu, không phải để dùng cho ngươi nhìn.
Ngươi muốn tin hay không?
Tần Lãng trực tiếp bạch Lôi Quyên một chút.
Đạo thứ ba võ hồn dù cho là Tần Lãng toàn thịnh thời kỳ trong thời gian ngắn cũng chỉ có thể tế ra một lần, chớ nói chi là hắn hiện tại tình trạng cơ thể không thích hợp lần nữa tế ra đạo thứ ba võ hồn.
Hừ, bị ta chọc thủng hoang luôn còn thản nhiên như vậy. Da mặt của ngươi dày tuyệt đối tại ta Lôi Quyên thấy qua trong mọi người xếp số 1.
Lôi Quyên đã sớm ngờ tới Tần Lãng không bỏ ra nổi chứng minh, trên mặt trào phúng càng thêm nồng đậm mấy phần.
Ai, xem ra vừa mới là ta cảm ứng sai, Tần Lãng làm sao có thể là vừa vặn cứu chúng ta Lôi ra đám người cường giả bí ẩn.
Lôi ra đại trưởng lão tự giễu cười một tiếng,
chậm rãi lắc đầu. Sớm biết Tần Lãng như thế không có lương tâm, còn giả mạo cường giả ý đồ lấn gạt chúng ta, loại này bại hoại đại trưởng lão ngài lúc trước liền không nên cứu hắn. Lôi Quyên càng xem Tần Lãng càng khó chịu, đôi mắt đẹp trực tiếp trợn mắt chừng một cái, bước đi chân ngọc đi ra xe ngựa. Tần Lãng tiểu huynh đệ, có lẽ trước đó là lão hủ sai, ngươi thật không nên cùng chúng ta lôi ra lấy quặng đội tiến vào cái này huyền mỏ hoa mạc. Lôi ra đại trưởng lão bất đắc dĩ lắc đầu, biết do nếu không phải bận tâm mặt mũi của hắn vừa mới Lôi Quyên liền trực tiếp đem Tần Lãng đuổi đi. Tần Lãng tiểu huynh đệ, chờ chúng ta thu thập đủ huyền thạch rời đi huyền mỏ hoang mạc về sau, chúng ta liền mỗi người đi một ngả đi. Tự rêu cười một tiếng, Lôi ra đại trưởng lão thở dài một tiếng, cũng cất bước đi ra xe ngựa. Thật sự là ta đánh chạy ngưu khôi, vậy mà đều không tin lời của ta, coi ta là thành lừa đảo. Liếc mắt một cái lần lượt rời đi Lôi Quyên cùng Lôi ra đại trưởng lão, Tần Lãng trực tiếp lắc đầu. Chương 1070, thu thập huyền thạch. Kinh lịch trước đó phong ba, Lôi ra đội ngũ chỉnh đốn nửa ngày sau tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Mặc dù huyền mỏ trong hoang mạc còn có cái khác yêu thú cường đại, rất có thể lần nữa tao ngộ nguy hiểm, nhưng võ giả vốn chính là liếm máu trên lưỡi dao, đem đầu đừng ở hồ trên đai lưng tu hành, tuyệt đối không thể có thể bởi vì e ngại nguy hiểm mà dừng lại không tiến. Hơi trọng yếu hơn là tại đất nghèo, giả nếu không có huyền thạch lời nói, hoàn toàn là nửa bước khó đi. Bởi vậy vô luận như thế nào, Lôi ra đều phải kiên trì tiến lên, tìm kiếm huyền thạch. Tốt ở sau đó Lôi ra đội ngũ vận khí không tệ, trừ ngẫu nhiên gặp được một hai đầu lang thang yêu thú bên ngoài, cũng không có gặp được quá mức yêu thú cường đại. Tiến lên mấy ngày, xuyên qua mấy cái thê lương rách nát sa mạc di chỉ về sau, đội xe phía trước nhất Lôi ra đại trưởng lao vung tay lên, tại một mảnh nhìn như hoàn hảo không chút tổn hại sa mạc bồn địa dừng lại. Tại bồn địa chung quanh chạy một vòng, Lôi ra đại trưởng lao trái nhìn một cái nhìn bên phải một chút, thỉnh thoảng ngồi xuống, rất hiển nhiên thu thập huyền thạch kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Cuối cùng rốt cục đang đến gần nhất vị trí trung tâm dừng lại. Nơi này trước đó bị người thu thập qua huyền thạch, bất quá bọn hắn cũng không có thu thập đi nhiều ít, hẳn là còn lưu có không ít huyền thạch, chúng ta ngay ở chỗ này khai thác. Tần Lãng từ sau cùng trong xe ngựa đi ra, nhìn thấy Lôi ra đại trưởng lão tuyển định thu thập huyền thạch vị trí, chậm rãi gật gật đầu. Hắn liếc mắt liền nhìn ra tại toàn bộ bồn địa bên trong, huyền thạch nhiều nhất địa phương đúng là Lôi ra đại trưởng lão lựa chọn định vị trí, rất hiển nhiên cái sau là cái thu thập huyền thạch lão thủ. Ánh mắt cực kỳ độc ác. Bất quá Lôi ra đại trưởng lao ánh mắt lại độc ác, nhưng cũng không cách nào cùng có được thiên nhãn thánh hồn Tần Lãng so sánh. Giờ phút này Tần Lãng liếc mắt liền nhìn ra tại bồn địa sa mạc biên giới một chỗ nhỏ gò núi phía dưới có xa so với chỗ này bồn địa bên trong hơn rất nhiều huyền thạch, mà lại vị trí cách mặt đất cũng không xa, thu thập độ khó muốn so Lôi ra đại trưởng lao tuyển định địa phương không lớn lắm. Trước đó tao ngộ Ngưu Khôi, chúng ta mang tất cả huyền thạch tất cả đều bị Ngưu Khôi mang đi. Lần này mọi người nhất định phải thêm chút sức, tranh thủ chọn thêm tập huyền thạch, nếu không chúng ta chuyến này hoàn toàn là được không bù mất. Lôi Quyên đi ra xe ngựa, thanh âm thanh thúy truyền ra, một ngựa đi đầu bắt đầu đào móc. Mọi người cố lên, nhất định phải thắng lợi trở về. Lôi ra đám người chăm chú song quyền, nhao nhao xuất ra công cụ, bắt đầu thu thập. Nhìn qua làm được khí thế ngất trời Lôi ra đám người, Tần Lãng lại là chậm rãi lắc đầu. Hừ, cả ngày ăn chúng ta Lôi ra, uống chúng ta Lôi ra, không kiếm sống cũng coi như, vậy mà còn ở nơi này cười lạnh, ngươi có ý tứ gì? Một bên Lôi Hùng nhìn thấy Tần Lãng lắc đầu, lập tức sắc mặt tối đen, nổi giận nói. Ta cười rõ ràng có tòa bảo sơn, các người đám người này lại ở chỗ này mù quáng làm việc, thật sự là phí sức không có kết quả tốt. Tần Lãng lắc đầu. Hừ, ngươi ngay cả huyền mỏ hoang mạc đều chưa có tới, ít tại trước mặt chúng ta vung tay múa chân. Lôi Hùng một mặt khó chịu. Lần thứ nhất tiến vào huyền mỏ hoang mạc dám đại phóng lời nói sơ lầm. Tần Lãng cũng quá không biết tốt xấu. Hắn căn bản không tin tưởng Tần Lãng. Không tin ta. Chẳng lẽ ngươi quên trước đó tao ngộ Ngưu Yêu bầy lúc, ta nói qua Ngưu Khôi ở đây. Tần Lãng cười thân bí, nhìn về phía Lôi Hùng. Nghe được Tần Lãng lời nói, Lôi Hùng lập tức sững sờ. Xác thực, trước đó tao ngộ Ngưu Yêu bầy thời điểm, Tần Lãng xác thực 10 phần khẳng định Ngưu Khôi ở đây. Bắt đầu hắn còn nói Tần Lãng miệng quá đen, không nghĩ tới cuối cùng vậy mà thật bị Tần Lãng nói trúng. Chẳng lẽ Tần Lãng thật sự có biết trước năng lực? Giờ khác này Lôi Hùng trong lòng hiện lên ý nghĩ như vậy. Nếu quả thật là như vậy, Tần Lãng lời nói cũng không phải là không thể suy tính một chút. Gặp Lôi Hùng ánh mắt lấp lóe, Tần Lãng biết rõ cái trước đã bị hắn nói động tâm, trực tiếp lại thêm một mồi lửa. Ta liền đi thẳng vào vấn đề, cùng ngươi ăn ngay nói thật đi. Ta phát hiện huyền thạch thu thập chi địa ngay ở chỗ này, nơi đó có được huyền thạch tuyệt đối phải so nơi này hơn rất nhiều, mà lại rất dễ dàng thu thập. Các ngươi Lôi ra cho các ngươi ban thưởng chính sách hẳn là cùng thu thập được huyền thạch nhiều ít có quan hệ a. Chẳng lẽ ngươi liền không muốn liều một phen, chọn thêm tập một chút huyền thạch thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn? ngươi tại sao muốn nói cho ta những này? Ngươi có mục đích gì?
Lôi Hùng cảnh giác nhìn về phía Tần Lãng.
Tần Lãng mỉm cười, Lôi Hùng mặc dù tư duy đơn giản, ngược lại là cũng không ngu ngốc, còn biết đề phòng hắn.
Ngươi nghe ta thu thập huyền thạch, đạt được huyền thạch ta chút xu bạc không muốn, bất quá ta cần đem hối đoái thành tương đương với một nửa huyền thạch ngũ phẩm chữa thương linh đan.
Tần Lãng đã sớm tính toán tốt. Đã lôi ra cần huyền thạch, hắn cần phải nhanh chóng chữa thương, vậy thì thật là tốt dùng huyền thạch tới trao đổi.
Thế nhưng là trên người của ta không có ngũ phẩm chữa thương linh đan a.
Lôi Hùng lật qua so mặt đều sạch sẽ túi quần, bất đắc dĩ nói.
Ngươi có thể đi cùng ngươi nhà Lôi Quyên tiểu thư thương lượng a, trên người nàng khẳng định có ngũ phẩm trở về đan.
Tần Lãng chỉ nơi xa chính bước lên đổ mồ hôi làm việc Lôi Quyên, cười nói, hắn cảm giác thời khắc này bản thân có loại giống như là hướng dẫn tiểu bằng hưu phạm tội xấu thúc thúc, bất quá vì đạt được ngũ phẩm chữa thương linh đan, sớm ngày khỏi hẳn, cũng chỉ có thể làm như thế.
Để cho ta đi tìm tiểu thư thương lượng.
Ngươi vì cái gì không tự mình đi?
Lôi Hùng trực tiếp đặt câu hỏi.
Hắn cảm thấy Tần Lãng căn bản không có tất yếu vẽ vời thêm chuyện, trực tiếp cùng Lôi Quyên nói nhiều bất việc.
Nhà ngươi Lôi Quyên tiểu thư đối ta có sự hiểu lầm, ta trực tiếp nói với nàng khẳng định sẽ không đồng ý.
Tần Lãng mở miệng nói.
Tốt ta, vậy ta đi thử xem, bất quá sớm nói xong, đào được huyền thạch ta phải một nửa khác mới có thể để cho ngươi hướng tiểu thư hối đoái linh đan.
Lôi Hùng gật gật đầu, cuối cùng nhắc nhở.
Không có vấn đề, một lời đã định.
Bất quá tiến về đừng nói là ta muốn ngũ phẩm chữa thương linh đan.
Tần Lãng trịnh trọng cam kết một tiếng, sau đó cuối cùng nhắc nhở.
Yên tâm tốt, ta biết cái gì nên nói cái gì không nên nói.
Lôi Hùng một đường chạy chậm đến trước mặt Lôi Quyên, cùng cái sau nói vài lời, chỉ gặp cái sau gật gật đầu. Lôi Hùng lúc này mới mặt mũi tràn đầy hưng phấn, một đường chạy chậm đến trực tiếp gãy trở về tới bên người Tần Lãng, hưng phấn nói.
Thành.
Tiểu thư đáp ứng.
Chỉ cần ta có thể thu thập được đầy đủ huyền thạch. Nàng nguyện ý xuất ra ngũ phẩm trở về đan làm trao đổi.
Bất quá ta nhắc nhở ngươi một câu, ngươi cũng không thể lừa ta.
Yên tâm tốt, nếu không phải xem ở ngươi trên đường đi chiếu cô ta phân thượng, loại chuyện tốt này làm sao có thể đến phiên ngươi.
Tần Lãng vô ngực một cái, cười nói.
Nói đi, ngươi nói huyền thạch cất giữ lượng rất nhiều vị trí tại bổn địa vị trí nào.
Lôi Hùng không kịp chờ đợi nói.
Không xa, là ở chỗ này.
Cười thân bí, Tần Lãng trực tiếp chỉ hướng bổn địa biên giới cao ngất một chỗ đồi cát nhỏ.
Thuận Tần Lãng ngón tay phương hướng nhìn lại, nhìn thấy cao ngất đồi cát nhỏ, Lôi Hùng trong nháy mắt sắc mặt tối sầm.
Tần Lãng, người chơi ta đây.
Chỗ kia đồi cát nhỏ cao như vậy, làm sao có thể cất giữ có huyền thạch?
Mà lại liền xem như có huyền thạch cũng sớm đã bị người lấy ánh sáng, còn làm sao có thể lưu cho hắn?
Ta nói qua nơi đó huyền thạch bị chôn giấu cũng không sâu, ngươi không thử một chút làm sao biết ta có phải hay không tại gạt ngươi chứ?
Tần Lãng mở miệng cười hỏi ngược lại.
Chương 1071 Tần Lãng chỉ điểm.
Tốt ta, vậy ta liền đi nơi đó thử một chút.
Bất quá nếu để cho ta biết ngươi là đang chơi ta, ta Lôi Hùng nhất định không để yên cho ngươi.
Dù sao dựa theo Tần Lãng nói tới đào móc nơi đó huyền thạch cũng không cần dùng bao lâu thời gian, đối với hắn ở chỗ này tiếp tục đào móc cũng không có quá lớn ảnh hưởng, Lôi Hùng quyết định thử một chút.
Lôi Hùng, không hảo hảo ở chỗ này đào móc, ngươi muốn làm gì?
Lôi Hùng, ngươi cái này là muốn đi nơi nào?
Nhìn thấy Lôi Hùng khiêng chuyên dụng thép xẻng hướng đồi cắt nhỏ đi đến, chung quanh làm việc Lôi ra đám người nhao nhao mở miệng dò hỏi.
Ta đi kia đồi cắt nhỏ nơi đó thử vận khí một chút, nhìn có thể hay không đào ra huyền thạch tới.
Lôi Hùng vừa đi vừa nói chuyện.
Đại trưởng lão vừa mới ở chỗ này thăm dò nửa ngày, nơi đó nếu là có huyền thạch đại trưởng lão sớm liền phát hiện.
Đúng đấy, đại trưởng lão thế nhưng là tìm huyền thạch lão thủ, kề bên này huyền thạch cất giữ nhiều nhất địa phương khẳng định tại dưới chân chúng ta.
Lôi Hùng ngươi vẫn là tranh thủ thời gian trở về đi, không muốn ở nơi đó sóng tốn thời gian.
Lôi ra đám người nghe được Lôi Hùng lập tức cầm vang cười ha hả, cảm thấy hắn cử động lần này hoàn toàn là đang lãng phí thời gian, căn bản không có khả năng từ đồi cắt nhỏ đào ra huyền thạch.
Không để ý đến đám người trào phúng, Lôi Hùng trực tiếp một sẻng đào xuống đi.
Giang giác.
Thép sẻng không có có chút ngăn cản, thẳng tiếp theo sâu hơn 1 mét, sau đó đụng phải cực kỳ cứng rắn vật thể, phát ra một đạo tiếng vang lanh lảnh. Rõ ràng rơi vào trong thai mọi người.
Không phải đâu.
Lôi ra chúng người nụ cười trên mặt trực tiếp cứng đờ.
Lâu dài đào móc huyền thạch, bọn hắn tự nhiên đối tiếng vang kia rất tin tưởng, mặc dù còn không có đào ra phía dưới vật thể, nhưng bọn hắn có thể 100% khẳng định Lôi Hùng đào được liền là huyền thạch không thể nghi ngờ.
Vậy mà thật sự có huyền thạch.
Rõ ràng xúc cảm truyền đến, Lôi Hùng đại hỉ, cánh tay tráng kiện dùng sức vẩy một cái, trực tiếp bước lên đại lượng lưu sa. Thép sẻng bên trên một viên nửa cái lớn chừng bàn tay đen nhánh hình thoi hòn đá bay ra ngoài, vững vàng rơi vào Lôi Hùng trong tay, đúng là bọn họ đến huyền mỏ hoang mạc muốn thu thập huyền thạch. Nhìn thấy Lôi Hùng cơ hồ một nháy mắt liền đào được huyền thạch, Lôi ra đám người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, không ít người nhịn không được khỏe miệng giật một cái. Bọn hắn vừa mới chào phúng Lôi Hùng, hiện tại lời còn chưa dứt Lôi Hùng lại nhưng đã đào được huyền thạch, đây cũng quá đánh mặt.
Không thể nào.
Nhất định là Lôi Hùng đánh bậy đánh bạ tìm tới huyền thạch.
Không sai, khẳng định là hắn giẫm nhầm cước chó, đồi cắt nhỏ bên trong làm sao có thể có huyền thạch đâu.
Ta có thể 100% khẳng định, Lôi Hùng lại đào khẳng định không đào được.
Vì cho mình bậc thang dưới, Lôi ra đám người nhao nhao mở miệng khẳng định nói.
Bất quá rất nhanh Lôi Hùng lại đem mọi người mặt đánh ba ba vang lên.
Giang giác.
Lôi Hùng mỗi một xúc xuống đều sẽ phát ra tiếng vang lanh lảnh, chí ít sẽ có một viên huyền thạch theo bay lên cắt vàng bị mang ra, rơi vào Lôi Hùng trong tay.
Lôi Hùng càng đào càng khởi kình, cơ hồ mỗi một xúc xuống đều không thất bại, thậm chí có đôi khi một sẻn còn có thể mang ra 2-3 mai huyền thạch.
Cái này.
Lôi ra đám người trợn mắt hốc mồm nhìn lấy một màn trước mắt, từng cái cương ngay tại chỗ.
Lúc nào đào móc huyền thạch trở nên dễ dàng như vậy?
Bọn hắn tại đất nghèo sinh sống lâu như thế, còn chưa từng nghe nói qua đào móc huyền thạch có thể dễ dàng như vậy, càng đừng đề cập tận mắt nhìn thấy.
Làm sao có thể dễ dàng như thế đào ra huyền thạch?
Liên vẫn bận sống Lôi Quên cũng dừng lại, lông mày nhíu chặt nhìn về phía Lôi Hùng trong tay huyền thạch.
Đất nghèo tất cả võ giả mọi người đều biết, sở dĩ khó mà đạt được huyền thạch có hai cái nguyên nhân trọng yếu nhất. Một, huyền thạch cất giữ vị trí cực kỳ hà khắc, muốn tìm được đại lượng huyền thạch chứa đựng độ khó cực lớn. Hai, cho dù tìm tới phong phú huyền thạch chứa đựng địa điểm, bởi vì huyền thạch vị trí cách xa mặt đất cực sâu, mà lại phụ cận thổ chất cực kỳ cứng rắn, đào móc độ khó cực lớn, tốc độ cực chậm.
Dưới tình huống bình thường, lấy Lôi ra chi này lấy quặng đội ngũ, muốn thành công đào móc ra mấy trăm miếng huyền thạch cũng cần chừng 10 ngày thời gian, nhưng bây giờ Lôi Hùng vẹn vẹn cái này một hồi đã đào móc ra chí ít trên 100 mai huyền thạch.
Vậy mà tại cồn cắt phía dưới đào ra nhiều như vậy huyền thạch.
Lôi ra đại trưởng lão cũng là mặt mũi tràn đầy rung động, trực tiếp thu hồi trong tay thép sẻng, nhanh chóng chạy đến Lôi Hùng vị trí, ngồi xổm người xuống ngưng thần cẩn thận điều tra.
Lấy hắn kinh nghiệm phong phú đến xem, tại rõ ràng như thế chỗ cao, căn bản không có khả năng xuất hiện cất giữ lượng nhiều như vậy huyền thạch, mà lại cái này huyền thạch thu thập dễ dàng trình độ càng là hoàn toàn vượt qua hắn có thể hiểu được phạm chủ.
Ai, thật sự là già, không còn dùng được.
Cất giữ huyền thạch so ta phát hiện địa phương phải hơn rất nhiều, ta vậy mà hoàn mỹ bỏ lỡ. Thật sự là có mắt không tròng.
Mặc cho Lôi ra đại trưởng lão cha như thế nào dò xét đều không thể phát hiện kỳ hoặc trong đó, trong đôi mắt giả nua không hiểu cùng nghi hoặc càng thêm nồng đậm.
Nhìn xem Lôi ra trên mặt đại trưởng lão biểu lộ, Tần Lãng lắc đầu cười nhạt một tiếng, nếu là thật dễ tìm như vậy nhỏ cắt khâu sử huyền bí, vậy những này huyền thạch sớm đã bị người đào đi, làm sao có thể giữ lại đến bây giờ?
Có thể, phía dưới đã không có huyền thạch, có thể dừng lại.
Lôi Hùng động tác nhanh chóng, thời gian một nén nhang quá khứ. Rất nhanh đào móc chí ít 500 mai huyền thạch, thẳng đến Tần Lãng gọi hắn 3-4 lượt cái này mới phản ứng được, hấp tấp chạy đến trước mặt Tần Lãng.
Thấy cảnh này, Lôi ra đám người toàn cũng là bất khả tư nghị chớp chớp hai mắt, hóa ra phía sau chỉ đạo Lôi Hùng đào được huyền thạch người là cái này bị đại trưởng lão cứu Tần Lãng.
Tần Lãng, ngươi thật quá lợi hại, đến cùng là như thế nào phát hiện nhỏ cắt khâu sử huyền thạch.
Mang theo chống túi cái túi, đại hoạch bội thu Lôi Hùng tâm tình thật tốt, giờ phút này là đối Tần Lãng tâm phục khẩu phục. Trước đó hoài nghi toàn đều biến mất không thấy gì nữa.
Vậy mà thật là Tần Lãng nói cho Lôi Hùng.
Nghe được Lôi Hùng lời nói, Lôi ra đám người khỏe miệng có quắc một trận.
Chẳng lẽ nhát gan sợ chết Tần Lãng lại là một tìm kiếm huyền thạch cao thủ?
Đã sớm nói qua cho ngươi, nghe lời của ta tuyệt đối sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi, lần này tin tưởng ta a.
Tần Lãng cười nói.
Ừm, ân, 100, 1000, 1000 cái tin tưởng.
Lôi Hùng hưng phấn gật đầu.
Đi thôi. Nên thực hiện ước định của chúng ta lúc trước.
Dùng ánh mắt ra hiệu Lôi Hùng đi tìm Lôi Quên, Tần Lãng cười nói.
Minh bạch.
Tần Lãng huynh đệ ngài chờ một lát, ta đi một chút sẽ trở lại.
Lôi Hùng gật gật đầu, trực tiếp quay người hấp tấp chạy hướng Lôi Quên.
Tiểu thư, đây là ta đào được huyền thạch, dựa theo trước đó ước định đến hối đoái trên người ngài trở về đan.
Nhanh chóng đi vào trước người Lôi Quên, Lôi Hùng cầm trong tay mang theo huyền thạch phóng tới y nguyên còn chưa tỉnh táo lại trước mặt Lôi Quên, vô cùng chờ mong nói.
Trước ngươi đề cập với ta dùng huyền thạch hối đoái trở về đan, là Tần Lãng cái kia hỗn đản ở sau lưng chỉ điểm.
Lôi Quên trong đôi mắt đẹp quang mang lấp lóe, nghĩ đến cái gì, mở miệng nói.
Vừa mới Lôi Hùng hướng nàng đưa ra dùng huyền thạch trao đổi trở về đan nhu cầu, nàng nguyên bản căn bản đối Lôi Hùng không ôm ấp cái gì hy vọng, bất quá vì cổ vũ Lôi Hùng vẫn là đáp ứng, như thế xem ra Lôi Hùng hoàn toàn đến có chuẩn bị.
Không.
Sắc thực nói, là Tần Lãng hoàn toàn có chuẩn bị mà đến.
Mục đích đúng là trên người nàng ngũ phẩm linh đan trở về đan.
Chương 1072, thế gia xích viêm thiên hỏa.
Tiểu thư,
ta không muốn lừa dối ngài, ta có thể tìm tới nhiều như vậy huyền thạch đúng là Tần Lãng huynh đệ giúp ta, yêu cầu của hắn cũng không cao, chỉ cần dùng những này huyền thạch bên trong một nửa đến trao đổi ngũ phẩm trở về đan là được rồi. Lôi Hùng lúng túng gãi gãi sau gáy, hắn nguyên vốn cũng không giỏi về cùng nữ hài câu thông, càng không muốn lừa gạt ở trong mắt hắn như là nữ thần đồng dạng Lôi Quên, trực tiếp chi tiết mở miệng hồi đáp. Thật là hắn ở sau lưng dở trò quỷ. Mặc dù trong lòng đã sớm đoán được, nhưng chính thai nghe được Lôi Hùng thừa nhận, Lôi Quên y nguyên nhịn không được lòng tràn đầy khó chịu, hàm răng gấp cắn. Gặp Lôi Quên nửa ngày không nói, nghĩ đến cái gì, Lôi Hùng có phần không có ý tứ, ấp á ấp đúng nói. Tiểu thư ngài cũng không phải là muốn đổi ý a. Nếu ngươi thật không có ý định cho ta trở về đan lời nói, ta cũng sẽ không nhiều một câu miệng, ta Lôi Hùng từ đầu đến cuối cùng tiểu thư ngài đứng tại cùng một cái trên chiến tuyến. Lôi Quên mặt mũi tràn đầy im lặng, trực tiếp trợn mắt chừng một cái. Đều vì Tần Lãng làm nhiều chuyện như vậy còn nói cùng với nàng đứng tại cùng một cái trên chiến tuyến. Chẳng phải mấy cái trở về đan sao, ta Lôi Quên vẫn là thua được, cầm lấy đi là được. Hung hăng dốc thịt cách đó không xa ý cười đầy mặt Tần Lãng một chút, Lôi Quên hít sâu một hơi cưỡng chế lửa giận trong lòng. Ngọc thủ khẽ đảo một chi màu trắng bình sứ xuất hiện ở lòng bàn tay, theo giơ tay lên vứt cho Lôi Hùng. Đa tạ tiểu thư khẳng khái ban thưởng đan. Lôi Hùng đại hỉ, vội vàng tiếp được bình sứ cẩn thận từng ly từng tí bưng lấy, nhanh chóng trở về mà quay về, chạy đến bên người Tần Lãng. Tần Lãng huynh đệ, đây là ngươi ý theo trước đó hứa hẹn, từ tiểu thư nơi đó đổi lấy đến ngũ phẩm trở về đan. Đem bình sứ đưa tới Tần Lãng trong tay, Lôi Hùng nói bổ sung. Ta đào đến không sai biệt lắm 500 mai huyền thạch. Ngươi nên được một nửa, cái này bình sứ bên trong là 5 mai trở về đan, một viên giá trị 50 huyền thạch, vừa vặn không nhiều không ít. Vừa vặn thanh toán xong, hợp tác vui vẻ. Tiếp nhận bình sứ, Tần Lãng đối Lôi Hùng gật gật đầu, sau đó đối nơi xa chính mặt mũi tràn đầy khó chịu Lôi Quên dương dương bình sứ trong tay, cất cao giọng nói. Đa tạ Lôi Quên tiểu thư ngũ phẩm linh đan, phần ân tình này ta ghi lại. Nói xong tại Lôi Quên như muốn phun lửa trong ánh mắt Tần Lãng yếu ớt quay người. Nên ngang trở lại trở về xe ngựa đội ngũ cuối cùng một chiếc xe bên trong. Có cái này năm mai trở về đan, lại thêm lấy tu luyện phụ trợ, Tần Lãng tin tưởng có thể trong thời gian ngắn nhất để thương thế khỏi hẳn. Hừ, không ra một chút khí lực, tay không bắt sói lửa gạt đi trên người của ta tất cả trở về đan, cái này Tần Lãng thật sự là vô sỉ âm hiểm tiểu nhân. Lôi Quên tức giận đến nghiến răng, hận không thể xông đi lên đem Tần Lãng tại chỗ hành hung một trận. Tiểu thư, xem ra lúc trước lão hủ cũng không phải hoàn toàn cứu là người. Tối thiểu Tần Lãng trừ nhát gan bên ngoài, không thể phủ nhận hắn là một tìm kiếm huyền thạch khoáng mạch cao thủ. Lôi ra đại trưởng lão đi trở về đến bên người Lôi Quên, vớt râu cười nói. Đã tiểu thư đem tất cả trở về đan đều cho Tần Lãng, so lão hủ cho hắn phục dụng còn nhiều, chúng ta vừa vặn thừa cơ hòa hoãn một chút cùng Tần Lãng quan hệ, để hắn giúp chúng ta lôi ra nhiều tìm kiếm một chút huyền thạch khoáng mạch. Đại trưởng lão, ngươi đây là tại trào phúng ta trước đó ngại ngài đem trở về đan cho Tần Lãng dùng sao? Nghe được Lôi ra đại trưởng lão trêu chọc lời nói, Lôi Quên tức bực dậm chân. Ha ha ha, lão hủ bất quá là chỉ đùa một chút ta. Lôi ra đại trưởng lão khoát tay cười một tiếng, nói. Một lần phát hiện huyền thạch khoáng mạch có lẽ là trùng hợp, về sau nếu như Tần Lãng lại phát hiện càng nhiều huyền thạch khoáng mạch liền có thể khẳng định hắn đúng là phương diện này thiên tài, vậy chúng ta Lôi ra liền nhặt được bảo, nhất định phải cùng hắn tạo mối quan hệ. Ừ, hắn khẳng định là dẫm nhầm tức cho a. Lôi Quên mặt ngoài không phục, nhưng trong lòng thì một trận hờ hững. Mặc dù nàng nhìn Tần Lãng khó chịu, nhưng không thể phủ nhận, một tìm kiếm khoáng mạch cao thủ, tại đất nghèo loại này lấy huyền thạch mà sống địa phương đối một cái gia tộc mà nói tuyệt đối là vô tận tài phú. Tốt, tất cả mọi người đừng lo lắng, bắt đầu tiếp tục đào móc huyền thạch. Đôi cắt nhỏ huyền thạch bị Lôi Hùng đào móc không còn, đại trưởng lao ra lệnh một tiếng, Lôi ra đám người lúc này mới từ ngây người bên trong kịp phản ứng, từng cái trở lại vị trí cũ của mình, bắt đầu một sẻng lại một sẻng, thở hổn hển đào móc. Đem so với trước Lôi Hùng đào móc lúc nhẹ nhõm, bọn hắn đào móc độ khó cực lớn, tốc độ cực kỳ chậm chạp, cả chi đội ngũ người tốn hao trọn vẹn thời gian 10 ngày lúc này mới đào móc không đến 500 mai huyền thạch, thu hoạch thậm chí còn không bằng Lôi Hùng trước đó thời gian một nén nhang thu hoạch nhiều. Thu thập hoàn tất về sau, Lôi ra đội ngũ trải qua tạm ngắn điều chỉnh về sau, lần nữa lên đường đi về phía trước tiến, tìm kiếm mới huyền thạch khoáng mạch. Mấy ngày về sau, tiến lên ngàn dặm về sau, Lôi ra đội ngũ lại tại huyền mỏ hoang mạc một chỗ dừng lại. Tuyển định vị trí về sau, tại Lôi ra đại trưởng lão dẫn đầu hạ Lôi ra lại hừng hực khí thế bắt đầu đào móc thu thập. Nguyên bản Lôi ra đại trưởng lão còn chờ mong Tần Lãng có thể tương trợ bọn hắn tìm kiếm huyền thạch, nhưng đạt được trở về đan Tần Lãng trở lại trở về xe ngựa sau liền không còn có ra, trực tiếp như là tiểu thư khuê các đại môn không ra nhị môn không bước, đừng nói xuống xe ngựa, cho dù ngay cả xe ngựa màn cửa đều không có vén mở một lần. Lôi ra đội ngũ không có ngừng, trong xe ngựa Tần Lãng đồng dạng không có nhàn rỗi. Mượn nhờ năm mai trở về đan cùng phần thiên thần hỏa quyết, trạng thái thân thể từng ngày chuyển biến tốt đẹp, đan điền dần dần tràn đầy, thức hải cũng chậm chậm trở nên mênh mông, gân mạch trở nên so trước đó càng thêm trắng kiện. Phúc! Lật bàn tay một cái, một đoàn nho nhỏ xích hồng sắc ngọn lửa toát ra hư không phiêu phù ở Tần Lãng lòng bàn tay, như là mới sinh nhỏ yếu hài nhi, cực kỳ yếu ớt, để cho người ta cực kỳ lo lắng lúc nào cũng có thể dập tắt. Lâu như vậy, rốt cục có thể một lần nữa tế ra xích viêm thiên hỏa. Con ngươi đen nhánh bên trong làm nổi bật ra hai đoàn nho nhỏ xích hồng sắc ngọn lửa, trên mặt Tần Lãng lộ ra một vòng vẻ vui mừng. Cố gắng lâu như vậy, rốt cục có thể một lần nữa ẩn dưỡng lớn mạnh xích viêm thiên hỏa. Mặc dù bây giờ còn không cách nào cùng thế giới hạt giống nguyên lực không gian câu thông, nhưng có thể tế ra xích viêm thiên hỏa cũng liền mang ý nghĩa Tần Lãng không cần mượn nhờ người khác linh đan, mà là bản thân luyện đan khôi phục thực lực. Lấy Tần Lãng thất phẩm đan vương trình độ, luyện chế ra linh đan, hiệu quả tuyệt đối phải xa so với ngũ phẩm trở về đan không biết muốn mạnh bao nhiêu lần. Đáng tiếc ta bên trong nhẫn chữ vật giống tuyết, ngay cả linh thảo đều không có, xem ra phải nghĩ biện pháp cùng Lôi ra đội ngũ dùng huyền thạch trao đổi linh thảo. Thu hồi xích viêm thiên hỏa, Tần Lãng trong lòng cũng sớm đã tính toán tốt, trực tiếp đứng dậy. Ngoài xe ngựa, Lôi ra đội ngũ đã đổi được nơi thứ ba thu thập huyền thạch địa phương, đám người ngay tại như hỏa như đổ thu thập. Ta liền nói, các ngươi tất cả mọi người bị lừa. Kia Tần Lãng khẳng định là dẫm nhầm cất chó mới phát hiện xuất ra huyền thạch vị trí chỗ ở hiện đang sợ bị chúng ta nhìn thấu, ngay cả xe ngựa cũng không dám ra ngoài. Lôi Quyên một bên thở phì phì mở miệng, một bên hung hăng đem dưới chân thép sẻng đạp xuống, phảng phất cái kia chính là Tần Lãng. Ai, chẳng lẽ lão hủ lại đoán sai không thành? Lôi ra đại trưởng lão cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Dù sao nếu như thật là có bản lĩnh lời nói, không có người sẽ giống Tần Lãng như vậy tránh trong xe ngựa không ra. Dáng dấp rất xinh đẹp một tiểu cô nương, làm sao luôn ở sau lưng nói người nói xấu, nhai người cái lưới. Đúng lúc này một đạo ung dung thanh âm truyền đến, chỉ gặp xe ngựa màn xe mở ra, trên mặt Tần Lãng ngậm lấy một vòng nụ cười nhàn nhạt, chậm rãi từ trong xe ngựa đi tới. Chương 1073, Lôi Hùng rung động. Dáng dấp rất xinh đẹp một tiểu cô nương, làm sao luôn ở sau lưng nói người nói xấu, nhai người cái lưới. Đúng lúc này một đạo ung dung thanh âm truyền đến, chỉ gặp xe ngựa màn xe mở ra. Trên mặt Tần Lãng ngậm lấy một vòng nụ cười nhàn nhạt, chậm rãi từ trong xe ngựa đi tới. Đồ vô sỉ, lừa gạt đi ta tất cả ngũ phẩm trở về đan, lại còn có mặt ra. Nhìn thấy Tần Lãng xuất hiện, Lôi Quyên liền giận không chỗ phát tiết, cao ngất ngực kịch liệt chập trùng, gương mặt xinh đẹp khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Lừa gạt, cái này coi như oan uổng ta, ngươi ngũ phẩm trở về đan mỗi một mai ta đều dùng 50 mai huyền thạch trao đổi, sao có thể là lừa gạt đâu? Tần Lãng đi hướng Lôi Quyên, cười nói, hừ. Những cái kia huyền thạch đều là Lôi Hùng tân tân khổ khổ móc ra, ngươi không có ra một chút sức lực, hoàn toàn là tại tay không bắt sói, còn nói ngươi không phải gạt. Lôi Quyên một tay chống nạnh, chỉ hướng Tần Lãng. Ta Lôi đại tiểu thư, xin ngươi đừng nhắm mắt lại nói lời bịa đặt có được hay không. Không có ta chỉ điểm, ngươi cảm thấy lấy Lôi Hùng năng lực sẽ ở thời gian một nén nhang bên trong đào ra 500 mai huyền thạch sao. Tần Lãng cười lạnh lắc đầu. Tốt xấu ta trước đó cũng cứu các ngươi Lôi ra lấy quặng đội tất cả mọi người một mạng. Các ngươi không cảm kích ta cũng coi như, không đáng đối ta như thế bài xích ra. Còn muốn lừa phỉnh chúng ta. Ngươi ngay cả vũ hồn chi linh đều không có, ngay cả võ hoàng đỉnh phong như khôi một kích đều chưa hẳn đỡ được, lại làm sao có thể vẹn vẹn dùng võ hồn liền trọng thương như khôi. Nghe được Tần Lãng lời nói, Lôi Quyên đôi mắt đẹp trực tiếp trợn mắt chừng một cái, khi bọn hắn Lôi ra đội ngũ tất cả mọi người là ngớ ngần sao, chỉ cần thực lực so võ hoàng cường đại cường giả, cái nào không có vũ hồn chi linh. Như thế sức sẹo hoang ngôn Tần Lãng cũng không cảm thấy ngại nói ra. Vô tri nữ nhân. Tần Lãng trực tiếp bĩu môi, hắn rốt cuộc minh bạch vì sao Lôi Quyên từ đầu đến cuối không tin trước đó là hắn xuất thủ cứu Lôi ra tất cả mọi người, chậm rãi lắc đầu nói, ta hiện tại không rảnh cùng ngươi nói chuyện tào lao. Nói xong Tần Lãng không tiếp tục để ý gần như sắp muốn bạo tẩu Lôi Quyên, đi đến bên người Lôi Hùng, một mặt thần bí thấp giọng nói. Lôi Hùng, có muốn hay không tái phát một lần tài, cùng trước đó hợp tác đồng dạng. Ta tìm địa phương ngươi xuất lực, đạt được huyền thạch ta một người một nửa. Tốt. Lôi Hùng nhãn tỉnh sáng lên, không chút do dự gật đầu đáp ứng, có lần trước kinh lịch, lần này Lôi Hùng dứt khoát rất nhiều, cũng không có quá nhiều chất vấn Tần Lãng năng lực. Bọn hắn Lôi ra bước lên nguy hiểm to lớn đi vào cái này huyền mỏ hoang mạc chính là vì tìm kiếm huyền thạch mà đến, có cơ hội tìm tới càng nhiều huyền thạch, ai lại sẽ đần độn cự tuyệt đâu. Trẻ con là dễ dạy. Đi, hiện tại ta liền dẫn ngươi đi tìm huyền thạch, bảo đảm ngươi thắng lợi trở về. Vô vô Lôi Hùng dày đặc bả vai, Tần Lãng vui mừng gật đầu. Tốt. Lôi Hùng cũng gật gật đầu, theo sát ở sau lưng Tần Lãng, hai người hướng nơi xa đi đến. Lôi Quyên đang chuẩn bị ngăn cản Lôi Hùng rời đi, một bên Lôi Gia đại trưởng lão lại là đưa tay đánh gãy Lôi Quyên ý đồ, trong đôi mắt giàn mua quang mang lấp lóe, mở miệng nói: "Tiểu thư, chúng ta nơi này thiếu một người đào móc không quan trọng, để Lôi Hùng cùng Tần Lãng đi thôi, chính dễ dàng mượn cơ hội nghiệm chứng một chút Tần Lãng là có hay không có tìm kiếm huyền thạch khoáng mạch nghịch thiên bản lĩnh." "Hừ, cố lộng huyền hư thôi, ta cũng không tin bọn hắn lần này còn có thể như lần trước như thế thu thập được nhiều như vậy huyền thạch." Nhìn qua xa xa rời đi Tần Lãng cùng Lôi Hùng, Lôi Quyên hừ lạnh một tiếng, sau đó thu hồi ánh mắt, tiếp tục đào móc huyền thạch. Mang theo Lôi Hùng nhìn chung quanh đi trọn vẹn 4-5 dặm về sau, Tần Lãng cái này mới dừng lại, chỉ vào trước người một chỗ mấp mô đất cát, mở miệng nói: "Tốt, liền tuyển nơi này, Lôi Hùng ngươi có thể mở đào." "Cái gì? Nơi này?" Lôi Hùng hai mắt trừng đến tròn trịa, khắp khuôn mặt là sai kinh ngạc. Nơi này mấp mô rõ ràng vừa mới bị võ giả đào móc không đến bao lâu, làm sao còn có thể có huyền thạch? "Nghe ta đào chính là, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy?" Tần Lãng mở miệng nói. Nơi này mặc dù nhưng đã bị võ giả đào móc qua, nhưng Tần Lãng đã vừa mới dùng thiên nhãn thánh hồn từng điều tra, tại cách xa mặt đất ước chừng 20 mét sâu vị trí chứa đựng chí ít ngàn viên huyền thạch, là phụ cận huyền thạch số lượng dự trữ nhiều nhất địa phương. "Tốt ta, liền lại tin ngươi một lần." Lôi Hùng có loại lên thuyền giặc cảm giác, bất quá đã tới muốn lại quay đầu sợ rằng sẽ bị tộc người chê cười, hung hăng cắn răng một cái, trực tiếp nâng tay lên bên trong thép xẻng bắt đầu đào móc. Nhìn xem Lôi Hùng khởi công, biết không nhanh như vậy đào móc ra huyền thạch, Tần Lãng ở một bên cách đó không xa ngồi xếp bằng, tiến vào trạng thái tu luyện. 10 ngày sau, Lôi Gia đám người nơi ở huyền thạch đào móc hoàn tất, thu hoạch được chừng 200 mai huyền thạch, sau đó lục tục ngao ngoe thu hồi công cụ, lại chậm chạp không thấy Tần Lãng cùng Lôi Hùng trở về. Làm sao hai người bọn họ vẫn chưa về, sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a? Lôi Gia đám người nghi ngờ nói. Lôi Hùng định vị phù cách chúng ta nơi này cũng không xa, mọi người cùng nhau đi qua nhìn xem. Lôi Gia đại trưởng lão lấy ra một tờ phụ triện, theo phía trên hiện lên một đạo bạch mang, mở miệng nói ra. Đám người nhao nhao gật đầu, nhanh chóng hướng Lôi Hùng vị trí tiến đến. Rất nhanh, bọn hắn liền nhìn thấy ngay tại khoanh chân ngồi tĩnh tọa Tần Lãng, đi tới gần, bên người Tần Lãng một đạo hố sâu ra hiện tại bọn hắn tầm mắt bên trong, Lôi Hùng toàn thân phủ kín cát vàng, đầu đầy mồ hôi, thở hổn hển không ngừng đào xới. Nhìn thấy Lôi Hùng bình yên vô sự, Lôi Gia đại trưởng lão cùng chúng tộc nhân gấp nắm chặt tâm lúc này mới buông lỏng. "Lôi Hùng, còn tại đào a, thế nào, thu hoạch như thế nào?" Lôi Tuấn cười hì hì nhìn xem phía dưới Lôi Hùng, mở miệng dò hỏi. "Nóa, đừng đề cập, ta đào 10 ngày, ngay cả huyền thạch cái bóng đều không có nhìn thấy, thật mẹ hắn suối quẩy." Lôi Hùng một mặt khó chịu, thở phì phò nói. "Hừ, ta cũng đã nói, Tần Lãng hỗn đả này hoàn toàn liền là đại lừa gạt, lần này các ngươi nên tin ta đi." Sự thật minh bày ở trước mắt, trên mặt Lôi Quyên lộ ra cực kỳ đắc ý thần sắc, kiêu ngạo hất cằm lên, khinh thường bạch Tần Lãng một chút. "Không có đào được huyền thạch à?" Lôi Gia đại trưởng lão trong lòng tuôn ra một vòng thất lạc. Hắn cực kỳ hy vọng Tần Lãng là thật có tìm kiếm huyền thạch khoáng mạch bản lĩnh, dạng này bọn hắn Lôi Gia coi như nhặt được bảo, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ vẫn luôn là hắn tại mong muốn đơn phương a. "Thời gian 10 ngày không có cái gì đào được. Vậy ngươi còn đào cái gì, đây không phải sóng tốn thời gian sao?" "Đúng đấy, ngươi ngốc a." Lôi Gia mọi người nhất thời lao nhau nói đến. "Ta lúc đầu cũng chuẩn bị từ bỏ. Bất quá Tần Lãng nói kiên trì đào 10 ngày nói liền giúp ta luyện chế một viên ngũ phẩm linh đan, cho nên ta vẫn đào đến bây giờ." Vượt qua tất cả Lôi Gia tộc người dự kiến, trên mặt Lôi Hùng lộ ra cười hì hì tiêu dung, lộ ra cực kỳ thỏa mãn. Trước đó một mực đào móc không có nhìn thấy huyền thạch, Lôi Hùng chuẩn bị từ bỏ, bất quá nhìn thấy Tần Lãng lơ đãng gặp tiện tay tế ra xích viêm thiên hỏa, Lôi Hùng trực tiếp kinh ngạc đến ngây người. Có thể tùy ý điều khiển thiên hỏa võ giả, tuyệt đối là luyện đan trình độ cực kỳ không tầm thường đan vương. Chương 1074, hung hăng đánh mặt. Một khắc này, Lôi Hùng bừng tỉnh đại ngộ. Trước đó Tần Lãng cũng không có lừa gạt Lôi Quyên cùng bọn hắn, chỉ là bởi vì thụ thương nguyên nhân không cách nào vận dụng thiên hỏa a. Đan vương, tại cái này đất nghèo tuyệt đối là cao cao tại thượng tồn tại. Có thể may mắn đạt được đan vương luyện chế ngũ phẩm linh đan, tuyệt đối là vô cùng may mắn sự tình. Bởi vậy cho dù không cách nào đào được huyền thạch, Lôi Hùng cũng cam tâm tình nguyện. "Cho ngươi luyện chế ngũ phẩm linh đan." "Cái này miệng đầy hoang ngôn người người cũng tin." Lôi Quyên nhướng mày, sau đó phẫn nộ nhìn về phía Tần Lãng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi sao có thể như thế trêu đùa Lôi Hùng, thực sự quá vô sỉ." "Ngũ phẩm linh đan, kia là ngũ phẩm đan vương mới có thể luyện chế ra, tại đất nghèo ngũ phẩm đan vương cũng bất quá chỉ là hơn trăm tên, Tần Lãng vậy mà tuyên bố hắn có thể luyện chế ngũ phẩm linh đan." Loại này sức xẻo hoang nôn chỉ sợ cũng chỉ có Lôi Hùng loại này đầu không quá linh quang người mới sẽ tin tưởng Tần Lãng. Trêu đùa Lôi Hùng. Hiện tại nói lời như vậy cũng không tránh khỏi quá sớm đi. Tần Lãng chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, không tiếp tục để ý Lôi Quên túi đầu nhìn về phía Lôi Hùng. Lôi Hùng, còn có một canh giờ thời gian liền tròn 10 trời, tiếp tục đào, yên tâm, chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện kinh hỉ. Được rồi. Lôi Hùng gật gật đầu, không có chút nào do dự, trong tay thép sẻng bay bổng lên. Lôi Hùng, ta lấy Lôi ra tương lai thân phận của gia chủ mệnh lệnh ngươi lập tức dừng lại cho ta, không nên tin Tần Lãng chuyện ma quỷ. Lôi Quên không nghĩ tới Lôi Hùng sẽ đối với Tần Lãng nói gì nghe nấy, kêu xoẹt một tiếng, trực tiếp đối cái hố bên trong Lôi Hùng ra lệnh. A. Lôi Hùng giật mình, Lôi ra tương lai thân phận của gia chủ tại Lôi ra đây chính là gần với tộc trưởng phía dưới, Lôi Quên xuất ra cái thân phận này vậy liền cơ hồ đồng đẳng với tộc trưởng đích thân tới, hắn vô luận như thế nào đều phải dừng lại động tác trong tay, nghe theo mệnh lệnh. Rõ. Lôi Hùng ứng một tiếng, động tác dừng lại, trong tay thép sẻng buông lỏng. Thuận thế hung hăng cắm vào dưới chân cái hố bên trong. Giang giác. Một đạo tiếng vang lanh lảnh từ cái hố bên trong truyền ra. Thép sẻng đụng vào huyền thạch. Lôi Hùng đột nhiên trừng lớn hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía dưới chân, bản năng song tay nắm lấy thép sẻng, hung hăng dương lên, lập tức một viên màu đen hình thoi huyền thạch từ cái hố bên trong bay ra, sau đó tại Lôi ra đám người ánh mắt kinh ngạc xa suốt tại khoanh chân ngồi tĩnh tọa bên người Tần Lãng. Vậy mà đào được huyền thạch. Đào lâu như vậy mới đào được một viên huyền thạch. Có cái gì tốt kinh ngạc? Người Lôi ra trong đám có người khinh thường thanh âm truyền ra. Nhưng mà lời còn chưa dứt, cái hố hạ Lôi Hùng một sẻng lại một sẻng rơi xuống, một viên ngay sau đó một viên huyền thạch từ Lôi Quên, Lôi ra đại trưởng lão, cùng Lôi ra đội ngũ tất cả mọi người trước mặt xẹt qua đường vòng cung, rơi thẳng vào dưới chân Tần Lãng. Rất nhanh ngắn ngủi nửa canh giờ thời gian, dưới chân Tần Lãng đã xuất hiện trọn vẹn 500 mai huyền thạch, một mảnh đen kịt, thấy Lôi ra đám người liên tục nuốt nước miếng. Không có khả năng. Cái này sao có thể? Lôi Quên đôi mắt đẹp càng mở càng lớn, xinh đẹp khắp khuôn mặt là khó có thể tin, không ngừng giao cái đầu. Bọn hắn Lôi ra nhiều người như vậy tân tân khổ khổ 10 ngày cũng mới đào móc đến 200 mai huyền thạch mà thôi, mà Tần Lãng cùng Lôi Hùng bên này vẹn vẹn nửa canh giờ thời gian liền đào ra 500 mai huyền thạch, trọn vẹn là bọn hắn còn hơn gấp 2 lần. Trọng yếu hơn là hiện tại Lôi Hùng còn không có đỉnh chỉ ý tứ, y nguyên có một viên lại một viên huyền thạch không ngừng bị đào ra, ném đến dưới chân Tần Lãng. Đến cuối cùng, Lôi Hùng trọn vẹn đào ra chừng 1000 mai huyền thạch, lúc này mới tại Tần Lãng ra hiệu hạ dừng lại. Nhìn xem dưới chân Tần Lãng thành đống huyền thạch, càng xem Lôi Quên sắc mặt càng trầm, hàm răng chăm chú cắn lên môi đỏ. Vừa mới nói Tần Lãng là lừa đảo, không nghĩ tới liền bị sự thật hung hăng đánh mặt. Cái này cũng thực sự quá xấu hổ. Lôi Quên hận không thể trực tiếp tìm khe hở chui vào. Quá tốt, quá tốt. Lôi ra đại trưởng lão hưng phấn quát to lên. Hắn rốt cuộc minh bạch Tần Lãng thật sự là một tìm kiếm huyền thạch cao thủ. Hắn cũng chỉ bất quá có thể thăm dò đến dưới mặt đất ước chừng 4 mét chiều sâu. Đây đã là bọn hắn Lôi ra số 1 số 2 thu thập huyền thạch cao thủ, mà Tần Lãng lần này để Lôi Hùng đào móc huyền thạch vị trí chỗ ở tối thiểu cách xa mặt đất 10 mét, muốn xa so với hắn sâu còn hơn gấp 2 lần. Phải biết thăm dò huyền thạch càng hướng xuống cần thần thức cường độ cùng võ hồn lực lượng càng lớn, độ khó cơ hồ là tăng lên gấp bội, nói cách khác Tần Lãng thăm dò huyền thạch bản lĩnh còn mạnh hơn hắn được nhiều. Cơ duyên xảo hợp cứu dạng này một tìm kiếm huyền thạch cao thủ, Tần Lãng chỉ cần nho nhỏ chỉ điểm một chút, bọn hắn Lôi ra nhất định có thể có được trước nay chưa từng có đại lượng huyền thạch, thu hoạch khó có thể tưởng tượng. Nghĩ đến đây, Lôi ra đại trưởng lão nhịn không được lớn tiếng khen hay, bất quá nhìn thấy một bên gương mặt xinh đẹp trở nên càng ngày càng âm trầm Lôi Quên, không khỏi vội vàng ngậm miệng lại. Lúc này hô tốt, hoàn toàn là tại Lôi Quên trên vết thương sắt muối, hắn tự nhiên muốn bận tâm đến Lôi Quên cảm thụ. Hừ. Ta thừa nhận ngươi có viễn siêu thường nhân tìm kiếm huyền thạch khó được bản lĩnh, nhưng cái này cũng vô pháp che giấu ngươi dùng ngũ phẩm linh đan lừa gạt Lôi Hùng sự thật. Bởi vậy, trên bản chất ngươi vẫn là một cái ghê tởm lừa đảo. Hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng khó chịu, Lôi Quên đôi mắt đẹp rơi vào trên người Tần Lãng, mở miệng nói. Chương 1075, xin lỗi. Hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng khó chịu, Lôi Quên đôi mắt đẹp rơi vào trên người Tần Lãng, mở miệng nói. Ai? Thật sự là đến chết vẫn sĩ diện. Tần Lãng im lặng lắc đầu. Lôi Quên quả nhiên là thiên kim đại tiểu thư tính tình, rõ ràng trong lòng đã không có lực lượng, lại là mạnh miệng không chịu nhận thua. Lôi Hùng, những này huyền thạch một nửa về ngươi, còn lại một nửa giúp ta thu mua thành 5 cấp linh thảo. Nhớ kỹ, nhất định phải dựa theo giá thị trường gấp 2 thu mua. Căn dặn Lôi Hùng một tiếng, Tần Lãng trực tiếp mở miệng nói. Dù sao Lôi ra đại trưởng lão cứu hắn một mạng, đang thu thập cấp 5 linh thảo thời điểm thuận tiện lấy gấp 2 giá cả để lôi ra chiếm chút lợi lộc cũng không sao. Nghe được Tần Lãng lời nói, lập tức lôi ra chúng người nhãn tình sáng lên. Tình huống bình thường đều là người khác đệ thấp cấp 5 linh thảo giá cả, gấp 2 giá cả thu mua cấp 5 linh thảo, đây chính là tại đất nghèo chuyện xưa nay chưa từng có. Giờ khác này liền lôi ra đại trưởng lão đều tâm động. Hối đoái cấp 5 linh thảo. Hừ, còn thật sự cho rằng ngươi là ngũ phẩm đan vương hay sao? Thiếu giả ngu ở trước mặt ta. Lôi Quyên hừ lạnh một tiếng, dưới cái nhìn của nàng, Tần Lãng cử động lần này hoàn toàn là cố ý làm cho nàng nhìn, muốn đánh nàng mặt ta. Ở trước mặt ngươi giả ngu. Có cần phải sao? Tần Lãng lắc đầu cười một tiếng, Lôi Quyên thật đúng là quá đem chính nàng xem quá cao. Rất nhanh, tại Lôi Hùng chung quanh đã tụ lại không ít lôi gia tộc người, từng cái tranh nhau chen lấn xuất ra cấp 5 linh thảo cùng Lôi Hùng làm lấy giao dịch. Mấy phút sau, trước mặt Lôi Hùng đã trồng chất mấy trăm gốc cấp 5 linh thảo. Ta chỗ này không có cấp 5 linh thảo, nhưng là có một gốc cấp 6 hoàng hắc mục, không biết có thể hay không hối đoái. Một lôi gia thiếu niên mong đợi nhìn về phía Tần Lãng, mở miệng hỏi. Cấp 6 hoàng hắc mục. Một hệ linh thảo, đây chính là chữa thương chân phẩm A, vẹn vẹn chiết xuất ra thuốc bột liền so ngũ phẩm trở về đan phải tốt hơn nhiều. Tần Lãng nhãn tình sáng lên, mừng lớn nói. Đổi. Có thể đổi. Quyên nói cho mọi người, trừ cấp 5 linh thảo bên ngoài, cấp 6, cấp 7 linh thảo đều có thể hối đoái. Nếu như có thể thu tập được luyện chế lục phẩm hoặc là thất phẩm chữa thương linh đan linh thảo, vậy hắn khôi phục tốc độ sẽ là hiện tại mấy chục lần, thậm chí hơn 100 lần, rất nhanh liền có thể khỏi hẳn. Ta chỗ này có một gốc cấp 7 bạch sinh hoa. Ta chỗ này có hai khỏa cấp 6 thẳng cần lá liễu quả. Ta chỗ này có một gốc cấp 6 buổi trưa vong cặt bọt kia. Ta chỗ này có. Lôi ra chúng tộc nhân nhao nhao xuất ra cấp 6 linh thảo, thậm chí có người xuất ra cấp 7 linh thảo làm ra hối đoái. Rất nhanh, tại Lôi Hùng cùng trước mặt Tần Lãng đã xuất hiện mấy chục gốc cấp 6 cùng cấp 7 linh thảo. Càng làm cho Tần Lãng hưng phấn là trong đó mấy loại cấp 7 linh thảo tổ hợp phía dưới có thể luyện ra một loại thất phẩm chữa thương linh đan. Đối với hắn triệt để khôi phục có tác dụng cực lớn. Hừ. Hối đoái nhiều như vậy linh thảo, thật chẳng lẽ cho là hắn là đan vương hay sao? Lôi Quyên một mặt khó chịu, trực tiếp bạch Tần Lãng một chút. Dưới cái nhìn của nàng nếu như Tần Lãng là luyện đan sư lời nói, trước đó nàng cùng đại trưởng lão hỏi thăm thời điểm liền sẽ tế ra hỏa diễm chứng minh. Lúc trước Tần Lãng không cách nào tế ra hỏa diễm, nói cách khác hắn căn bản không phải cái gì luyện đan sư, như bây giờ làm hoàn toàn là đang cố ý làm cho nàng nhìn xong. Nhưng mà Lôi Quyên lời còn chưa dứt, chỉ gặp Tần Lãng trong lòng bàn tay đột nhiên bốc lên ra một đoàn xích hồng sắc hỏa diễm, lơ lửng tại hắn trên lòng bàn tay. Tại đoàn kia xích hồng sắc hỏa diễm xuất hiện một khắc này, nguyên bản liền khô ráo sa mạc nhiệt độ đống nhiên cất cao, khoảng cách Tần Lãng lân cận lôi gia tộc người thậm chí có loại thân ở hỏa lô nóng bỏng cảm giác. Là thiên hỏa. Lôi gia đại trưởng lão Mi giả vẩy một cái, trực tiếp mở miệng hoảng sợ nói: "Thật mạnh hỏa diễm." Lôi Tuấn nhịn không được mí mắt hung hăng nhảy một cái. Giờ khắc này hắn cảm giác phảng phất không khí đều bốc cháy lên, từ ngọn lửa kia bên trong có một loại để hắn cực kỳ tim đập nhanh cảm giác sợ hãi. Cái này, trong đôi mắt đẹp phản chiếu ra xích viêm thiên hỏa xích hồng sắc hỏa diễm, Lôi Quyên môi đỏ run nhẹ nhẹ, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt một mảnh đỏ bừng, không biết là bị xích viêm thiên hỏa nóng bỏng nhiệt độ thiêu đốt, vẫn là xấu hổ. Có thể điều khiển cường đại như thế thiên hỏa hỏa diễm, cho dù Lôi Quyên trong lòng 100 cái khó chịu. Cũng không thể không thừa nhận cái này có thể không là bình thường luyện đan sư có thể làm được. Không nghĩ tới Tần Lãng huynh đệ vậy mà thật là đan vương, chúng ta trước đó đều sai trách người ta. Lôi ra đại trưởng lão trong đôi mắt già nua tràn đầy hảo não, mở miệng tự trách nói. Vừa nghĩ tới trước đó Lôi Quyên đối Tần Lãng châm chọc khiêu khích, Lôi ra đại trưởng lão liền không nhịn được một trận hoảng sợ. Tại đất nghèo, đắc tội một đan vương, đây chính là chuyện cực kỳ kinh khủng. Đã từng có một cái gia tộc. Bởi vì một chuyện nhỏ trong lúc vô tình đắc tội một tứ phẩm đan vương, kết quả trực tiếp rước họa vào thân, toàn cả gia tộc bị diệt, không một người còn sống. Nếu như Tần Lãng bởi vì lúc trước Lôi Quyên lãnh đạm mà tức giận lời nói, chỉ cần Tần Lãng một câu, căn bản không cần hắn tự mình động thủ, liền sẽ có vô số võ giả chạy theo như vịt, đối bọn hắn lôi ra động thủ, diệt bọn hắn lôi ra, lấy lòng Tần Lãng. Nghĩ tới đây, Lôi ra đại trưởng lão không khỏi một trận trong lòng run sợ, kéo Lôi Quyên góc áo, thận trọng nói: "Tiểu thư, Tần Lãng huynh đệ thật sự là đan vương, nếu không ngài liền hạ mình, cho hắn chịu nhận lỗi một chút." Chương 1076, triệt để khôi phục. "Để cho ta cho cái này cái lừa gạt chịu nhận lỗi." "Nam mơ." Lôi Quyên một gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên, mở miệng tiểu xoẹt nói. Tần Lãng trước mặt mọi người lộ ra xích viêm thiên hỏa đã để nàng xấu hổ không chịu nổi, bây giờ lại còn phải cho Tần Lãng chịu nhận lỗi. Vô luận như thế nào Lôi Quyên đều không thể nào tiếp thu được. Trực tiếp quay đầu, tức giận quay người. Lôi Quyên nhanh chân rời đi.
Ai, Tần Đan Vương, tiểu thư từ nhỏ liền là tộc trưởng hòn ngọc quý trên tay, bị cưng chiều quen, không có cấp bậc lễ nghĩa, Tần Đan Vương ngài chớ trách.
Lôi ra đại trưởng lão lắc đầu, nhìn về phía Tần Lãng bất đắc dĩ cười khổ nói.
Không sao.
Tần Lãng trực tiếp khoát khoát tay.
Bây giờ được đủ nhiều linh thảo, Tần Lãng căn bản không thèm để ý Lôi Quyên đối với hắn thái độ như thế nào, giờ phút này trọng yếu nhất liền là nắm chặt thời gian luyện chế ra linh đan.
Ta hiện tại muốn luyện chế linh đan, hy vọng đại trưởng lão có thể mang quý tộc nhân thủ giúp ta thủ hộ một lát.
Đương nhiên, ta sẽ không để cho các ngươi bạch bạch bảo vệ, sẽ xuất ra để các ngươi hài lòng thẻ đánh bạc làm báo đáp.
Tần Lãng mở miệng nói.
Tần Đan Vương khách khí.
Có thể vì ngươi thủ hộ là chúng ta Lôi ra vinh hạnh, báo đáp liền miễn.
Lôi ra đại trưởng lão liên tục khoát khoát tay.
Có thể làm cho một Đan Vương thiếu bọn hắn người Lôi ra tình đây đã là cực kỳ khó được sự tình. Dù là Tần Lãng không dành cho bọn hắn Lôi ra thù lao, Lôi ra đại trưởng lão đều sẽ không chút do dự đáp ứng Tần Lãng thỉnh cầu.
Tần Đan Vương, chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng, cam đoan không có bất kỳ người nào có thể quấy rầy đến ngài.
Ngài tùy thời có thể lấy bắt đầu luyện đan.
Tại Lôi ra đại trưởng lão chỉ huy dưới, Lôi ra đám người động tác cực kỳ cấp tốc, rất nhanh liền tại Tần Lãng chung quanh bố trí xong tầng tầng bình chướng.
Đa tạ.
Cảm kích cười một tiếng, Tần Lãng trực tiếp đem 7-8 gốc cấp 5 linh thảo ném vào tay Xích Viêm Thiên Hỏa bên trong.
Thời khắc này Xích Viêm Thiên Hỏa hỏa diễm muốn xa so với 10 ngày trước lớn mấy lần, hỏa diễm cường đại cũng rất nhiều, đầy đủ trèo chống Tần Lãng luyện chế ngũ phẩm linh đan, bất quá muốn luyện chế thất phẩm linh đan hiện tại còn không cách nào làm đến.
Xì 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 xì.
Bị Xích Viêm Thiên Hỏa hỏa diễm quét sạch, 7-8 gốc cấp 5 linh thảo không ngừng lan lộn, rất nhanh liền bị luyện hóa chiết xuất.
Vậy mà không cần đan lô luyện chế linh đan.
Nhìn thấy Tần Lãng cử động, Lôi ra đại trưởng lao mí mắt hung hăng nhảy một cái.
Hắn chưa bao giờ thấy qua luyện đan sư không cần đan lô luyện đan, tại hắn nhận biết phạm vi bên trong, cũng chỉ thỉnh thoảng nghe nói qua đã từng có những cái kia luyện đan trình độ cực kỳ cao thâm cường đại đan vương mới có thể không tá trợ đan lô tình huống dưới luyện chế linh đan.
Nhưng này cũng vẹn vẹn chỉ là nghe nói mà thôi, về phần thật giả vậy liền không được biết.
Đối với Lôi ra đại trưởng lao chấn kinh, Tần Lãng vốn không có để ý, toàn bộ tâm thần đầu nhập luyện đan bên trong.
Lấy Tần Lãng hiện tại luyện đan trình độ, cho dù không có lò luyện đan phụ trợ, luyện chế ngũ phẩm linh đan cũng bất quá là một bữa ăn sáng.
Một khắc đồng hồ về sau, theo Tần Lãng cánh tay vung lên thu hồi trong tay Xích Viêm Thiên Hỏa, 12 mai tròn vo thuần trắng linh đan trực tiếp rơi vào Tần Lãng trong tay.
Thật là nồng nặc đan hương.
Nghe trong không khí mê người đan hương, Lôi ra đám người từng cái mắt lộ ra tinh quang, đồng loạt nhìn về phía Tần Lãng trong tay thuần bạch sắc linh đan.
Ngũ phẩm linh đan thuần nguyên đan.
Đây chính là ngũ phẩm linh đan bên trong cực phẩm, chữa thương hiệu quả muốn xa so trước đó ta xuất ra trở về đan tốt hơn gấp 100.000 lần.
Lôi ra đại trưởng lão càng là già mắt hung hăng nhảy một cái.
Tần Lãng có thể không tá trợ đan lô luyện chế ra ngũ phẩm thuần nguyên đan, cũng liền mang ý nghĩa Tần Lãng luyện đan trình độ tối thiểu nhất đạt tới ngũ phẩm đan vương tiêu chuẩn, mà lại thậm chí có khả năng cao hơn.
Vừa nghĩ tới trong lúc vô tình vậy mà cứu một nhiều lần chết ngũ phẩm đan vương, Lôi ra đại trưởng lão lập tức tâm hoa nộ phóng.
Luyện đan sư tại đất nghèo tuyệt đối là thân phận không so cao quý tồn tại, ngũ phẩm đan vương càng là cực kỳ thưa thớt, từng cái cao cao tại thượng để bọn hắn ngưỡng vọng tồn tại.
Có thể giao hảo một ngũ phẩm đan vương, Lôi ra rất có thể sẽ nhất phi trùng thiên, nhanh chóng tại đất nghèo trưởng thành.
Đương nhiên Lôi ra đại trưởng lão cũng không nghĩ tới Tần Lãng chân chính luyện đan trình độ không phải ngũ phẩm đan vương, mà là càng cường đại hơn thất phẩm đan vương.
Nếu như cho hắn biết sự thật này, đoan chừng sẽ trực tiếp ngoác mồm kinh ngạc.
Có cái này một lò thuần nguyên đan, ta rốt cục có thể hảo hảo thể hội một chút nhanh chóng khôi phục loại kia thoải mái cảm giác.
Đem thuần nguyên đan chứa vào bình sứ bên trong, Tần Lãng đối Lôi Hùng vẫy tay, cất bước hướng xe ngựa vị trí chỗ ở trở về mà quay về.
Tại Lôi ra đám người vô cùng ánh mắt hâm mộ bên trong, Lôi Hùng một mặt dương dương đắc ý, cùng ở sau lưng Tần Lãng nên ngang hướng nơi xa đi đến.
"Nóa,
ta lại đem cùng Đan Vương giao cơ hội tốt bạch bạch tặng cho Lôi Hùng."
Nhìn xem Lôi Hùng theo sát lấy Tần Lãng rời đi, Lôi Tuấn trong lòng vô cùng hối hận. Sớm biết lúc trước hắn liền không trêu đùa Lôi Hùng, tự mình phụ trách chiếu cố Tần Lãng.
Ha ha ha, loại cảm giác này thực sự quá thoải mái.
Ta ở gia tộc chưa từng có như thế mở mày mở mặt, để nhiều như vậy người chú ý qua.
Nhìn Lôi Tuấn kia hâm mộ ánh mắt ghen tị, ngẫm lại liền để ta hưng phấn không thôi.
Trở lại xe ngựa bên trong, Lôi Hùng mặt đỏ lên, kích động nước miếng văng tung tóe, khoa tay múa chân khoa tay.
Hắn bất quá là Lôi ra một nho nhỏ phổ thông tộc nhân, thiên tư, rất ít đến mọi người chú ý. Chưa bao giờ giống hôm nay dạng này, liền gia tộc đại trưởng lão đều đối với hắn không ngừng hâm mộ.
Ngươi cũng rất dễ dàng thỏa mãn.
Chờ ta triệt để khôi phục, để ngươi trở thành Lôi gia thứ nhất thiên tài cũng không thành vấn đề.
Tần Lãng mở miệng cười nói. lấy hắn thất phẩm đan vương trình độ, cải tạo một võ giả tư chất hoàn toàn là chuyện dễ như trở bàn tay.
Thật, ta cũng có thể trở thành Lôi gia thiên tài.
Vậy ta trước đó một mực khổ truy mà không được Lôi quân mỹ nữ chẳng phải là sẽ đối với ta nhìn với con mắt khác.
Lôi Hùng đại hỉ, khoe môi nết lên thật dài nước bọt, lộ ra một bộ chư ca tướng, đã lâm vào đối tương lai cuộc sống tốt đẹp trong huyễn tưởng.
Tần Lãng cười lắc đầu, để Lôi Hùng thủ hộ ở bên ngoài, hắn trực tiếp phục thêm một viên tiếp theo thuần nguyên đan, cả người tiến vào trạng thái tu luyện.
Có từ tự luyện chế hạng nhất thuần nguyên đan phụ trợ, Tần Lãng rốt cục thoát khỏi trước đó tốc độ như rùa khôi phục trạng thái, tốc độ khôi phục trở nên cực nhanh, mấy ngày ngắn ngủi thời gian hiệu quả so trước đó một tháng còn phải tốt hơn nhiều.
Theo tu vi khôi phục, Tần Lãng đã có thể luyện chế lục phẩm linh đan, mặc dù không có đan lô, nhưng y nguyên dễ dàng luyện chế ra lục phẩm chữa thương linh đan, phục dụng về sau khôi phục càng thêm nhanh rất nhiều.
10 ngày sau, theo Lôi gia đội ngũ phía sau cùng trong xe ngựa hét dài một tiếng truyền ra, Tần Lãng đột nhiên mở hai mắt ra, con ngươi đen nhánh bên trong tràn đầy vô tận hưng phấn.
Trải qua thời gian dài chữa thương, hiện tại thương thế của hắn rốt cục hoàn toàn khôi phục, tu vi một lần nữa trở lại võ tôn thất trọng.
Khôi phục thực lực cảm giác, thật tốt.
Trên mặt Tần Lãng chậm rãi hiện ra một vòng tiếu dung.
Nếu như bây giờ một lần nữa gặp được Như Khôi, hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể đem võ hoàng đỉnh phong Như Khôi tại chỗ miểu sát.
Bất quá duy nhất để Tần Lãng tiếc nuối là, mặc dù tu vi đã hoàn toàn khôi phục, nhưng vô luận hắn dùng hết biện pháp gì, đều không thể cùng thế giới hạt giống nguyên lực câu thông.
Chương 1077, im lặng Lôi gia đại trưởng lão.
Mà lại Tần Lãng còn có một cái ngoài ý muốn phát hiện.
Hắn phát hiện ở trong cơ thể hắn chỗ sâu ẩn nút ba đạo như là lỗ kim, cơ hồ mảnh không thể gặp nho nhỏ lôi điện vòng xoáy.
Ba đạo lôi điện vòng xoáy ẩn tàng cực sâu, Tần Lãng cũng là tu vi triệt để khôi phục về sau, cẩn thận điều tra thân thể mấy lần sau lúc này mới phát hiện bọn chúng tồn tại.
Cái này ba đạo lôi điện vòng xoáy khẳng định cùng trước đó ta bị công kích thiên lôi có quan hệ.
Nhìn thấy ba đạo lôi điện vòng xoáy dáng vẻ, Tần Lãng trong lòng trong nháy mắt có phán đoán.
Càng làm cho Tần Lãng vô cùng kinh ngạc là, mặc hắn làm ra tất cả vô liếng, nhưng này ba đạo lôi điện vòng xoáy phảng phất tại thể nội thật sâu cắm rễ, căn bản không có mảy may từ thể nội ra dáng vẻ.
Ta hiện tại không cách nào cùng thế giới hạt giống nguyên lực sinh ra cộng minh, rất có thể cùng cái này ba đạo lôi điện vòng xoáy có quan hệ.
Tần Lãng ngầm tự suy đoán nói.
Trong lòng hạ quyết tâm, nhất định phải nghĩ biện pháp tìm tới cao nhân, đem sâu trong thân thể ba đạo lôi điện vòng xoáy giải quyết triệt để rơi.
Lôi gia đại trưởng lão đối ta có ân cứu mạng, còn xuất ra tất cả ngũ phẩm linh đan, lần này có thể nhanh chóng khôi phục cũng nhiều thua thiệt Lôi gia đám người trao đổi linh thảo, là thời điểm cho Lôi gia một chút trợ giúp.
Nghĩ tới đây, Tần Lãng trực tiếp mở ra cửa xe ngựa màn, đem ánh mắt rơi ở bên ngoài.
Nhanh như chớp, nhanh như chớp.
Hí 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 hí.
Hí, hí 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 hí.
Hí.
Bánh xe nhấp nhô thanh âm xen lẫn ngựa tê minh âm thanh âm vang lên, Lôi gia đội xe tại khốc nhiệt trong hoang mạc chậm rãi tiến lên, không ít người mồ hôi đầm đìa. Liền ngựa kéo xe thất đều một bộ mặt ủ mày trao dáng vẻ, mỗi một bước phóng ra đều cực kỳ khó khăn.
Chúng ta đã tiến vào huyền mỏ hoang mạc chừng 2 tháng thời gian, tiếp tế đã tiêu hao không sai biệt lắm một nửa, nhiều nhất ở chỗ này lại đợi 2 tháng, chúng ta nhất định phải trở về.
Lôi gia đại trưởng lão mở miệng hướng ở giữa trong xe ngựa Lôi Quyên nhắc nhở.
Đại trưởng lão, chúng ta lần này thu hoạch như thế nào?
Lôi Quyên mở miệng hướng đại trưởng lão dò hỏi.
Nghe vậy, Lôi gia trên mặt đại trưởng lão lộ ra một vòng cười khổ nói.
Chúng ta lần này tao ngộ Như Khôi tổn thất tất cả huyền thạch, bất quá cũng may về sau có Tần Lãng mang theo Lôi Hùng tìm tới 2 lần khoáng mạch, giúp chúng ta tìm tới không ít huyền thạch.
Bất quá cho dù như thế, hiện tại chúng ta chỗ tìm tới huyền thạch cũng xa so trước đó mấy lần muốn ít hơn nhiều.
Xem ra chúng ta đến thêm chút sức.
Lôi Quyên cho mày.
Huyền thạch chính là đất nghèo hối đoái hết thể tài nguyên vô liếng, nếu như không có thu thập được đầy đủ huyền thạch, vậy bọn hắn Lôi ra đừng nói trở nên cường đại. Cho dù muốn duy trì hiện trạng đều là chuyện cực kỳ khó khăn.
Lôi gia đại trưởng lão thở dài một tiếng, cũng không có mở miệng, nhưng Lôi Quyên từ phản ứng của hắn bên trong cũng có thể đoán được lấy bọn hắn hiện tại trình độ cùng tốc độ, thời gian kế tiếp có thể có hiện tại đồng dạng thu hoạch liền đã cảm ơn trời đất, trừ phi xuất hiện kỳ tích, nếu không tuyệt không có khả năng thu thập được so trước đó muốn bao nhiêu huyền thạch.
Tiểu thư, kỳ thật còn có một cái biện pháp có thể giúp ta Lôi gia thu thập được đủ nhiều huyền thạch, chỉ là cần ngươi làm ra một chút ủy khuất cùng hy sinh. Không biết ngươi có nguyện ý hay không?
Nghĩ đến cái gì? Lôi gia đại trưởng lão mong đợi nhìn về phía Lôi Quyên.
Biện pháp gì?
Chỉ cần có thể giúp chúng ta Lôi gia đạt được càng nhiều huyền thạch, cho dù để cho ta lên núi đao xuống biển lửa đều không có bất cứ vấn đề gì.
Lôi Quyên gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một vòng vẻ kiên nghị, mở miệng nói.
Môi hở răng lạnh đạo lý Lôi Quyên vẫn hiểu.
Chỉ có gia tộc cường đại, nàng mới có thể tiếp tục trưởng thành,
mới có thể có thân phận bây giờ cùng địa vị. Nếu không một khi gia tộc suy bại, nàng cái này Lôi gia đại tiểu thư thời gian cũng sẽ không tốt hơn. Bởi vậy để nàng tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong làm ra nhất định hy sinh, Lôi Quyên tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Tiểu thư, ngài quên, chúng ta tùy hành trong đội ngũ Tần Lãng huynh đệ chẳng những là cường đại ngũ phẩm đan vương, hơn nữa còn có tìm kiếm huyền thạch khoáng mạch bản lĩnh, chỉ cần ngài túi đầu trước hắn nhận lầm, lại thêm chúng ta Lôi gia đối với hắn có ân cứu mạng, chỉ cần hiểu lấy tình, động lấy lý, ta nghĩ Tần Đan Vương nhất định sẽ bất kể hiểm khích lúc trước, cho chúng ta Lôi gia tìm kiếm huyền thạch khoáng mạch. Để cho ta hướng kia cái lửa gạt túi đầu nhận sai. Tuyệt không có khả năng. Lôi Quyên gương mặt xinh đẹp trên tuân ra một cỗ tức giận, không hề nghĩ ngợi, tại chỗ quả quyết cự tuyệt. Để nàng cho Tần Lãng chịu nhận lỗi, đơn giản so để nàng gả cho Như Khôi đầu kia châu ngốc còn khó chịu hơn gấp trăm lần. Vô luận Lôi gia đại trưởng lão như thế nào lấy tình động hiểu lấy lý, Lôi Quyên đều bền lòng vững dạng, kiên quyết không muốn hướng Tần Lãng chịu nhận lỗi. Cũng chỉ có một chiêu kia đánh bại Như Khôi cường giả tuyệt thế mới có tư cách để cho ta Lôi Quyên túi đầu. Một cái mạo danh tranh công lừa đảo, cho dù hắn là ngũ phẩm đan vương, ta cũng tuyệt đối sẽ không hướng hắn khuất phục. Lôi Quyên đôi mắt đẹp ngửa nhìn phương xa, gương mặt xinh đẹp bên trên hiện ra một vòng vô cùng vẻ sùng bái, cũng chỉ có loại kia cường đại cường giả tuyệt thế mới đáng giá nàng túi đầu. Về phần Tần Lãng loại này lừa đảo, nghĩ cũng đừng nghĩ. Ai? Lôi gia đại trưởng lão im lặng lắc đầu. Thân vị gia tộc nguyên lão, hắn trơ mắt nhìn xem Lôi Quyên lớn lên, biết rõ nàng phẩm tính quả thật không tệ. Nhưng khuyết điểm duy nhất liền là quá bướng bỉnh, chỉ cần là nàng quyết định đổ vỡ, dù cho là 100 con trâu đều kéo không quay về. Để nàng hướng Tần Lãng bồi lễ nói xin lỗi sự tình, xem ra chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Chương 1078, gặp mặt phân một nửa. Ngay tại Lôi gia đại trưởng lão thất vọng thời khắc, đột nhiên nhìn thấy xe ngựa đội ngũ phía sau nhất Tần Lãng từ trong xe ngựa nhô đầu ra, sau đó chậm rãi liếc nhìn chung quanh. Dừng lại. Quan sát chung quanh Hứa gia. Trọn vẹn tiến lên trong vòng hơn 10 dặm về sau, Tần Lãng trực tiếp mở miệng nói. Thanh âm của hắn cũng không cao, nhưng lực xuyên thấu cực mạnh, rõ ràng rơi vào Lôi gia đội ngũ trong thai mỗi người. Mau dừng lại. Một mực lặng lẽ quan sát Tần Lãng cử động, gặp Tần Lãng mở miệng, Lôi gia đại trưởng lao trực tiếp hạ lệnh để Lôi gia đội ngũ dừng lại, mặt già bên trên tràn đầy vẻ kích động. Mặc dù Tần Lãng không có lập tức tiếp tục mở miệng, nhưng Lôi gia đại trưởng lao đã ẩn ẩn đoán được Tần Lãng cử động lần này mục đích. Cái kia chính là trợ giúp bọn hắn Lôi ra tìm kiếm huyền thạch khoáng mạch. Nhảy xuống xe ngựa, Tần Lãng đi đến một khối cắt vàng chỗ đứng vững thân hình, ngưng thần quan sát một lát, sau đó chậm rãi gật gật đầu, chỉ vào dưới chân, mở miệng nói. Nơi này phía dưới hơn 10 mét sâu địa phương có không ít huyền thạch, tin được ta, các ngươi có thể tới thu thập. Nhanh, đi Tần Đan Vương nói địa phương thu thập. Mặc dù trong lòng có suy đoán, nhưng chính thai nghe được Tần Lãng lời nói, Lôi ra đại trưởng lão y nguyên khó mà ức chế kích động trong lòng. Làm sao có thể hoài nghi Tần Lãng phán đoán, trực tiếp hạ lệnh mệnh lệnh Lôi ra trước mọi người đi thu thập. Rất nhanh, Lôi ra đám người cùng nhau tiến lên, nhao nhao xuất ra thép sẻng, khí thế ngất trời bắt đầu đào móc. Vậy mà chủ động giúp chúng ta Lôi ra tìm kiếm khoáng mạch. Lôi Quyên sững sờ trong xe ngựa, xinh đẹp khắp khuôn mặt là sai kinh ngạc. Nàng không tin Tần Lãng sẽ rộng lượng như vậy, nàng căn bản không có chịu nhận lỗi, liền sẽ chủ động trợ giúp bọn hắn Lôi ra. Hắn không phải là ghi hận trong lòng, cố ý tìm một khối không có huyền thạch địa phương dày vò chúng ta Lôi ra đi. Nghĩ đến cái gì, Lôi Quyên mở miệng nghi ngờ nói. Hừ, chờ đợi xem, không lâu sau liền biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì. Lôi Quyên nhẹ hừ một tiếng, trực tiếp đem hai tay ôm ở trước ngực, dứt khoát trực tiếp ngồi ở trong xe ngựa, quan sát đến lần này thu thập kết quả. Tần Đan Vương, mặc dù lao hủ không nên lắm miệng hỏi đến, nhưng thực sự ép không được nội tâm hiếu kỳ, không biết ngươi là có hay không có thể đánh giá ra phía dưới sẽ có bao nhiêu huyền thạch. Lôi ra đại trưởng lão một bên đào móc, một bên hướng bên cạnh tính tỏa Tần Lãng mở miệng mong đợi nói. Cũng không có bao nhiêu, không sai biệt lắm vẹn vẹn 2 vạn mai huyền thạch đi. Tần Lãng cũng không có mở mắt, thuận miệng hồi đáp. Cái gì? Trọn vẹn 2 vạn mai. Tần Lãng thuận miệng trả lời, Lôi ra đại trưởng lão lại là trong nháy mắt trừng lớn 2 mắt, mở miệng kinh hô lên. Hắn tại huyền mỏ hoang mạc trà trộn cả một đời, thu thập vô số lần, nhiều nhất một lần cũng bất quá duy nhất một lần đào móc ra 1 vạn mai huyền thạch. Kia liền đã đủ để cho hắn tự hào cả một đời, nhưng vạn vạn không nghĩ tới Tần Lãng tùy tiện tìm huyền thạch khoáng mạch số lượng dự trữ chừng 2 vạn mai, so lúc trước hắn đào móc nhiều nhất một lần kia còn nhiều hơn gấp đôi. Mà lại Tần Lãng trả lời càng làm cho Lôi ra đại trưởng lão rung động không thôi. Trọn vẹn 2 vạn mai huyền thạch, ở trong mắt Tần Lãng đúng là vẹn vẹn 2 vạn mai. Đây chẳng phải là nói Tần Lãng tùy tiện đều có thể tìm tới càng nhiều huyền thạch. Nếu như Tần Lãng lời nói nếu là đúng lời nói, vậy hắn tìm kiếm khoáng mạch năng lực sẽ là cỡ nào cường đại? Lôi ra đại trưởng lão đơn giản khó có thể tưởng tượng. Tại Lôi Gia đám người như hỏa như đồ bận rộn dưới, sau 15 ngày rốt cục đào móc đến huyền thạch vị trí. Nhìn xem từng mai huyền thạch bị đào móc mà ra, huyền thạch bị chồng chất thành nhỏ như núi, Lôi Gia đại trưởng lão bởi vì kích động nhịn không được toàn thân run rẩy lên. Thanh như Tần Lãng nói, bọn hắn Lôi Gia lần này đào móc ra huyền thạch tuyệt đối so 20000 mai chỉ nhiều không ít. Vậy mà thật giúp chúng ta Lôi Gia tìm tới nhiều như vậy huyền thạch. Chẳng lẽ ta trước đó lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử à? Trong xe ngựa mắt thấy đây hết thảy, Lôi Quyên trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ xấu hổ, nhìn về phía bên trong ánh mắt của Tần Lãng hiện lên không hiểu quan mang. Chẳng biết tại sao, bây giờ nhìn lại, Tần Lãng tựa hồ cũng không có trước đó như vậy làm cho người ta chán ghét. Các ngươi làm việc đi, nắm chặt thời gian thu thập xong, chúng ta liền tiến về kế tiếp huyền thạch khoáng mạch vị trí. Tại Lôi Gia đám người ánh mắt cảm kích bên trong, Tần Lãng trực tiếp hướng đội ngũ phía sau nhất trong xe ngựa đi đến. Thần Đan Vương còn muốn giúp ta tìm kiếm huyền thạch. Nghe được Tần Lãng lời nói, Lôi Gia đám người từng cái hai mắt trừng đến tròn trịa, tất cả đều lộ ra mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ. Lần này bọn hắn Lôi Gia đại trưởng lão thật sự là nhặt được bảo. Cứu Tần Lãng một mạng, nhưng mang cho bọn hắn Lôi Gia hồi báo là chí ít mấy năm mới có thể đào được đại lượng huyền thạch. Thu hoạch này thực sự quá phong phú. Hoa, lại có nhiều như vậy huyền thạch. Nhìn ra chí ít có 20000 mai. Muốn tại huyền mỏ hoang mạc duy nhất một lần tìm tới nhiều như vậy huyền thạch cũng không phải chuyện dễ dàng. Ngay tại Lôi Gia đám người chuẩn bị thu hồi huyền thạch lúc, đột nhiên mấy đạo thanh âm kinh ngạc truyền ra, chỉ gặp một đội trùng trùng điệp điệp đủ có mấy trăm người xe ngựa đội ngũ xuất hiện, phía trước nhất mấy tên lão giả bao vây lấy một nam một nữ hai tên thanh niên nên ngang đi tới. Gặp mặt phân một nửa, những này huyền thạch chúng ta đô ra muốn một nửa, các ngươi không có ý kiến chứ? Tên kia nữ thanh niên đi lên trước, ngửa đầu sọ, một mặt cao ngạo, ánh mắt đảo qua Lôi Gia đám người, di khí sai sử, phảng phất tại nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Chương 1079, Mạc Bác Đô Gia. Nữ thanh niên mặc một thân nhạt quần áo màu đỏ, dáng người cực kỳ thon dài, đường cong linh lung, lại thêm một thân tựa như mỡ đông da thịt trắng nõn, tại khốc nhiệt trong hoang mạc tựa như một đóa nở rộ hoa tươi, để cho người ta hai mắt tỏa sáng, liền không khí phảng phất đều tươi mát rất nhiều. Cùng Lôi Quyên so sánh, nữ thanh niên vô luận dung mạo, tư sắc, vẫn là làn da đều còn cao hơn nàng ra một cái cấp bậc. Bất quá nữ thanh niên lông mi cùng một nhiều lần khẽ động ở giữa mang theo một loại cao cao tại thượng vênh vang đắc ý, phảng phất mắt cao hơn đầu, cho người ta một loại cảm giác vô cùng không thoải mái. Đô gia. Là đất nghèo Mạc Bắc Đô gia. Nhìn thấy nữ thanh niên cao ngất trước ngực kim sắc đô chữ, Lôi Gia đám người trực tiếp mở miệng kinh hô lên. Mạc Bắc Đô gia chính là toàn bộ đất nghèo có thể đếm được trên đầu ngón tay nhất lưu gia tộc, vẹn vẹn võ tôn cường giả gia tộc cũng không dưới 10 vị, căn bản không phải Lôi Gia loại tiểu gia tộc này có thể so sánh. Mà lại càng làm cho Lôi Gia đám người lo lắng là cái này Mạc Bắc Đô gia tại đất nghèo thanh danh thực sự không ra thế nào dọn, thường xuyên nghe đồn bọn hắn Mạc Bắc Đô gia tại huyền mỏ hoang mạc làm ra cướp đoạt người khác đào móc ra huyền thạch tin tức. Nghe nói nửa năm trước, Mạc Bắc Đô gia gặp được một cái tiểu gia tộc lấy quặng đội trùng hợp đào được không ít huyền thạch, muốn xâm chiếm đối phương lại không muốn khuất phục, cuối cùng Đô gia xuất thủ trực tiếp toàn diệt cái kia tiểu gia tộc lấy quặng đội, càng thêm phách lối chính là Đô gia thậm chí phái người giết tới cái kia tiểu gia tộc, đem nó toàn bộ diệt môn. Tại huyền mỏ hoang mạc tranh đoạt huyền thạch sự tình thường xuyên phát sinh, đây vốn là một chuyện rất bình thường, nhưng mọi người bình thường đều có một cái bất thành văn ước định, cái kia chính là hao tài tiêu thai, cướp đoạt huyền thạch sau sẽ cho đối phương một đầu sinh lộ. Nhưng giống Mạc Bắc Đô gia dạng này cướp đoạt người khác huyền thạch còn toàn diệt đối phương lấy quặng đội ngũ quá kích hành vi vô cùng ít phát sinh. Dù sao cướp đoạt huyền thạch sự tình thường xuyên phát sinh, nếu như mỗi lần đều đem đối phương toàn bộ đánh giết, căn bản không cần đến yêu thú xuất thủ. Võ giả ở giữa chém giết liền sẽ để đất nghèo võ giả số lượng giảm mạnh, cuối cùng toàn bộ tiêu vong. Bất quá làm người ta kinh ngạc nhất chính là Mạc Bắc Đô gia diệt đối phương lấy quặng đội ngũ sau lại còn lại đem người mọi nhà tộc đổ diệt. Loại hành vi này quả thực là nhân thần cộng phẫn. Bởi vì những chuyện này, Mạc Bắc Đô gia tại đất nghèo danh tiếng cực kém, nhưng gia tộc bọn họ thực lực cường đại, đất nghèo võ giả cũng chỉ là giận mà không dám nói gì. Rất nhiều gia tộc tại huyền mỏ hoang mạc đều tận lực tránh đi bọn hắn, để tránh bị để mắt tới. Lôi Gia đám người vạn vạn không nghĩ tới bọn hắn vừa mới đào đến đại lượng huyền thạch liền gặp được Mạc Bắc Đô Gia, điểm ấy thực sự có đủ lưng. Nguyên lai là Đô Gia Đỗ tiểu thư, thật sự là xảo, lão Lôi hướng ngài thỉnh an. Nhìn thấy nữ thanh niên, Lôi Gia đại trưởng lão đôi mắt giả nua chỗ sâu hiện lên mịt mờ lo lắng, sau đó gạt ra nở nụ cười, chắp tay chào hỏi. Đỗ Quyên, là ngươi. Lôi Gia xe ngựa trong đội ngũ ở giữa, Lôi Quyên nhìn thấy đi lên trước nữ thanh niên Đỗ Quyên. Lập tức một đôi mắt đẹp bên trong lộ ra vô tận phẫn nộ quan mang, nghiến răng nghiến lợi nói. Đỗ Quyên ánh mắt rơi vào trên người Lôi Quyên, chớp chớp hai mắt, trong đôi mắt đẹp lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, sau đó trên mặt hiện ra một vòng nụ cười giễu cợt, mở miệng nói. Ôi, ta tưởng là ai chứ, thật sự là xảo, không nghĩ tới sẽ ở lớn như vậy huyền mỏ trong hoang mạc gặp được Lôi gia đại tiểu thư, chúng ta thật đúng là có duyên a. Phi, như ngươi loại này không từ thủ đoạn cường thủ hào đoạt người khác chỗ yêu người, ta Lôi Quyên mới khinh thường cùng ngươi đánh đồng. Lôi Quyên bản năng nhìn một chút theo sát ở sau lưng Đỗ Quyên thanh niên áo trắng, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia không hiểu quan mang, sau đó đem ánh mắt rơi vào trên người Đỗ Quyên, trực tiếp mở miệng phẫn nộ quát. Can đảm dám đối với tiểu thư vô lễ. An hùng tâm báo tử đảm. Muốn chết. Đỗ Quyên sau lưng ba tên lão giả tóc trắng phảng phất thuấn di xuất hiện tại trước người Đỗ Quyên, mở miệng hướng Lôi Quyên giận dữ mắng mỏ, ba đạo cường đại võ tôn khí tức phô thiên cái địa quét sạch mà ra. Ba cố khiến người ta run sợ uy áp trực tiếp đem Lôi Quyên bao phủ, để nàng ép tới có chút không thở nổi, hô hấp trì trệ, gương mặt xinh đẹp hoàn toàn trắng bệnh, không tự chủ được hướng về sau liên tục rút lui. Ba tên lão giả tóc trắng vẻn vẹn trên người tán phát ra uy áp mạnh mẽ liền để ở đây lôi ra tất cả mọi người quá sợ hãi. Mà lại ba tên lão giả tóc trắng tựa hồ không có dừng tay ý tứ, chậm rãi đối Lôi Quyên nâng lên bàn tay gầy guộc, cường đại linh khí tại lòng bàn tay lan tràn ra. Ba vị trưởng lão, dừng tay. Đỗ Quyên hé miệng khanh khách cười một tiếng, mở miệng ngăn cản ba tên lão giả tóc trắng, giết gà chỗ này dùng mổ châu đao, chỉ là một cái Lôi Quyên mà thôi, nàng còn chưa tới phiên các ngươi xuất thủ. Tiểu thư, bớt giận, hiện tại còn không phải tức giận thời điểm. Lôi gia đại trưởng lão nhanh chóng chạy đến bên người Lôi Quyên nhỏ giọng hướng nàng nhắc nhở. Chọc giận Đỗ gia, tổn thất những này huyền thạch không nói, e rằng hôm nay bọn hắn Lôi gia tất cả mọi người ở đây đều khó thoát khỏi cái chết. Lôi Quyên biết rõ giờ phút này không phải tức giận thời điểm. Cho dù trong lòng đối Đỗ Quyên có mọi loại khó chịu, giờ phút này cũng chỉ có thể hít sâu một hơi, hiển nhiên đang áp chế lấy nội tâm to lớn phẫn nộ. Xa xa tại đội ngũ cuối cùng trong xe ngựa mắt thấy đây hết thảy, Tần Lãng quay đầu mở miệng hướng một bên Lôi Hùng dò hỏi. Chuyện gì xảy ra, các ngươi Lôi gia đại tiểu thư tựa hồ đối với Đỗ gia Đỗ Quyên địch ý rất sâu a. Tần Lãng phát hiện Lôi Quyên thời khắc này phẫn nộ vượt xa khỏi bình thường, thậm chí so với lúc trước hắn cái chủng loại kia tức giận còn mãnh liệt hơn vô số lần. Dựa theo lẽ thường, hiện tại bọn hắn Lôi ra thế không bằng người, hẳn là túi đầu khuất phục tránh hỏa mới đúng, nhưng hiện tại xem ra, Lôi Quyên ẩn ẩn có loại mất lý trí dáng vẻ, phản ứng như vậy căn bản không hợp với lẽ thường. Thần Đan Vương, ngài có chỗ không biết. Ngài nhìn thấy Đỗ Quyên sau lưng tên thanh niên kia không có. Lôi Hùng chỉ hướng thanh niên áo trắng, ánh mắt lộ ra không che giấu chút nào phẫn nộ. Ừm. Tần Lãng gật gật đầu. Thanh niên áo trắng kia thân cao tới 1m85 tả hữu, mặt như ngọc quan, môi hồng răng trắng. Cả người khí vũ hiên ngang, cùng Đỗ Quyên có chút xứng, đứng ở nơi đó tựa như một đôi bích ngọc giai nhân. Hắn tên là Phan Rồng Đẹp, cùng ngài đồng dạng đã từng bị chúng ta đại trưởng lão cứu mang về nhà tộc, tại dưỡng thương thời gian dần dần cùng tiểu thư nhà ta hộ sinh tình cảm, song phương đều định tốt hôn ước chuẩn bị tùy ý thành hôn, nhưng vạn vạn không nghĩ tới Phan Rồng Đẹp cuối cùng chẳng biết tại sao vậy mà cùng Đỗ gia Đỗ Quyên làm đến cùng một chỗ, lừa gạt tiểu thư tình cảm. A, khó trách Lôi Quyên tức giận như vậy, cơ hồ mất lý trí. Tần Lãng một mặt giật mình gật gật đầu. Nhìn thấy cơ hồ muốn trở thành chồng mình nam nhân hiện tại cùng một nữ nhân khác dính nhau cùng một chỗ, đổi lại bất kỳ nữ nhân nào e rằng đều sẽ phát điên. Như thế xem ra, lúc trước Lôi gia đại trưởng lão cứu ta về sau, Lôi Quyên một mực nhìn ta khó chịu, cũng hẳn là thụ cái này Phan Rồng Đẹp ảnh hưởng. Tần Lãng mở miệng nói. Đại trưởng lão hảo tâm cứu cái này Phan Rồng Đẹp một mạng, hắn không cảm giác gần cũng coi như, mà lại còn lừa gạt đại tiểu thư tình cảm. Loại người này đơn giản liền là cặn bã, đừng nói đại tiểu thư sinh khí, chính là ta cũng hận không thể đem hắn tháo thành tám khối. Lôi Hùng răng cắn bang bang vang lên, nếu không phải biết rõ tài nghệ không bằng người, hắn đã sớm xông đi lên đem Phan Rồng Đẹp đánh thành đầu heo. Tính, hôm nay bản tiểu thư tâm tình tốt, không chấp nhặt với ngươi, liền đem các ngươi Lôi ra thu thập tất cả huyền thạch tất cả đều lấy đi, coi như trước ngươi đối bản tiểu thư vô lễ bồi thường. Gặp Lôi Quyên yếu thế, Đỗ Quyên tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Hứng hở mở miệng nói. Chương 1080, có hay không hỏi qua ta? Cái gì? Nghe được Đỗ Quyên lời nói, Lôi Quyên một gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt biến đến vô cùng phẫn nộ. Lại muốn chúng ta lôi ra tất cả huyền thạch. Lôi ra đám người cũng từng cái trừng lớn hai mắt, răng cắn bang bang vang lên. Liền tính tình ôn hòa Lôi ra đại trưởng lão một gương mặt mo cũng âm trầm. Bọn hắn Lôi ra lần này đào được huyền thạch trừng hơn 2 vạn mai, phân cho Đỗ ra một nửa đã để hắn đau lòng không thôi. Nhưng vì tộc nhân an nguy hắn chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp, nhưng vạn vạn không nghĩ tới Đỗ Quyên vậy mà được một tấc lại muốn tiến một thước, nghĩ muốn lấy đi bọn hắn Lôi ra tân tân khổ khổ đào móc ra tất cả huyền thạch. Cái này cũng quá đáng. Đỗ Quyên, ngươi không muốn lòng tham không đáy. Những này huyền thạch chính là chúng ta Lôi ra tân tân khổ khổ đoạt được, ngươi dựa vào cái gì muốn toàn bộ lấy đi. Lôi Quyên rốt cục đè nén không được nội tâm lửa giận, tức giận như là núi lửa phun trào phát tiết ra, so trước đó càng thêm cuồng bạo rất nhiều, duỗi ra ngọc thủ chỉ hướng Đỗ Quyên, mở miệng nổi giận nói: "Ta liền thích từ ngươi Lôi Quyên trong tay cướp đi tất cả mọi thứ, nam nhân của ngươi hiện tại là ta Đỗ Quyên, ngươi vất vả đào được huyền thạch đồng dạng tất cả đều là ta Đỗ Quyên. Cũng không nhìn ngươi có bao nhiêu cân lượng, ngươi dựa vào cái gì cùng ta Đỗ Quyên tranh?" Nhìn thấy Lôi Quyên phẫn nộ, Đỗ Quyên gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra vô cùng tươi cười đắc ý, che miệng tiểu cười lên. Nàng liền thích xem đến Lôi Quyên phát điên nhưng lại bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nàng tùy ý làm bậy không thể làm gì. Ngoan nó, cái này Đỗ Quyên thực sự quá khinh người quá đáng. Lôi Hùng hận đến nghiến răng, song quyền nắm chặt, khớp nối trắng bệnh, hận không thể trực tiếp xông lên đi đánh tơi bời Đỗ Quyên dừng lại. Nữ nhân này ngoan độc, thật sự là muốn xa so với nam nhân đáng sợ nhiều lắm a. Nhìn xem Đỗ Quyên mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động, Tần Lãng im lặng nhíu môi. Nói cho bị ngươi vứt bỏ nữ nhân này, ngoan ngoãn đứng tại chỗ đừng lộn xộn, ta Đỗ ra đao nhưng không mọc mắt, đừng không cẩn thận quẹt làm bị thương gò má xinh đẹp của nàng, nhưng liền không có biện pháp câu dẫn nam nhân khác, đời này đều vĩnh viễn không gả ra được. Đỗ Quyên quay đầu nhìn về phía sau lưng theo sát mà đến Phan Rồng Đẹp, cười lạnh nói. Nghe được Đỗ Quyên lời nói, Phan Rồng Đẹp có chút lúng túng vội ho một tiếng, cất bước tiến lên, bất đắc dĩ ánh mắt rơi vào trên người Lôi Quyên, khuôn mặt anh tuấn bên trên lộ ra một vòng cười khổ. Lôi Quyên, trước đó đều là lỗi của ta, ta căn bản không nên xuất hiện tại thế giới của ngươi bên trong, càng không có tư cách đạt được ngươi thực tình, xin ngươi đừng dùng sai lầm của ta trừng phạt ngươi chính mình. Nhìn xem gần trong gang tấc Phan Rồng Đẹp, Lôi Quyên hốc mắt phím hồng, trong đôi mắt đẹp quang mang lấp lóe, có phẫn nộ, có ảo não, có không bỏ, có hồi ức. Các loại khó phân lẫn lộn cảm xúc trong đầu giao thoa, Lôi Quyên rõ ràng đối Phan Rồng Đẹp hận thấu xương, nhưng tận mắt thấy hắn lại các loại cảm xúc nườm nượp mà tới, nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Lôi Quyên, huyền thạch chính là vật ngoài thân, không có có thể lại thu thập, ta không hy vọng ngươi nhận một chút xíu tổn thương, nếu không đời ta đều sẽ lương tâm bất an. Phan Rồng Đẹp cau mày một cái, ánh mắt nhìn về phía Lôi Quyên, chậm rãi mở miệng nói. Im miệng. Loại người như ngươi cũng biết lương tâm bất an. Kia ngươi khi đó vì sao ruồng bỏ dưới ánh trăng lời thề, vứt bỏ ta mà đi. Bị Phan Rồng Đẹp xúc động nội tâm chỗ sâu nhất đau xót, Lôi Quyên trực tiếp mở miệng đối lại nổi giận quát, bởi vì kích động thân thể mềm mại nhịn không được không ngừng run rẩy. Nhìn thấy Lôi Quyên như muốn sụp đổ, trên mặt Đỗ Quyên lộ ra đắc ý cười lạnh, đối sau lưng Đỗ gia đội xe đám người vẫy tay một cái. Các ngươi đi đem huyền thạch lấy tới, nếu như Lôi gia có người dám can đảm ngăn trở, trực tiếp giết không tha. Rõ. Đỗ gia đội xe đám người chắp tay lĩnh mệnh, hiển nhiên đối loại này cướp đoạt người khác huyền thạch sự tình sớm đã xe nhẹ đường quen, ngay ngắn trật tự hướng Lôi gia đào móc ra huyền thạch núi nhỏ đống đi đến. Ghê tởm. Một đám cường đạo. Nhìn xem Đỗ gia đám người cất bước đi tới, Lôi gia đám người từng cái trong mắt phát ra vô tận lửa giận, nắm chặt song quyền móng tay hung hăng đâm vào trong thịt, trên mặt lộ ra vô cùng thần sắc tức giận. Đây là chúng ta Lôi gia bước lên vô số phong hiểm, tân tân khổ khổ mới đào móc đến huyền thạch. Các ngươi không thể cứ như vậy lấy đi. Lôi Quyên trong đôi mắt đẹp tràn đầy lửa giận, trực tiếp giang hai cánh tay ngăn tại Đỗ gia đám người trước người, ngăn cản bọn hắn tiếp tục đi tới. Muốn chết? Lan đi. Phía trước nhất một tóc trắng trưởng lao sắc mặt trầm xuống, toàn thân đằng đằng sát khí, trong tay ngưng tụ ra một cái trường đao, lạnh lùng mở miệng nói. Lục trưởng lão, thủ hạ lưu tình. Phan Rồng Đẹp một cái đi nhanh vọt tới trước người Lôi Quyên, đưa nàng ngăn ở phía sau, quay đầu hướng Đỗ Quyên khẩn cầu. Quyên mà. Lôi Quyên chỉ là nhất thời xúc động, xem ở ta cùng với nàng dĩ vãng tình nghĩa phân thượng, van cầu ngươi không nên làm khó nàng, tha cho nàng một lần. Nếu như ngươi nhất định phải đối nàng động thủ, vậy liền từ ta Phan Rồng Đẹp trên thi thể dẫm lên đi. Nói xong, Phan Rồng Mỹ Anh Tuấn gương mặt bên trên lộ ra kiên quyết chi sắc, ngẩng đầu lên sọ, làm ra một bộ thấy chết không sờn dáng vẻ. Cái này Phan Rồng Đẹp đứng núi này trông núi nọ, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt vì bảo vệ Lôi Quyên tiểu thư tình nguyện lấy tính mạng của mình tương hộ. Thật sự là khó được. Nhìn thấy Phan Rồng Đẹp cử động, trên mặt Lôi Hùng lộ ra một vòng kinh ngạc chi sắc, sau đó mở miệng tán thán nói, trong lòng đối Phan Rồng Đẹp nguyên bản cảm quan trong nháy mắt cải thiện rất nhiều. Tần Lãng lại là lắc đầu cười một tiếng, mở miệng nói, Phan Rồng Đẹp thế này sao lại là bảo hộ tiểu thư nhà ngươi, cái này rõ ràng chính là muốn đem tiểu thư nhà ngươi ép lên tử lộ a. Nếu như Phan Rồng Đẹp không ra mặt ngăn cản Đỗ gia trưởng lão, Lôi Quyên có lẽ còn có một đầu sinh lộ, nhưng là hắn dạng này ra mặt cầu tình, lấy Đỗ Quyên tâm tính tất nhiên đối Lôi Quyên vô cùng ghen ghét, 89/10 lại bởi vậy trực tiếp sai người đem Lôi Quyên chém giết, dạng này mới có thể tiêu trừ đi tức giận trong lòng. Phan Rồng Đẹp bên ngoài là tại cứu Lôi Quyên, vụ trộm thì là trực tiếp muốn đem Lôi Quyên đưa vào chỗ chết. Quả nhiên là vong ân phụ nghĩa, thấy người sang bắt quàng làm họ người, tâm địa ác độc, tâm cơ thâm trầm xa phi thường người có thể bằng. Quả nhiên thấy Phan Rồng đẹp cử chỉ, Đỗ Quyên gương mặt xinh đẹp dâng lên bên trên vô tận băng hàn chi sắc, trong mắt phát ra không che giấu chút nào sắc mặt giận dữ. Phan Rồng đẹp, không nghĩ tới đều lúc này người còn muốn bảo vệ nàng. Tốt, đã như vậy, kia ta hôm nay liền giết Lôi Quyên, triệt để đoạn tuyệt trong lòng ngươi tưởng niệm. Lão giả tóc trắng hiểu ý, tiện tay vung lên, lập tức Phan Rồng đẹp thân thể không bị khống chế trực tiếp hướng một bên quẳng đi, sau đó vô tay một cái đao vạch phá không khí, như là một đạo thiểm điện hướng Lôi Quyên gào thét mà đi. Không. Khoe miệng mịt mờ hiện lên một tia đắc ý cười lạnh, Phan Rồng đẹp lại là lộ ra vô cùng thương tiếc thân sắc, mở miệng hoảng sợ nói. Tiểu thư. Lôi ra đại trưởng lão kinh hãi, muốn cứu Lôi Quyên, nhưng Đỗ gia lục trưởng lão tốc độ thực sự quá nhanh, hắn căn bản không kịp cứu viện. Tốc độ quá nhanh. Lôi Quyên trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng tuyệt vọng, võ tôn cường giả mặc dù chỉ là tiện tay một kích, nhưng nàng ngay cả tránh né cơ hội đều không có. Ngay tại lúc trưởng đao sắp xẹt qua Lôi Quyên thon dài cái cổ lúc, nhưng thật giống như bị lực lượng vô hình ngăn cản, trực tiếp tiêu tán thành vô hình, sau đó một đạo ung dung thanh âm tùy theo truyền đến. Muốn đoạt huyền thạch, các ngươi có hay không hỏi qua ta cái này tìm tới huyền thạch khoáng mạch chủ nhân? Chương 1081, rung động toàn trường. Lại bị ngăn lại. Lúc đầu coi là Lôi Quyên hẳn phải chết không nghi ngờ, Phan Rồng đẹp trong lòng tràn đầy đắc ý, coi là có thể vĩnh viễn thoát khỏi trước đó nghiệt nợ, không nghĩ tới lại là có người âm thầm ra tay, triệt để hóa giải Đô gia lục trưởng lão công kích. Giờ khác này Phan Rồng Mỹ kiểm bên trên bản năng lộ ra thất vọng vô cùng chi sắc. Người nào? Đô gia ba tên lão giả tóc trắng kinh hãi. Lục trưởng lão mặc dù chỉ là tiện tay một kích, nhưng uy lực to lớn, dù cho là võ hoàng đỉnh phong cường giả đều không thể làm đến như thế hời hợt đón lấy vừa rồi công kích. Lấy ba người bọn họ nhãn lực tự nhiên tùy tiện nhìn ra vừa mới người xuất thủ tuyệt không phải hạ người bình thường. Nhưng là bọn hắn một lại tới đây liền cẩn thận từng điều tra chung quanh tất cả võ giả, cũng không có phát hiện có võ tôn cường giả tồn tại. Vừa mới âm thầm ra tay người có thể tránh thoát bọn hắn điều tra, tu vi kia cùng thực lực tất nhiên không thể khinh thường. Lại có cường giả xuất thủ cứu tiểu thư. Lôi ra đại trưởng lão cùng Lôi ra chúng người vui mừng. Đọc truyện tại http, chòe nụ ạ toài. Nguyên bản bọn hắn đã tuyệt vọng, coi là Lôi Quyên hẳn phải chết không nghi ngờ, không nghĩ tới cái này mấu chốt cuối cùng thời khắc, có cường giả xuất thủ, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc cứu Lôi Quyên. Lôi Quyên trắng bệnh gương mặt xinh đẹp bên trên cũng là lộ ra một vòng sống sót sau tai nạn kinh hỉ. Nhiều lần chết thời khắc, nàng mới rốt cuộc minh bạch sinh mệnh là chân quý bực nào, có thể sống cỡ nào khó được. Người nào lén lén lút lút, có loại đứng ra. Đỗ Quyên xinh đẹp khắp khuôn mặt là băng hàn, không nghĩ tới đánh giết chỉ là một cái Lôi Quyên lại còn có người từ đó quấy phá. Trong lòng tức giận càng phát ra dày đặc mấy phần. Vừa mới thanh âm quá mức quỷ dị, nàng trong lúc nhất thời vậy mà không có phát giác người nói chuyện đến cùng ẩn thân nơi nào. Đối mặt các ngươi những người này, ta còn không cần thiết giấu đầu lộ đuôi. Ung dung thanh âm lần nữa truyền ra, chỉ gặp một đạo thanh niên mặc áo xanh chậm rãi từ trong xe ngựa đi ra, từng bước một đi hướng huyền thạch núi nhỏ đống bên cạnh, khuôn mặt thanh tú bên trên ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt. Tần Lãng nhìn thấy xuất hiện thanh niên mặc áo xanh, trên mặt Lôi Quyên lộ ra vô cùng kinh ngạc thần sắc. Cái này trước đó tao ngộ Ngưu Khôi ngay cả mặt cũng không dám lộ đồ hèn nhát tại đối mặt so Ngưu Khôi không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần người đấu ra, vậy mà đứng ra. Đây thật là mặt trời đánh phía tây ra. Chẳng những Lôi Quyên kinh ngạc, liền Lôi ra đại trưởng lão cùng Lôi ra đám người tất cả đều lộ ra vô cùng ngoài ý muốn, không ít người càng là khó có thể tin xoa hai mắt, hoài nghi mình có phải hay không hoa mắt. Vừa mới là ngươi xuất thủ ngăn cản lão phu công kích. Đỗ gia trong mắt lục trưởng lão hiện lên che lấp quan mang, nhìn về phía Tần Lãng. Không sai, chính là ta. Tần Lãng cười nhạt một tiếng, thản nhiên thừa nhận nói. Nghe được hai người đối thoại, Lôi Quyên đôi mắt đẹp lập tức trừng đến tròn trịa. Nàng vạn vạn không nghĩ tới vừa mới xuất thủ người cứu nàng vậy mà lại là Tần Lãng. Vừa mới xuất thủ hời hợt hóa giải nàng nguy cơ người làm sao có thể là hắn. Lôi Quyên nhớ rõ Tần Lãng thế nhưng là ngay cả vũ hồn chi linh đều không có người. Làm sao có thể tùy tiện ngăn lại võ tôn cường giả công kích? Ha ha ha, thật sự là chuyện cười lớn, ngươi một cái ngay cả vũ hồn chi linh đều không có người, làm sao có thể ngăn được bản tôn công kích, quả thực là nói hiệu nói vượng. Nghe được Tần Lãng trả lời, Đỗ gia lục trưởng lão khinh thường cười lạnh một tiếng, khắp khuôn mặt là trào phúng, căn bản không tin tưởng Tần Lãng. Thật sự là vô tri, ai nói nhất định phải có vũ hồn chi linh mới có thể là võ tôn cường giả. Tần Lãng im lặng lắc đầu, trên mặt đồng dạng lộ ra vẻ trào phúng. Vậy liền đón thêm bản tôn một kích, ngươi lời nói là thật là giả tự nhiên tự sụp đổ. Đỗ gia lục trưởng lão hừ lạnh một tiếng, một tay hướng về phía trước đột nhiên vạch một cái, một cỗ so trước đó bảng lớn mấy lần năng lượng trưởng đao hiện lên hàn mang, hướng Tần Lãng gào thét mà đi. Điều trùng tiểu kỹ. Đối mặt Đỗ Gia Lục trưởng lão công kích, Tần Lãng cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng vung tay lên, một cỗ sóng năng lượng vô hình quét sạch mà ra, Đỗ Gia Lục trưởng lão năng lượng trưởng đao trực tiếp bị quét sạch, trong nháy mắt hóa thành một mảnh hư vô.
Cái gì?
Thấy cảnh này, ở đây Đỗ Gia cùng Lôi Gia tất cả mọi người trong nháy mắt trừng lớn hai mắt. Đỗ Gia Lục trưởng lão thế nhưng là võ tôn cường giả, Tần Lãng có thể tùy tiện hóa giải cái trước công kích, kia lực chiến đấu của hắn chẳng phải là cùng võ tôn tương đương. Lôi Quyên một đôi mắt đẹp bên trong càng là quang mang lấp lóe. Giờ phút này nàng rốt cục khẳng định vừa mới cứu hắn người đúng là Tần Lãng không thể nghi ngờ.
Phan Rồng đẹp, vừa mới Lôi Quyên không có chết, có phải hay không để ngươi rất là thất vọng a?
Không có chút nào để ý tới Đỗ Gia Lục trưởng lão, Tần Lãng lại là một mặt giống như cười mà không phải cười, nhìn về phía một bên đã đờ đẫn Phan Rồng đẹp, một cỗ cường đại uy áp hướng quét sạch mà đi. Bị Tần Lãng đoán đúng suy nghĩ trong lòng, Phan Rồng mỹ tâm bên trong hung hăng nhảy một cái. Tại Tần Lãng cường đại uy áp quyết tâm thần thất thủ, trong đầu ngơ ngơ ngác ngác, bản có thể mở miệng nói.
Làm sao ngươi biết ta muốn Lôi Quyên chết?
Lời còn chưa dứt, Phan Rồng đẹp kịp phản ứng, bản năng dùng tay che miệng, lộ ra một bộ vô cùng ảo não thân xác.
Phan Rồng đẹp, ngươi thật là lòng dạ độc ác.
Không nghĩ tới ngươi vậy mà làm bộ làm tịch, muốn làm cho ta vào chỗ chết.
Lôi Quyên đôi mắt đẹp đống nhiên trừng đến tròn trịa, trong lòng tức giận bốc lên tới cực điểm.
Hai người bọn họ tốt xấu mến nhau một trận. Không nghĩ tới Phan Rồng đẹp như này ác độc.
Tốt như vậy cô nương ngươi vậy mà bỏ được giết chết, thật không biết ngươi cái này đầu óc là nghĩ như thế nào.
Tần Lãng khinh thường quét Phan Rồng đẹp một chút, sau đó trước mắt bao người trực tiếp đem Lôi Quyên một thanh ôm vào lòng, thanh âm đột nhiên trầm xuống.
Muốn động ta Tần Lãng nữ nhân, hỏi trước một chút ta có đồng ý hay không.
Chương 1082, mở mày mở mặt.
Ta lúc nào thành cái này cái lừa gạt nữ nhân.
Không ngờ tới Tần Lãng sẽ đem nàng ngang ngược ôm vào trong ngực. Xông vào mũi nam tử dương cương khí tức truyền đến, Lôi Quyên gương mặt xinh đẹp khẽ biến, bản năng muốn từ Tần Lãng trong ngực tránh thoát.
Muốn tại ngươi bạn trai cũ cùng trước mặt Đỗ Quyên mở mày mở mặt liền ngoan ngoãn phối hợp ta.
Đúng lúc này Tần Lãng thanh âm truyền vào não hải, Lôi Quyên thần sắc nao nao, trong nháy mắt minh bạch Tần Lãng ý đồ, đang muốn mở miệng, đối diện Đỗ Quyên lại là kinh ngạc mở miệng nói.
Ngươi có thực lực cường đại như vậy, dạng gì nữ nhân tìm không thấy, vậy mà lựa chọn Lôi Quyên nữ nhân như vậy.
Đỗ Quyên trong lòng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi.
Dưới cái nhìn của nàng, Tần Lãng tuổi còn trẻ sức chiến đấu liền có thể so với bọn hắn Đỗ Gia trưởng lão, tuyệt đối tiền đồ vô lượng, dạng này thanh niên tài tuấn muốn dạng gì nữ nhân tìm không thấy. Lại vẫn cứ hạ mình lựa chọn nho nhỏ Lôi Gia Lôi Quyên làm bạn gái, cái này cũng quá bất khả tư nghị.
Lôi Quyên làm sao?
Nàng tính cách ngay thẳng, dám yêu dám hận, nói 102, trong mắt ta nàng so ngươi muốn tốt 1000 lần, gấp 1000 lần.
Đem trong ngực Lôi Quyên lại ôm chặt mấy phần. Thưởng thụ lấy đầu ngón tay truyền đến thoải mái trượt xúc cảm, Tần Lãng một mặt khinh thường nhìn về phía Đỗ Quyên.
Ngươi vậy mà dèm pha ta.
Đỗ Quyên xinh đẹp khắp khuôn mặt là xấu hổ giận dữ, đôi mắt đẹp trừng đến tròn trịa.
Nàng tự phụ dung mạo muốn so Lôi Quyên xinh đẹp được nhiều, thân phận càng không phải là nho nhỏ Lôi Gia xuất thân Lôi Quyên có thể so sánh, cho tới nay nàng chưa hề đem Lôi Quyên để vào mắt. Nhưng không nghĩ tới hôm nay Tần Lãng vậy mà tại trước mặt Lôi Quyên đưa nàng biếm không đáng một đồng, kém xa Lôi Quyên.
Hắc. Bất quá một cái thất thân tại ta sau lại bị ta vứt bỏ tàn hoa bại liêu thôi, còn uổng cho ngươi giống bảo đồng dạng đối với hắn, thật sự là buồn cười đến cực điểm, nguyên lai ngươi tốt cái này miệng, thích ăn người khác ăn thừa.
Bị Tần Lãng chọc thủng âm mưu, Phan Rồng đẹp đã sớm đối Tần Lãng ghi hận trong lòng, cười dâm một tiếng, trên mặt lộ ra tại dung mạo vô cùng không tương xứng hèn mọn biểu lộ, mở miệng rêu cực nói.
Phan Rồng đẹp, ngươi đánh rắm.
Lôi Quyên tức giận đến thân thể mềm mại run rẩy.
Nàng không nghĩ tới Phan Rồng đẹp âm hiểm như thế ác độc. Vậy mà trước mặt mọi người nói láo bại hoại thanh danh của nàng, may mắn trước đó không có bị hắn dâu ngon dâu ngọt lừa gạt ủy thân cho loại này âm hiểm tiểu nhân, nếu không nàng nhất định sẽ hối hận cả đời.
Tần Lãng lắc đầu cười một tiếng, hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến Lôi Quyên thể nội âm khí cực kỳ tinh thuần, nữ tính âm nguyên vẫn còn, Phan Rồng đẹp hoàn toàn là tại bịa chuyện.
Thiếu ở nơi đó nói hiệu nói vượng.
Lôi Quyên đã sớm đem cái gì đều nói cho ta, ngươi ngay cả nàng một đầu ngón tay đều không có chạm qua người. Nhìn thấy ta ôm nàng có phải hay không rất hâm mộ ghen ghét?
Ngược lại là ngươi, ta nhìn như hồ rất thích ăn người khác còn lại nha.
Nói xong lời cuối cùng, Tần Lãng đem như có thâm ý ánh mắt rơi vào trên người Đỗ Quyên, ý tứ hết sức rõ ràng.
Hắn từ trên người Đỗ Quyên cảm nhận được không ít cực kỳ pha tạp nam tử khí tức, rất hiển nhiên nàng tác phong cũng không chính phái, từng có không ít nam nhân, Phan Rồng đẹp còn không biết là nàng đùa bỡn thứ nhiều ít cái, đỉnh đầu sớm đã xanh mơn mởn một mảnh.
Ngươi ăn nói bừa bãi.
Bị Tần Lãng đâm trúng trong lòng uy hiếp, Phan Rồng đẹp trong nháy mắt sắc mặt vô cùng âm trầm, đang muốn mở miệng, một bên Đỗ Quyên trong đôi mắt đẹp tràn đầy xấu hổ giận dữ, trực tiếp mở miệng nổi giận nói. ngươi cho rằng phục dụng ngũ phẩm hóa dương đan liền có thể triệt để tán đi thể nội dương khí. Người khác có lẽ phát hiện không, bất quá đáng tiếc ta thế nhưng là một đan vương, đối khí tức mẫn cảm nhất, ngươi lừa người khác, có thể lừa gạt không ta. Tần Lãng lắc đầu cười một tiếng, phốc một tiếng lòng bàn tay bỗng nhiên hư không trôi nổi lên một đoàn xích hồng sắc hỏa diễm. Lại là thiên hỏa. Đỗ gia ba tên trưởng lão trong đôi mắt già nua tràn đầy rung động, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tần Lãng lòng bàn tay xích viêm thiên hỏa. Ngươi ngậm máu phun người. Ánh lửa trực tiếp đem Đỗ Quyên gương mặt xinh đẹp đâm đến vô cùng nóng đỏ, bất quá loại chuyện này nàng quả quyết sẽ không thừa nhận, mở miệng nổi giận nói. Ai, dám làm liền muốn dám đảm đương, liền muốn có bị người phát hiện giác ngộ. Đã ngươi không muốn thừa nhận, vậy liền để Phan Rồng đẹp trước mặt mọi người nói cho mọi người tốt. Tần Lãng chậm rãi lắc đầu, con ngươi chợt co rụt lại, hai đạo tinh mang bắn ra trực tiếp không có vào Phan Rồng mỹ mi tâm, cái sau thân thể đột nhiên chấn động, thần sắc mở mịt một lát sau đó lộ ra vô cùng điên cuồng thần thái, phẫn nộ nhìn về phía Đỗ Quyên, nội tâm một mực đè nén lời thật lòng thốt ra. Ngươi cái không biết bị nhiều người ngủ qua nữ nhân, lão tử mỗi lần cùng ngươi ngủ đều muốn nói. Nếu không phải vì ngươi cho ta tài nguyên tu luyện, coi như ngươi quỷ gối lao tử trước mặt ta cũng sẽ không đụng ngươi một đầu ngón tay, thực sự quá ác tâm, hoa. Nói xong lời cuối cùng, phảng phất nghĩ đến kia để hắn vô cùng buồn nôn hình tượng, Phan Rồng đẹp đúng là trực tiếp tại chỗ đại thổ. Cho ta. Dám can đảm bại hoại tiểu thư thanh danh. Muốn chết. Đỗ ra ba tên trưởng lão giận dữ, ba cái lăng lệ trưởng đao gần như đồng thời đánh ra, máu me tung tóe, Phan Rồng đẹp trong nháy mắt bị chém thành mấy khối, bị mất mạng tại chỗ. Bọn hắn đã sớm đối nịnh nọt Phan Rồng đẹp khó chịu, bây giờ rốt cuộc tìm được danh chính ngôn thuận cơ hội xuất thủ. Phi. Ngươi cái cẩu vật, thật là vô dụng. Đỗ Quyên trực tiếp đối Phan Rồng đẹp thi thể phun một ngụm, toàn vẹn quên mắng Phan Rồng đẹp là chó. Chẳng khác gì là ngay cả chính nàng cùng một chỗ đều mắng. Ngẩng đầu nhìn về phía Lôi Quyên, Đỗ Quyên nội tâm tràn đầy ghen ghét. Dựa vào cái gì Lôi Quyên có thể làm cho thực lực cường đại lại là đan vương Tần Lãng cảm mến, mà nàng Đỗ Quyên lại chỉ có thể gặp được giống Phan Rồng đẹp mặt hàng này. Giờ khắc này, Đỗ Quyên nội tâm tại trước mặt Lôi Quyên tất cả kiêu ngạo không còn sót lại chút gì, thay vào đó thì là vô cùng hâm mộ và ghen ghét. Tần Lãng, tạ. Cảm ơn ngươi. Lôi Quyên trong đôi mắt đẹp ánh quang lấp lóe. Lần thứ nhất nói chuyện với Tần Lãng thanh âm trở nên nhu hòa. Phan Rồng đẹp cùng Đỗ Quyên một mực là Lôi Quyên trong lòng một cây gai, như nghẹn tại hầu. Nàng không nghĩ tới hôm nay Tần Lãng dễ như trở bàn tay bại lộ Phan Rồng đẹp ghê tởm sắc mặt, hơn nữa còn để nàng tại Đỗ Quyên cùng Phan Rồng đẹp trước mặt kiếm đủ mặt mũi, chết để mở mày mở mặt một lần. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chỉ trừng trong mắt hung nhân đâu, không nghĩ tới ôn nhu bộ dáng cũng rất đẹp mắt nha. Tần Lãng cười ha ha một tiếng. Lòng bàn tay truyền đến mỹ diệu có giãn để hắn không khỏi ôm chặt Lôi Quyên tay lại không an phận động động. Ngươi! Cái này mới phát giác bản thân còn tại bị Tần Lãng chiếm tiện nghi, Lôi Quyên hậu chi hậu giác từ Tần Lãng trong ngực tránh thoát, gương mặt xinh đẹp vừa thẹn lại giận, hung dữ chừng Tần Lãng một chút, hắn cũng quá không biết nói chuyện, chẳng lẽ nàng Lôi Quyên không lúc ôn nhu bộ dáng liền không dễ nhìn. Tần Lãng cùng bộ dạng Lôi Quyên rơi vào trong mắt Đỗ Quyên hoàn toàn là tại tình nhân đang liếc mắt đưa tình, nguyên bản liền băng hàn gương mặt xinh đẹp càng thêm âm hàn mấy phần. Trực tiếp chớp mắt hướng Đỗ gia ba tên trưởng lão ra hiệu. Vị này đan vương, xin chú ý lời nói của ngươi. Mặc dù ngươi là cao quý đan vương, nhưng chúng ta Đỗ gia cũng không phải ăn chay, đã từng thế nhưng là có không ít đan vương bởi vì đắc tội chúng ta Đỗ gia mà vẫn lạc tại đất nghèo, hiện tại tự nhiên cũng không bớt đi ngươi. Đỗ gia lục trưởng lão tiến lên, lạnh lùng nhìn về phía Tần Lãng. Cho nên, các ngươi là đang uy hiếp ta. Tần Lãng nhún nhún vai, cười nói. Chương 1083, lại gặp võ hồn. Ngươi có thể cho rằng như vậy. Đỗ gia lục trưởng lão gật đầu nói. Kia chỉ sợ làm ngươi thất vọng, ta Tần Lãng người này phiền nhất người khác uy hiếp ta. Tần Lãng buông buông tay, nhàn nhạt mở miệng nói. Đã rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy chúng ta hôm nay liền tiễn ngươi lên đường. Đỗ gia lục trưởng lão lạnh lùng mở miệng nói, còn lại hai tên trưởng lão bước chân khẽ động, đồng thời ép về phía Tần Lãng, nhìn chằm chằm. Đưa ta lên đường. Chỉ bằng ba người các ngươi lão giả cũng xứng. Các ngươi cũng quá để ý mình. Tần Lãng lắc đầu cười một tiếng. Hắn nhưng là có thể cùng võ đế cường giả đại chiến hơn ngàn hiệp bất phân thắng phụ người. Đỗ gia cái này ba tên trưởng lão bất quá là võ tôn nhị trọng tu vi. Dám ở trước mặt hắn nói lời như vậy, đơn giản không biết trời cao đất rộng. Tiểu tử, ngươi rất phách lối a. Ngay cả vũ hồn chi linh đều không có người, bất quá sức chiến đấu so với bình thường võ hoàng cường giả mạnh một chút thôi, cũng dám tại trước mặt chúng ta lớn lối như thế. Lão hủ vẫn là lần đầu nhìn thấy không có vũ hồn chi linh võ giả dám can đảm ở ba tên võ tôn cường giả trước mặt lớn lối như thế, quả thực là không biết sống chết. Ba tên Đỗ gia trưởng lão lạnh lùng tiếng cười truyền ra. Tần Lãng bất quá là ngăn trở Đỗ Gia Lục trưởng lão tiện tay công kích, liền thật sự cho rằng hắn vô cùng cường đại. Ba người bọn họ liên dưới tay, Tần Lãng e rằng ngay cả cái bọt nước đều không bay ra khỏi đến liền sẽ bị bọn hắn đánh giết. Tần Lãng, không muốn cậy mạnh. Lôi Quyên xinh đẹp khắp khuôn mặt là lo lắng, mở miệng nói. Tần Đan Vương, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, không bằng liền đem cái này 2 vạn huyền thạch cho bọn hắn Đỗ Gia tốt. Lôi Gia đại trưởng lão nhỏ giọng đối Tần Lãng khuyên can nói. Tần Lãng tuổi còn trẻ liền có thành tựu như thế này, tương lai nhất định bất khả hạn lượng, nếu như hôm nay bất hạnh vẫn lạc vậy liền thực sự quá đáng tiếc. Ta tìm tới huyền thạch khoáng mạch chính là vì báo đáp đại trưởng lão ngài đối ơn cứu mạng của ta, dựa vào cái gì muốn bạch bạch cho bọn hắn Đỗ Gia. Tần Lãng lắc đầu, quả quyết nói. Tiểu tử, đã ngươi không nỡ rủi ro, vậy liền nạp mạng đi đi. Đi chết đi. Đỗ Gia 3 tên trưởng lão thần thông lĩnh vực hình thành 3 đạo vô hình khí tràng, khí thế mãnh liệt. Như là kinh đảo hải lãng đồng thời hướng Tần Lãng quét sạch, muốn đem hắn khống chế, sau đó tùy tiện đánh giết. Mau trốn a. Mặc dù cách thật xa, y nguyên cảm nhận được 3 đạo thần thông lĩnh vực lực lượng kinh khủng, Lôi Gia đại trưởng lão quá sợ hãi, hướng Tần Lãng thúc giục nói. Lôi Quyên cùng Lôi Gia đám người cũng nhao nhao lộ ra vô cùng lo lắng ánh mắt. Nhưng mà Tần Lãng phảng phất căn bản không có nghe được Lôi Gia đại trưởng lão, ngơ ngác đứng tại chỗ, không hề động một chút nào. Ha ha ha. Trực tiếp bị ta Đỗ Gia 3 tên trưởng lao thần thông lĩnh vực dọa sợ, chết sống nên. Trên mặt Đỗ Quyên lộ ra cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Tần Lãng làm hại nàng danh dự sạch không, nàng hận không thể đem Tần Lãng rút gân lột ra, nghiền xương thành tro. Thần thông lĩnh vực. Ngay tại lúc Đỗ Gia 3 tên trưởng lao thần thông lĩnh vực sắp bao phủ Tần Lãng một nháy mắt, theo hắn quát khẽ một tiếng, một đạo cơ hồ ngưng thực thần thông lĩnh vực tuôn trào ra, trong nháy mắt cùng Đỗ Gia 3 tên trưởng lao thần thông lĩnh vực hung hăng đụng vào nhau. Giang giác. Chuyện của tôi nét. 3 đạo tiếng vang lanh lảnh truyền ra, 3 tên Đỗ Gia trưởng lao thần thông lĩnh vực tại tiếp xúc đến Tần Lãng thần thông lĩnh vực một nháy mắt liền bị xé nát thành hư vô, sau đó sau một khắc 3 người như gặp phải trọng kích, miệng phun máu tươi, đồng thời bay ngược mà ra, 2 tên Đỗ Gia trưởng lão bị mất mạng tại chỗ, duy nhất may mắn còn sống sót Đỗ Gia Lục trưởng lão cũng sắc mặt trắng bệnh, khí tức vô cùng hỗn loạn. Một kích, đánh giết Đỗ Gia 2 tên trưởng lão, trọng thương Đỗ Gia Lục trưởng lão. Cơ hồ một cái chớp mắt trong nháy mắt, ở đây rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng, chiến đấu đã kết thúc. Cái này, Lôi Gia đại trưởng lão cùng Lôi Quyên 2 mặt nhìn nhau, từ trong mắt đối phương đồng thời nhìn thấy rung động cùng khó có thể tin. Không có vũ hồn chi linh Tần Lãng, vậy mà tùy tiện nghiền ép Đỗ Gia 3 tên võ tôn cường giả. Cái này sao có thể? Cái gì? Nụ cười trên mặt Đỗ Quyên trực tiếp ngưng đọng. Nàng vốn cho là Tần Lãng bị dọa sợ không có kịp thời làm ra phản ứng, không nghĩ tới nguyên lai là căn bản khinh thường. Thần Đan Vương vậy mà như thế cường đại. Rốt cục kịp phản ứng Lôi Gia đám người trực tiếp mở miệng kinh hô lên. Đỗ Gia 3 tên trưởng lão đây chính là võ tôn cường giả, tùy tiện một người đều có thể tùy tiện nghiền ép bọn hắn toàn tộc tồn tại, không nghĩ tới tại trước mặt Tần Lãng vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Kia Tần Lãng sức chiến đấu đều khủng bố cỡ nào. Bọn hắn đơn giản khó có thể tưởng tượng. Chẳng những Lôi Gia đám người, giờ phút này Đỗ Gia mấy trăm tộc nhân cũng sững sờ ngay tại chỗ. Bọn hắn Đỗ Gia võ tôn cường giả tại đất nghèo có thể nói là đi ngang tồn tại, lại bị một cái không có vũ hồn chi linh nhỏ tiểu thanh niên một chiêu đánh giết 2 người, trọng thương 1 người. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn căn bản sẽ không tin tưởng sẽ có xảy ra chuyện như vậy. Đỗ Quyên, giao ra các ngươi chuyến này mang huyền thạch. Tần Lãng nhàn nhạt ánh mắt rơi vào trên người Đỗ Quyên, chậm rãi mở miệng nói. Ngươi muốn cướp chúng ta Đỗ Gia huyền thạch. Phảng phất nghe được không thể tưởng tượng nổi sự tình, Đỗ Quyên trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc cùng kinh ngạc. Tại huyền mỏ hoa mạc. Từ trước đến nay đều chỉ có bọn hắn Đỗ Gia đoạt người khác, chưa từng có thế lực can đảm dám đối với bọn hắn có bất kỳ ý nghĩ xấu. Không nghĩ tới hôm nay bọn hắn đoạt Lôi Gia huyền thạch không thành, ngược lại làm cho Tần Lãng đem chủ ý đánh vào bọn hắn trên người Đỗ Gia. Các ngươi trắng trợn cướp đoạt người khác, vậy sẽ phải làm tốt có một ngày cũng bị người đoạt giác ngộ. Tần Lãng lắc đầu, cười nói, nhanh lên đem huyền thạch giao ra đi, không nên ép ta đối với ngươi soát người. Ngươi dám? Đỗ Quyên đôi mắt đẹp trừng đến tròn trịa. Tần Lãng trước mặt mọi người đối nàng động thủ động cước, nàng sau này tại đất nghèo còn có mặt mũi nào gặp người. Ngươi nói ta có dám hay không? Tần Lãng cười nhạt một tiếng, thân hình khẽ động, sau một khắc đã xuất hiện tại trước mặt Đỗ Quyên, cười mỉm đưa tay hướng hoảng sợ rút lui Đỗ Quyên ngón tay mang theo nhẫn chữ vật sở soạn. Tiểu tử, ngươi quá phách lối. Cũng quá khinh địch. Hôm nay ta liền ngay trước mặt các ngươi đánh giết nữ nhân của ngươi, để ngươi hối hận cả đời. Nhưng mà đúng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Chỉ gặp ngã xuống đất trọng thương Đỗ Gia Lục trưởng lão đột nhiên bạo khởi, đột nhiên vọt tới trước mặt Lôi Quyên, dùng hết chút sức lực cuối cùng vung ra một trường, mãnh liệt linh khí như Thái Sơn áp đính hướng Lôi Quyên đỉnh đầu hung hăng vỗ xuống, khí thế vô cùng bàng bạc. Cho dù Đỗ gia Lục trưởng lão trọng thương, nhưng võ tôn cường giả liều chết một kích, uy lực y nguyên vô cùng kinh khủng. Giờ phút này Tần Lãng đã tại bên người Đỗ Quyên, căn bản không kịp cứu viện Lôi Quyên. Trong nháy mắt này, bao quát Lôi gia đại trưởng lão ở bên trong Lôi gia đám người vô cùng tuyệt vọng. Lôi Quyên bản nhân càng là hoảng sợ đóng chặt lên hai mắt. Không muốn mặt lão giả, thật sự cho rằng ngươi có thể đánh lén đắc thủ. Tần Lãng cười lạnh, đột nhiên ở sau lưng Lôi Quyên hư không xuất hiện một đạo cùng thân hình hắn cơ hồ thân ảnh giống nhau như lúc, sau đó một trưởng đột nhiên đánh ra. 3. Trung điệp tiếng vang truyền ra, đạo thân ảnh kia một trưởng đi sau mà đến trước, trực tiếp đem Đỗ gia Lục trưởng lão đập thành thịt nát, chết đến mức không thể chết thêm. Võ hồn. Là trước kia từ Ngưu Khôi trong tay cứu ta cái kia đạo võ hồn. Kinh ngạc mở hai mắt ra, nhìn thấy gần trong gang tấc võ hồn, Lôi Quyên một đôi mắt đẹp đống nhiên trừng đến tròn trịa. Chương 1084, xấu hổ Lôi Quyên. Lôi Quyên phát hiện, lần này xuất hiện tại bên người nàng võ hồn cùng trước đó từ Ngưu Khôi trong tay cứu nàng võ hồn cơ hồ giống nhau như lúc. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được kia hoàn toàn nhất trí khí tức. Muốn nói duy nhất khác biệt cái kia chính là trước đó võ hồn chỉ là một cái tương đối mơ hồ hình dáng, mà bây giờ đạo này võ hồn vô cùng ngưng thực, gần trong gang tấc Lôi Quyên có thể rõ ràng nhìn thấy đạo này võ hồn bộ dáng cùng Tần Lãng không có sai biệt. Cái này võ hồn là Tần Lãng bản thể võ hồn. Nói cách khác trước đó cứu ta người thật là Tần Lãng. Lôi Quyên trong đôi mắt đẹp quang mang lấp lóe, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng nổi. Nàng nguyên bản một mực coi là Tần Lãng tham sống sợ chết, còn mạo danh thay thế cường giả, nhưng hiện tại xem ra Tần Lãng căn bản không có lừa nàng. Trước đó vẫn luôn là nàng hiểu lầm Tần Lãng. Tần Lãng cứu nàng cùng Lôi ra lấy quặng đội tất cả mọi người một mạng, nàng lại còn đối Tần Lãng châm chọc khiêu khích, đủ kiểu nói móc. Giờ khắc này, Lôi Quyên trong lòng tràn đầy hảo náo cùng hối hận. Cái này võ hồn vậy mà thật là Tần Đan Vương. Khó trách ta trước đó nhìn thấy đạo này võ hồn có loại cực kỳ cảm giác quen thuộc. Lôi ra đại trưởng lão già mắt chừng đến tròn trịa, bừng tỉnh đại ngộ. Hắn nguyên bản vẫn hoài nghi trước đó âm thầm ra tay cường giả liền là Tần Lãng, nhưng về sau nhìn thấy Tần Lãng thương thế còn chưa khôi phục phủ định trong lòng suy đoán, hiện tại xem ra, trước đó Tần Lãng hoàn toàn là mang thương cưỡng ép xuất thủ, này mới khiến hắn có phán đoán sai lầm, coi là trước đó cứu bọn họ cường giả không phải Tần Lãng. Nguyên trước khi đến từ Ngưu Khôi trong tay cứu tất cả chúng ta cường giả tuyệt thế liền là Tần Lãng huynh đệ. Lôi Hùng Sử kính nu lấy hai mắt, mặt mũi tràn đầy rung động, tiếp theo trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Hắn thậm chí có may mắn cùng tuyệt thế cường giả như vậy một đường đồng hành, chiếu cố hắn ẩm thực sinh hoạt thường ngày, đây chính là đất nghèo vô số võ giả tha thiết ước mơ mà không được mỹ xoa, cứ như vậy rơi trên đầu hắn. Lôi Hùng phảng phất nhìn thấy một đầu quang minh đại đạo tại hướng hắn gác. Nguyên lai Tần Đan Vương liền là trước kia chúng ta Lôi ra ân nhân cứu mạng. Nhìn thấy quen thuộc võ hồn, Lôi ra tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ, từng cái đem ánh mắt cảm kích nhìn về phía Tần Lãng. Ngươi vậy mà giết chúng ta Đỗ gia ba tên võ tôn cường giả, ngươi thật sự là thật to gan. Ngươi cũng đã biết đắc tội chúng ta Đỗ gia tại đất nghèo ý vị như thế nào sao? Nhìn thấy Đỗ gia Lục trưởng lão bị đập máu thịt bé bét, Đỗ Quyên trong đôi mắt đẹp tràn đầy phẫn nộ, hung dữ nhìn về phía Tần Lãng, thanh âm vô cùng băng lãnh. Đỗ Quyên trực tiếp đem Lôi ra đám người kéo về hiện thực, từng cái trên mặt phun lên mây đen. Đỗ gia tại đất nghèo thế nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay đại gia tộc, cho dù Tần Lãng là đan vương, sức chiến đấu cường đại, nhưng dù sao chỉ là lẻ loi một mình, căn bản là không có cách cùng thâm căn cố đế Đỗ gia đánh đồng. Một khi Đỗ gia tức giận, dù cho là Tần Lãng e rằng đều khó thoát khỏi cái chết. Ngươi cảm thấy ta sẽ thả các ngươi những người này còn sống rời đi sao? Các ngươi Đỗ gia e rằng còn không biết là ai giết các ngươi a? Trên mặt Tần Lãng không có có vẻ sợ hãi chút nào, lắc đầu cười một tiếng, ngừng lại lúc này mới tiếp tục mở miệng nói. Huống chi, cho dù các ngươi bị giết tin tức truyền về Đỗ gia, ta Tần Lãng cũng không sợ chút nào. Ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt. Con ngươi hung hăng co rụt lại, Đỗ Quyên phía sau trong nháy mắt dâng lên thấy lạnh cả người, trực tiếp hoa dung thất sắc. Tần Lãng cũng không có mở miệng, mà là hai tay đột nhiên vung lên, lập tức phô thiên cái địa hỏa diễm quét sạch mà ra, trực tiếp đem mấy trăm Đỗ gia tộc người thôn phệ. A a a a a a. Vô số tiếng kêu thảm thiết truyền ra, mấy trăm Đỗ gia tộc người trong nháy mắt táng thân biển lửa, vẹn vẹn mấy tức thời gian liền toàn bộ hóa thành tro bụi, tiêu tán thành vô hình. Nguyên bản trùng trùng điệp điệp mà đến Đỗ gia mấy trăm người, hiện tại còn sót lại Đỗ Quyên lẻ loi trơ trọi một người. Càng là Đỗ Quyên tim đập nhanh chính là Tần Lãng trực tiếp quay đầu đem ánh mắt lạnh lùng rơi vào trên người nàng, sau đó chậm rãi giơ bàn tay lên, cũng chỉ thành đao, một kích năng lượng trưởng đao vạch phá không khí, hướng nàng gào thét mà tới. Hừ, dám can đảm đồ sát chúng ta người của Đỗ gia, thù này sớm muộn có một ngày sẽ để cho ngươi gấp trăm lần hoàn lại. Đỗ Quyên kiều quát một tiếng, ngọc thủ khe đảo trực tiếp từ nhẫn chữ vật xuất ra một viên màu xanh hòn đá, trong nháy mắt thanh mang phóng đại, đem bóng người của Đỗ Quyên bao phủ trong đó, sau một khắc từ biến mất tại chỗ không thấy, Tần Lãng năng lượng trưởng đao trực tiếp chạm tại hư vô trong không khí, sau đó dần dần tiêu tán. Vậy mà để nàng trốn. Trên mặt Tần Lãng tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Hắn ngay cả Đỗ gia ba tên võ tôn cường giả đều chém giết, vạn vạn không nghĩ tới thực lực không đủ Đỗ Quyên lại còn mang theo chạy trốn thủ đoạn, tốc độ nhanh chóng, khí tức gần nấp liền hắn thiên nhãn thánh hồn đều không có phát hiện Đỗ Quyên chạy trốn hành tích, càng là không cách nào ngăn cản. Đại trưởng lão, ngài nhưng biết vừa mới Đỗ Quyên chạy trốn lúc xuất ra màu xanh hòn đá là vật gì sao? Tần Lãng quay đầu nhìn về phía một bên Lôi gia đại trưởng lão, như mà nói. Hắn nhìn thấy Đỗ Quyên tế ra màu xanh hòn đá sau liền trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Rất hiển nhiên vấn đề nằm ở chỗ kia màu xanh trên hòn đá. Kia là thanh phong thạch, là đất nghèo trung tâm nhất chi địa sản phẩm, cực kỳ khan hiếm, có thể giúp võ giả thuấn di hơn vạn dặm khoảng cách, bởi vì cực thấp sản lượng, cùng nghịch thiên hiệu quả, bởi vậy thanh phong bàn đá hồ có thể nói là có tiền mà không mua được, cũng chỉ có những cái kia có thể đếm được trên đầu ngón tay nhất lưu gia tộc nhân vật trọng yếu trên thân mới sẽ có được. Lôi gia đại trưởng lão mở miệng hướng Tần Lãng giải thích nói. A, thì ra là thế. Khó trách Đỗ Quyên lại đột nhiên từ ta ngay dưới mắt biến mất không thấy gì nữa. Tần Lãng giật mình gật gật đầu. Tần Lãng, đa tạ ngươi liên tiếp hai lần đối ơn cứu mạng của ta, trước đó là ta hiểu lầm ngươi, còn xin ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân qua, không muốn chấp nhặt với ta. Http. Lôi Quyên đi đến trước mặt Tần Lãng, trong đôi mắt đẹp quang mang lấp lóe, túi đầu 90 độ, hướng Tần Lãng cực kỳ thành khẩn nói xin lỗi. Rốt cục tin tưởng trước đó cứu ngươi người là ta. Trên mặt Tần Lãng lộ ra giống như cười mà không phải cười tiêu dung, nhìn về phía Lôi Quyên. Ừm. Lôi Quyên gương mặt xinh đẹp xấu hổ lại bỏng vừa đỏ, đầu tựa vào ngực, tiếng như rồi ở môi gật đầu, nói. Tích thủy tri ân dung tuyển tương báo, sau này ta Lôi Quyên cho dù làm trâu làm ngựa cũng muốn báo đáp ngươi đối ơn cứu mạng của ta. Làm trâu làm ngựa cái gì coi như, vừa mới ôm ngươi thời điểm xúc cảm không tệ, ta nhìn ngươi không bằng liền làm lao bà của ta tốt. Mang trên mặt tiêu dung. Tần Lãng ánh mắt rơi vào Lôi Quyên trước đó bị hắn ôm chặt trên vai thơm, cố ý nói đùa. Nghe được Tần Lãng lời nói, nghĩ đến trước đó nàng ngưỡng mộ trước đó vũ hồn cường giả lúc lời nói, Lôi Quyên càng thêm đỏ bừng mấy phần, gương mặt vô cùng nóng hổi. Tần Đan Vương, ngài nếu là đối tiểu thư cố ý, vậy lao hủ liền tự tiện chủ trương, thay thế tộc trưởng gật đầu đáp ứng vụ hôn nhân này. Không đợi Lôi Quyên mở miệng trả lời, một bên Lôi gia đại trưởng lão đã sớm kìm nén không được, một lời đáp ứng. Tần Lãng tuổi còn trẻ liền có thể tùy tiện đánh giết võ tôn cường giả, hơn nữa còn là một đan vương, tương lai chú định tiền đồ vô lượng, có thể vì Lôi gia tìm dạng này một ưu tú con rể, đây chính là bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt, đồ đần mới có thể cự tuyệt. Chương 1085, lại khoác lác. Nếu như hai người các ngươi không có ý kiến khác, cái này hôn sự cứ như vậy định. Cứu Tần Lãng một mạng, lại vì Lôi gia tìm tới một tiền đồ vô lượng rể hiền, loại này đưa tới cửa chuyện tốt đồ đần mới có thể cự tuyệt. Lôi gia đại trưởng lão không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đáp ứng, nói xong khắp khuôn mặt là vui mừng cùng chờ mong, nhìn về phía Tần Lãng. Tần Lãng? Tần Lãng không nghĩ tới chỉ là thuận miệng chỉ đùa một chút, Lôi gia đại trưởng lão vậy mà như thế ngây thơ, trực tiếp coi là thật. Lôi Quyên? Lôi Quyên gương mặt xinh đẹp càng thêm nóng đỏ mấy phần, Lôi gia đại trưởng lão như vậy sốt ruột đáp ứng Tần Lãng, làm đến giống như nàng Lôi Quyên không ai cưới giống như, thực sự quá mất mặt. Khục khục. Cái kia, đại trưởng lão? Ta vừa mới chỉ là chỉ đùa một chút, kỳ thật ta đã có thê thất. Tần Lãng ho khan hai tiếng, mở miệng nói. Nói đùa cái gì, đừng nói hắn đã có Vân Nhi cùng Đường Tâm Nhiên, cho dù hiện tại lẻ loi một mình, cũng tuyệt đối không thể có thể qua loa như vậy liền cưới Lôi Quyên. Nguyên lai chỉ là nói đùa. Lôi Quyên thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt ngượng ngùng thần sắc buông lỏng, như chút được gánh nặng, bất quá chẳng biết tại sao ở sâu trong nội tâm đúng là toát ra một cô không có lý do cảm giác mất mát. Nguyên lai Tần Đan Vương đã có thế thất, kia thực sự quá đáng tiếc. Lôi gia đại trưởng lão mặt già bên trên lộ ra vô cùng thất lạc, thần sắc tối sầm lại, chậm rãi lắc đầu. Đại trưởng lão, sửa sang một chút đội ngũ chúng ta tiếp tục tìm kiếm huyền thạch khoáng mạch đi, ta sẽ ta tận hết khả năng giúp Lôi gia tìm kiếm huyền thạch khoáng mạch, để các ngươi chuyến đi này không tệ. Sợ Lôi gia đại trưởng lão tiếp tục đối với chuyện này xoắn xuýt, Tần Lãng trực tiếp mở miệng nói sang chuyện khác. Tần Đan Vương còn muốn giúp chúng ta Lôi gia tìm kiếm huyền thạch khoáng mạch. Nghe được Tần Lãng lời nói, Lôi gia đại trưởng lão, Lôi Quyên, cùng Lôi gia lấy quặng đội đám người tất cả đều lộ ra vô cùng thần sắc mừng rỡ. Nếu có Tần Lãng tương trợ, bọn hắn chuyến này thu hoạch tất nhiên sẽ vô cùng phong phú. Tần Đan Vương ngài nguyện ý giúp bọn ta Lôi gia để chúng ta cảm động hết sức. Nhưng lần này để Đỗ Quyên đào tẩu, Đỗ gia chẳng mấy chốc sẽ biết rõ chuyện nơi đây, Tần Đan Vương ngài tốt nhất vẫn là tránh một chút, tránh đầu gió, miễn cho bị người của Đỗ gia phát hiện hành tung của ngài.
Chuyện của tê.
Ui nét lôi ra đại trưởng lão mở miệng hướng Tần Lãng đề nghị. Mặc dù hắn cũng phi thường muốn Tần Lãng giúp hắn tìm kiếm huyền thạch khoáng mạch, nhưng Tần Lãng đánh giết Đỗ gia ba tên võ tôn cường giả, lại đồ sát Đỗ gia mấy trăm tộc nhân, liền Đỗ Quyên đều kém chút vẫn lạc tại Tần Lãng trong tay, song phương đã là không chết không thôi. Nếu như Tần Lãng tiếp tục đợi tại huyền mỏ hoang mạc, một khi Đỗ gia những cường giả khác tìm tới, rất có thể sẽ lâm vào tuyệt đối trong nguy hiểm. Đây là lôi ra đại trưởng lão tuyệt đối không muốn nhìn thấy sự tình. Mà lại điểm trọng yếu nhất, lôi ra đại trưởng lão sợ Đỗ gia giận chó đánh mèo tại bọn hắn trên người lôi ra, tiếp tục đợi tại huyền mỏ hoang mạc đối bọn hắn mà nói cũng là hung hiểm vô cùng sự tình, hắn đã bắt đầu sinh thoái ý, muốn rời khỏi. Đỗ gia cường giả. Tần Lãng cau mày một cái, Đỗ gia thực lực tại đất nghèo rất mạnh sao? Đỗ gia xa so với chúng ta lôi ra cường đại hơn nhiều, chính là đất nghèo nhất lưu gia tộc, trong tộc vẻn vẹn võ tôn cường giả liền có mười mấy tên, mà lại gia tộc bọn họ cường đại nhất Đỗ gia lão tổ tu vi đã đạt tới võ tôn bát trọng, khoảng cách chuẩn đế cách chỉ một bước, thực lực vô cùng cường đại. Lôi gia đại trưởng lão mở miệng nói một cách vô cùng trịnh trọng.
Cái gì?
Đỗ gia người mạnh nhất tu vi mới đạt tới võ tôn bát trọng mà thôi.
Tần Lãng một mặt kinh ngạc.
Gia tộc người mạnh nhất ngay cả chuẩn đế đều không phải là... Dạng này Đỗ gia lại có thể trở thành đất nghèo nhất lưu gia tộc. Mới võ tôn bắt trọng lôi ra đại trưởng lão nhịn không được khoe miệng hung hăng co lại, võ tôn bắt trọng đây chính là gần với chuẩn đế cường giả tồn tại, đã rất cường đại có được hay không? Tại lôi ra đại trưởng lão xem ra, Tần Lãng mặc dù có thể tùy tiện đánh giết Đỗ gia ba tên võ tôn cường giả, nhưng ba người kia bất quá đều là võ tôn nhị trọng tu vi, Tần Lãng sức chiến đấu lại người tiên, dù sao cũng là không có vũ hồn chi linh võ hoàng cảnh giới tu vi. Đối mặt võ tôn bắt trọng Đỗ gia lão tổ, căn bản không thể nào là đối thủ của người ta.
Yên tâm tốt, bất quá võ tôn bắt trọng tu vi thôi, có gì phải sợ.
Nếu là hắn dám đến, ta đưa tay một trưởng là có thể đem hắn diệt đi.
Tần Lãng không quan trọng khoát khoát tay.
Đừng nói chết ở trong tay hắn chuẩn đế cường giả một cái tay đếm không hết, cho dù võ đế cấp bậc cường giả, hiện tại Tần Lãng đều có lòng tin tuyệt đối cùng đánh một trận.
Lại khoát lác.
Nghe được Tần Lãng lời nói, Lôi Quyên đôi mắt đẹp bản năng trợn mắt chừng một cái.
Tần Lãng người này quả thật không tệ, nhưng có một cái duy nhất ma bệnh, liền là quá yêu khoác lác, khẩu suất cùng ngôn, coi trời bằng vung.
Nếu như cho hắn biết võ tôn bắt trọng cường giả sức chiến đấu có cường đại cỡ nào, chỉ sợ hắn cũng không dám lại giống như bây giờ cuồng vọng.
Cái gì gọi là lại khoác lác?
Từ khi chúng ta gặp nhau về sau, từ đầu đến cuối, ta Tần Lãng có thể chưa từng có nói qua một câu lời nói dối, đều là các ngươi vào trước là chủ không tin ta có được hay không.
Tần Lãng im lặng nhíu môi.
Hắn rõ ràng nói đều là lời nói thật, vì sao Lôi Quyên những người này lại vẫn cứ không tin đâu.
Đã Tần Đan Vương còn không sợ, vậy chúng ta Lôi ra còn có cái gì phải sợ, lớn không liệu mình bồi quân tử.
Lôi ra đại trưởng lão quyết định chắc chắn, hạ quyết định.
Chương 1086, huyền thạch bên trong bí mật.
Vạn nhất gặp lại Đỗ gia cường giả, lớn không coi như đem cái mạng này trả lại cho Tần Lãng.
Câu phú quý trong nguy hiểm, Tần Đan Vương nguyện cho chúng ta Lôi ra bước lên sinh tử phong hiểm, chúng ta sợ cái gì?
Đúng, có gì phải sợ, mọi người cùng Tần Đan Vương cùng một chỗ hành động.
Không sai.
Chúng ta Lôi ra cùng Tần Đan Vương cùng tiến thối, giống như sinh tử.
Lôi ra đám người từng cái ánh mắt lửa nóng, nhao nhao mở miệng biểu thị đồng ý Tần Lãng quyết định.
Kia phải nắm chặt thời gian hành động đi.
Tần Lãng gật gật đầu, trở về xe ngựa bên trong, Lôi ra mọi người tại Lôi ra đại trưởng lao dẫn đầu hạ cấp tốc hành động, đội xe tiếp tục tại huyền thạch trong khoáng mạch tiến lên.
Mượn nhờ thiên nhãn thánh hồn. Tần Lãng lại phát hiện một chỗ cất giữ lượng càng lớn huyền thạch khoáng mạch, chỉ điểm Lôi ra đám người đào móc, mà bản thân hắn thì xuất ra trước đó đánh giết Đỗ gia ba tên trưởng lao nhận chữ vật. Đây là hắn tiến vào đại thế giới đất nghèo sau lần thứ nhất đạt được chiến lợi phẩm, đối ở hiện tại không cách nào vận dụng thế giới hạt giống nguyên lực không gian, không có bất kỳ cái gì tài nguyên tu luyện Tần Lãng mà nói, cái này ba viên bên trong nhẫn chữ vật vật phẩm đối với hắn cực kỳ trọng yếu.
Hy vọng bọn họ bên trong nhẫn chữ vật có đồ tốt đi.
Trong lòng mang theo một vòng chờ mong, phất tay tùy tiện xóa đi nhẫn chữ vật bên trên lưu lại thần thức, Tần Lãng đem thần trí của mình thăm dò vào cái thứ nhất bên trong nhẫn chữ vật.
Không phải đâu, đây cũng quá keo kiệt.
Tần Lãng bản năng nhíu môi.
Hắn phát hiện cái này mai nhẫn chữ vật không gian vẹn vẹn có vài chục cái lập phương, cực kỳ nhỏ hẹp.
Dù sao cũng là một võ tôn cường giả, cái này nhẫn chữ vật cũng quá keo kiệt một chút, thậm chí ngay cả thiên hoang đại lục bên trên một chút võ linh cảnh giới võ giả cũng không bằng.
Nếu như không phải ở giữa không có có người khác chạm qua nhẫn chữ vật, Tần Lãng thậm chí hoài nghi có phải hay không bị người từ đó đánh cháo.
Mà lại càng làm cho Tần Lãng im lặng là mấy chục cái lập phương trong không gian đại đa số địa phương đều là giống tuyết, vẹn vẹn trong góc mới có vài chục mai cực phẩm linh thạch cùng có thể đếm được trên đầu ngón tay một chút ngũ phẩm cùng lục phẩm linh đan, cùng một chút cấp 6, cấp 7, cấp 8 linh thảo. Gia hỏa này vậy mà nghèo như vậy, ngay cả một viên huyền thạch đều không có. Cái này cũng lẫn vào quá thảm đi. Tần Lãng lắc đầu. Huyền thạch thế nhưng là đất nghèo lưu thông tiền tệ, tên này đố ra trưởng lão túi thật đúng là so mặt đều sạch sẽ hơn. Đem đồ vật bên trong thu nhập bản thân bên trong nhẫn chữ vật, Tần Lãng đầy cõi lòng mong đợi mở ra cái thứ hai nhẫn chữ vật. Nhưng mà một màn kế tiếp để hắn lần nữa thất vọng. Gia hỏa này so cái thứ nhất bên trong nhẫn chữ vật chứa đựng đồ vật còn ít hơn, cực phẩm linh thạch chỉ có mấy viên mà thôi, huyền thạch càng là một khối đều không có. Thất vọng vô cùng mở ra quả thứ ba nhẫn chữ vật, bên trong đồng dạng chỉ có vài chục mai cực phẩm linh thạch cùng một ít linh đan linh thảo. Bất quá duy nhất để Tần Lãng vui mừng là hắn rốt cục tại quả thứ ba bên trong nhẫn chữ vật nhìn thấy ước chừng hơn ngàn khối huyền thạch. Cuối cùng đụng cái trước không tính nghèo quá. Tần Lãng cười khổ một tiếng, đem thu hoạch không nhiều chiến lợi phẩm hết thẻ giả vào tay bên trong nhẫn chữ vật, sau đó thuận tay đem một khối huyền thạch nắm trong tay, ánh mắt rơi ở phía trên. Tiến vào đất nghèo đến nay, hắn quá bận rộn chữa thương, căn bản không rảnh bận tâm cái khác, mặc dù trong lòng một mực rất hiếu kỳ huyền thạch đến cùng thứ gì, nhưng căn bản không có cơ hội dò xét. Hiện tại tu vi triệt để khôi phục, hắn cũng rốt cục mượn lôi ra đám người thu thập huyền thạch công phu hảo hảo điều tra một chút huyền thạch rốt cuộc là thứ gì. Trong tay huyền thạch ước chừng có nửa cái lớn chừng bàn tay, toàn thân đen nhánh, hiện lên hình thoi, nhìn qua như là một khối than đen bình thản không có gì lạ. Nhưng có thể trở thành đất nghèo lưu thông tiền tệ, rất hiển nhiên huyền thạch cũng không có giống mặt ngoài như vậy phổ thông. Thậm chí Tần Lãng trong lòng ẩn ẩn có loại dự cảm, đất nghèo huyền thạch tuyệt đối không phải bình thường. Lạnh buốt xúc cảm từ lòng bàn tay truyền đến, Tần Lãng trực tiếp đem một vòng thần thức rót vào huyền thạch bên trong, cũng không nhận được bất kỳ ngăn trở nào, thần thức không có chút nào ngăn cản không có vào trong đó, nhưng lại như là đá chìm đáy biển, Tần Lãng căn bản không có cảm ứng được bất kỳ vật gì, kia rót vào huyền thạch bên trong thần thức trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Thật quỷ dị. Tần Lãng kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Vừa mới hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, tựa hồ hắn tế ra thần thức bị huyền thạch trong nháy mắt hấp thu, trực tiếp cùng hắn mất đi liên hệ. Lần nữa tế ra mấy đạo thần thức, để Tần Lãng càng thêm rung động là mỗi lần tình huống đều giống nhau như lúc, hắn căn bản là không có cách thăm dò huyền thạch bên trong huyền bí, thần thức liền hoàn toàn biến mất không thấy. Ta cũng không tin tà. Thiên nhãn thánh hồn. Thần thức dò xét không có kết quả, Tần Lãng dứt khoát trực tiếp tế ra thiên nhãn thánh hồn, một đạo đen như mực quang mang trực tiếp rơi vào huyền thạch phía trên. T. Ở chỗ huyền thạch tiếp xúc một nháy mắt, Tần Lãng chỉ cảm thấy mi tâm một trận nhói nhói, thiên nhãn thánh hồn đúng là kịch liệt sóng gió nổi lên. Sau đó quang mang tự động thu liễm, tránh đi huyền thạch. Tần Lãng càng thêm rung động. Huyền thạch phảng phất có loại cực kỳ ma lực thần kỳ, liền ngay cả thiên nhãn thánh hồn đều không thể dò xét tra lý mặt tình huống, trong nháy mắt bị kỳ phản vệ. Ta còn cũng không tin tà. Xích viêm thiên hỏa. Tần Lãng khẽ cắn môi, dứt khoát trực tiếp tế ra xích viêm thiên hỏa, xích hồng sắc nóng rực hỏa diễm cấp tốc đem huyền thạch bao vây lại, điên cuồng đốt bốc cháy. Nhưng mà để Tần Lãng kinh ngạc là tại xích viêm thiên hỏa vô cùng kinh khủng nhiệt độ cao thiêu đốt dưới, huyền thạch phảng phất hào không bị ảnh hưởng, căn bản không có một tia dấu hiệu hòa tan, liền mặt ngoài nhiệt độ đều như cũ mang theo một chút hơi lạnh. Cái này huyền thạch đến cùng thứ gì? Cơ hồ nghĩ hết các loại biện pháp, hao phí không ít tinh lực, Tần Lãng phát hiện hắn căn bản là không có cách điều tra ra huyền thạch bên trong bí mật. Chương 1087, rời đi biện pháp. Đến cuối cùng Tần Lãng không thể không từ bỏ điều tra huyền thạch bên trong bí mật. Đương nhiên, càng dò xét không ra huyền thạch bên trong huyền bí, Tần Lãng càng tin tưởng huyền thạch tuyệt đối vô cùng không đơn giản. Không biết người của Lôi gia có biết hay không huyền thạch bên trong bí mật cùng công dụng. Tần Lãng cuối cùng chỉ có thể gửi hy vọng ở Lôi gia trên thân mọi người. Mở ra màn xe cất bước đi ra ngoài, ánh mắt chiếu tới chỗ, có thể nhìn thấy Lôi gia lấy quặng đội đám người ngay tại hừng hực khí thế đào móc huyền thạch khoáng mạch. Lôi gia đại trưởng lão ở một bên chỉ huy, dưới chân của hắn chất đống nhỏ như núi huyền thạch. Hiển nhiên lần này bọn hắn Lôi gia thu hoạch thậm chí muốn so với một lần trước còn muốn phong phú nhiều, Lôi gia trên mặt đại trưởng lão đã vui nở hoa, cao hứng không ngậm miệng được. Lần này đào ra huyền thạch khoáng mạch đã có 3 vạn mai, mà lại hiện tại chúng ta còn không có thu thập kết thúc, nhìn ra chí ít sẽ đào móc ra 5 vạn mai huyền thạch, so với một lần trước 2 vạn mai còn phải hơn rất nhiều. Một bên Lôi Quyên xinh đẹp khắp khuôn mặt là mừng rỡ, mở miệng sợ hãi than nói. Bọn hắn lần này thu hoạch phong phú, thậm chí muốn viễn siêu mấy năm đào móc ra huyền thạch tổng cộng. Ha ha ha, quả nhiên là người tốt có hảo báo, cứu Tần Đan Vương là đời ta làm sáng suốt nhất sự tình. Chậm rãi vuốt trong râu, Lôi gia đại trưởng lão một mặt dương dương đắc ý, cười nói. A, Tần Đan Vương, ngài làm sao ra? Ánh mắt quét đến Tần Lãng cất bước đi tới, Lôi gia đại trưởng lão nhãn tình sáng lên, vội vàng cất bước nên đón. xem ra các ngươi Lôi gia thu hoạch cũng không tệ lắm nha. Tần Lãng mở miệng cười nói, cái này còn phải nhiều hơn cảm tạ Tần Đan Vương. Không có ngài chỉ điểm, chúng ta Lôi gia làm sao có thể dễ dàng như thế đào móc ra nhiều như vậy huyền thạch. Lôi gia đại trưởng lão cười hướng Tần Lãng biểu thị cảm tạ. Đại trưởng lão ngài khách khí. Cứu ta một mạng, những này là các ngươi Lôi gia phải được. Ta chỉ rất là hiếu kỳ vì sao huyền thạch có thể trở thành đất nghèo lưu thông tiền tệ, nó đến cùng có gì chỗ kỳ lạ. Tần Lãng chắp tay cười một tiếng, sau đó mở miệng hướng Lôi gia đại trưởng lão dò hỏi. Nói ra thật xấu hổ, chúng ta tại đất nghèo sinh hoạt cả một đời, nhưng căn bản không biết huyền thạch bên trong huyền cơ. Chúng ta chỉ biết là huyền thạch chính là đất nghèo đặc hữu sản phẩm, mỗi cách một đoạn thời gian đại thế giới liền sẽ phát làm mang theo tu luyện cần có linh thạch, linh thảo chờ các loại tư nguyên đến đây giao dịch huyền thạch. Lôi gia đại trưởng lão mở miệng nói. Đại thế giới đặc sứ. Tần Lãng cau mày một cái. Không sai. Đại thế giới lại phái vũ đế cảnh giới cường giả làm đặc sứ đến đây đất nghèo, tất cả đất nghèo đào được huyền thạch đều sẽ bị đại thế giới đặc sứ thu thập. Lôi gia đại trưởng lão gật gật đầu, tiếp tục nói. Mặc dù chúng ta không biết huyền thạch tác dụng, nhưng từ đặc sứ nhìn thấy huyền thạch lửa nóng ánh mắt không khó suy đoán huyền thạch tại đại thế giới tuyệt đối có không hề tầm thường tác dụng. Như thế xem ra, ta muốn biết rõ ràng huyền thạch bên trong huyền cơ chỉ có thể ở rời đi đất nghèo về sau. Tần Lãng trầm ngâm một lát, mở miệng lần nữa hỏi. Đại trưởng lão, nếu ta muốn rời khỏi đất nghèo tiến về đại thế giới lời nói, không biết có biện pháp nào. Hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, trong cơ thể mình ẩn tàng cỡ nhỏ thiên lôi cùng không cách nào câu thông thế giới hạt giống nguyên lực đều cùng thân ở đất nghèo có quan hệ, có lẽ rời đi nơi này những cái kia quấy nhiều hắn vấn đề cũng liền tất cả đều giải quyết dễ dàng. Mà lại quan trọng nhất là chỉ có rời đi đất nghèo mới xem như chân chính đến đại thế giới, hắn mới có thể tìm kiếm phụ mẫu, Đường Tâm Nhiên, Tiếu Tiếu đám người hạ lạc. Ngươi muốn rời khỏi đất nghèo, độ khó có thể không là bình thường lớn. Toàn bộ đất nghèo trục tỷ võ giả, bao nhiêu năm rồi chân chính trước khi đi hướng đại thế giới võ giả vẹn vẹn không đủ trăm vị. Lôi gia đại trưởng lão lắc đầu nói, rời đi đất nghèo độ khó lớn, đơn giản có thể so với lên trời. Ta tiến về đại thế giới còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Bởi vậy vô luận lớn bao nhiêu khó khăn, ta đều phải rời đi đất nghèo. Tần Lãng khẳng định gật đầu. Thôi đã vậy lão hủ cứ việc nói thẳng. Rời đi đất nghèo biện pháp thứ nhất liền là đem thực lực đột phá đến vũ đế cảnh giới. Đến lúc đó tự nhiên sẽ có đại thế giới đặc sứ đạt được cảm ứng. Đến đây đất nghèo đưa ngươi mang đi. Lôi ra đại trưởng lão nói ra thứ một cái rời đi đất nghèo biện pháp. Đột phá đến vũ đế cảnh giới sẽ bị cảm ứng được. Tần Lãng cho mày. Giờ khắc này Tần Lãng rốt cuộc minh bạch vì sao hắn ngay từ đầu nói hắn từ tiểu thế giới phi thăng mà đến, Lôi gia không có người tin tưởng. Có thể từ tiểu thế giới phi thăng tới đại thế giới đều là võ đế cường giả, một khi tiến vào đất nghèo đều sẽ bị đại thế giới cảm ứng được sau đó trực tiếp tiếp đi, giống Tần Lãng như vậy vẻn vẹn võ tôn thất trọng liền phi thăng tình huống trước đó cơ hồ dễ bản chưa từng xảy ra. Đất nghèo thiên địa linh khí cực độ thiếu thốn, tự thân đều không có bất kỳ cái gì linh thạch sản xuất. Muốn tại trong hoàn cảnh như vậy đột phá trở thành võ đế độ khó không là bình thường lớn. Mà lại cho dù Tần Lãng có thể tìm đến đại lượng huyền thạch hối đoái cực phẩm linh thạch không ngừng tu luyện, Tần Lãng hiện tại bất quá võ tôn thất trọng tu vi muốn đột phá đến vũ đế cảnh giới chí ít cần thời gian 50 năm, Tần Lãng hiện tại đã chậm trễ quá nhiều thời gian, đợi thêm 50 năm coi như đi đại thế giới chỉ sợ cũng sớm đã thương hải tăng điển, cảnh còn người mất. Đột phá đến vũ đế cảnh giới cần thời gian quá dài, chúng ta chẳng phải lâu, còn có không có biện pháp khác. Tần Lãng ánh mắt rơi vào Lôi gia đại trưởng lão trên thân. Biện pháp thứ hai liền là đào được 10 triệu mai huyền thạch giao cho đặc sứ làm thông hành phí, dạng này đặc sứ liền sẽ đem nó mang rời khỏi đất nghèo, tiến về đại thế giới. Lôi gia đại trưởng lão mở miệng nói. 10 triệu mai huyền thạch. Tần Lãng cau mày một cái. 10 triệu mai huyền thạch cũng không phải số lượng nhỏ, cho dù hắn có thiên nhãn thánh hồn, linh hồn cảm giác viễn siêu thường nhân, tìm kiếm huyền thạch khoáng mạch năng lực cực kỳ nghịch thiên. Nhưng đào móc huyền thạch cần hao phí đại lượng thể lực cùng tinh lực, muốn đào được 10 triệu mai huyền thạch cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Trừ hai loại biện pháp bên ngoài, còn có không có biện pháp khác. Tần Lãng mong đợi nhìn về phía Lôi gia đại trưởng lão. Trừ phía trước hai loại bên ngoài, còn có loại thứ ba biện pháp, cũng là sau cùng biện pháp, cái kia chính là trở thành đất nghèo mỗi năm một lần luyện đan sư giải thi đấu, cuối cùng thắng được ba hạng đầu liền có thể phá lệ từ đại thế giới đặc sứ mang trước đó hướng đại thế giới. Lôi gia đại trưởng lão nói bổ sung. Bất quá hắn cảm thấy cái này loại thứ ba biện pháp độ khó thậm chí muốn so trước mặt kia hai loại còn phải lớn hơn nhiều. Đất nghèo luyện đan sư mặc dù như là phượng mao lân rắc giống như tồn tại, nhưng là ngay trong bọn họ phần lớn người đều muốn tiến về thiên địa linh khí càng thêm nồng đậm đại thế giới, hàng năm cạnh tranh đều cực kỳ kịch liệt, ít nhất phải là thất phẩm đan vương mới có thể cười đến cuối cùng, bởi vậy lấy Tần Lãng ngũ phẩm đan vương luyện đan trình độ muốn tại đất nghèo luyện đan sư giải thi đấu bên trên đoạt được 3 hạng đầu hoàn toàn là ý nghĩ hao huyền. Luyện đan sư giải thi đấu đoạt được 3 hạng đầu liền có thể có rời đi đất nghèo lệ riêng. Vượt quá Lôi ra đại trưởng lão đoán trước, nghe được hắn Tần Lãng kem chút nhảy lên cao 3 thước, trên mặt lộ ra vô cùng thần sắc hưng phấn. Chương 1088, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn hiện tại thế nhưng là đường đường thất phẩm đan vương, luyện đan trình độ đã đạt tới thất phẩm đan vương cực hạn, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hắn có niềm tin tuyệt đối trở thành luyện đan sư giải thi đấu 3 hạng đầu. Năm nay luyện đan sư giải thi đấu chừng nào thì bắt đầu, báo danh cần gì điều kiện? Tần Lãng mong đợi nhìn về phía Lôi ra đại trưởng lão. Không phải đâu, Tần Đan Vương ngài thật muốn tham gia luyện đan sư giải thi đấu. Lôi ra đại trưởng lão trực tiếp sửng sốt. Đúng thế. Ta muốn tham gia. Tần Lãng khẳng định gật đầu. Tần Đan Vương, ngài mặc dù ngũ phẩm đan vương trình độ viễn siêu rất nhiều luyện đan sư, nhưng là đất nghèo lục phẩm đan vương cùng thất phẩm đan vương cũng đối tiến về đại thế giới cơ hội nhìn chằm chằm. Bởi vậy hàng năm cạnh tranh cực kỳ kịch liệt, ngũ phẩm đan vương căn bản không có bất cứ cơ hội nào đoạt được 3 hạng đầu. Lôi ra đại trưởng lão mở miệng hướng Tần Lãng khuyên can nói. Ai nói với ngươi ta là ngũ phẩm đan vương trình độ? Tần Lãng nết miệng cười thần bí, mở miệng nói. Cái gì? Ngài không phải ngũ phẩm đan vương. Nghe được Tần Lãng khẩu khí, Lôi ra đại trưởng lão sững sờ, tiếp theo nghĩ đến cái gì, mặt già bên trên tràn đầy rung động. Chẳng lẽ ngươi là càng cường đại hơn lục phẩm đan vương? Cái gì lục phẩm đan vương, ta chính là chính cống thất phẩm đan vương, ta trước đó nói qua với các ngươi. Tần Lãng cười nói. Thất phẩm đan vương. Lôi ra đại trưởng lão rủ xuống mí mắt hung hăng nhảy một cái. Tần Lãng trẻ tuổi như vậy, lại nhưng đã là thất phẩm đan vương. Nếu như là thật cái này luyện đan thiên phú cũng quá nghịch tiên. Nếu như Tần Lãng thật sự là thất phẩm đan vương, đây chẳng phải là nói hắn luyện đan trình độ cơ hồ đạt tới đất nghèo đỉnh phong. Lôi Quyên trong đôi mắt đẹp quang mang lấp lóe. Như có thâm ý nhìn về phía Tần Lãng. Kỳ thật báo danh tham gia đất nghèo mỗi năm một lần luyện đan sư giải thi đấu điều kiện đối với ngài mà nói cũng không khó, chỉ cần dựa theo yêu cầu luyện chế ra ngũ phẩm linh đan là đủ. Báo danh địa điểm tại đất nghèo lớn nhất thành trì Huyền Phú Thành, chúng ta Lôi ra lấy quặng đội thu thập kết thúc sau vừa vặn cũng muốn đi trước Huyền Phú Thành trao đổi tài nguyên tu luyện, chúng ta cùng một chỗ đồng hành tốt. Lôi ra đại trưởng lão mở miệng nói. Được. Tần Lãng gật gật đầu, trong mắt phát ra một vòng kích động quan mang. Mấy ngày về sau, theo Lôi ra lấy quặng đội thu thập hoàn tất, cả chi đội ngũ thu hoạch tràn đầy, trở về mà quay về. Ngay tại Lôi ra đội ngũ hướng huyền mỏ hoang mạc biên giới tiến lên đồng thời, khoảng cách mấy ngàn dặm xa Đô ra lại là lật trời. Gia tộc vẹn vẹn mười mấy vị võ tôn cường giả, vậy mà trong vòng một ngày chết đi 3 tên võ tôn cường giả. Đôi này Đô ra mà nói tuyệt đối là một bút tổn thất thật lớn, mà lại càng là một trận vô cùng nhục nhã. Nữ nhi ngoan, đừng hoảng hốt, bình phục một hạ tâm tình. Đem lúc ấy tại huyền mỏ trong hoang mạc phát sinh sự tình 1 năm 1 mười cẩn thận cáo chi ta. Đỗ gia cao cao tại thượng gia chủ trên chỗ ngồi ngồi ngay thẳng một mặc đỏ chót áo khoác, dáng người khôi ngô, khí thế khinh người trung niên trắng hán. Hán chính là Đỗ gia gia chủ Đỗ Sán, cũng là cha của Đỗ Quyên. Đỗ Sán hiển nhiên lâu dài cửu cư cao vị, chuyện lớn như thế phát sinh, trên mặt nhưng không có một tia ba động, lời nói giữa cử chỉ cho người ta một loại trầm ổn đại khí cảm giác, khí chàng mười phần. Chuyện là như thế này. Chúng ta tại huyền mỏ hoang mạc ngẫu nhiên gặp đến Lôi gia, vừa vặn bọn hắn thu thập chí ít có 2 vạn mai huyền thạch, chúng ta chuẩn bị cướp đoạt bọn hắn một nửa huyền thạch lúc, đột nhiên từ Lôi gia trong đội ngũ đi ra một thanh niên mặc áo xanh ngăn cản chúng ta, về sau chúng ta lẫn nhau buộc phát xung đột. Đỗ Quyên hít sâu một hơi bình phục một hạ tâm tình, lúc này mới môi mỏng khẽ mở, chậm rãi bắt đầu trần thuật trước đó phát sinh sự tình. Cuối cùng gọi là Tần Lãng tiểu tử chẳng những tùy tiện đánh chết chúng ta Đỗ gia 3 vị trưởng lão, dùng thiên hỏa đồ sát chúng ta Đỗ gia mấy trăm tộc nhân. Hơn nữa còn muốn đuổi tận giết tuyệt đánh giết ta, nếu như không phải vừa lúc trên người của ta có ngài cho ta thanh phong thạch, chỉ sợ ta sớm đã mất mạng tại Tần Lãng trong tay, phụ thân ngài hiện tại liền đã không gặp được ta. Nói xong lời cuối cùng Đỗ Quyên vừa mới bình phục tâm tình lần nữa kịch liệt sóng gió nổi lên, cao ngất ngực kịch liệt chập trùng, hốc mắt đỏ bừng, nước mắt như là đứt dây hạt châu từ thổi qua liền phá khuôn mặt lăn xuống mà xuống, nhìn qua vô cùng điềm đạm đáng yêu. Hỗn đản! Ngay cả ta Đỗ Sán nữ nhi cũng dám động. Thật sự là an hùng tâm báo tử đảm. Đỗ Sán hừ lạnh một tiếng, chợt vỗ bàn một cái, đối ra tay đứng thẳng một nam tử cao gầy hạ lệnh. Cao tổng quản, làm phiền ngài đi mời chúng ta Đỗ gia lão tổ đến đây phòng nghị sự một chuyến. Thế nhưng là lão tổ 1 tháng trước vừa mới bế quan, hiện tại liền đi quấy rầy lão nhân gia ông ta, e rằng không ổn đâu. Nam tử cao gầy trên mặt lộ ra vẻ do dự, dầu dĩ nói. Chúng ta Đỗ gia phát sinh đại sự như thế, nhất định phải cáo chi lão tổ. Ngươi tiến đến nói cho lão nhân gia ông ta là được. Đỗ Sán cao mày nói.
Vâng, tộc trưởng đại nhân.
Nam tử cao gầy chắp tay lĩnh mệnh, cấp tốc rời đi. Phụ thân đại nhân, chỉ là một cái ngay cả vũ hồn chi linh đều không có Tần Lãng, thật đáng giá để chúng ta Đỗ gia lão tổ cũng tham gia đi vào sao?
Đỗ Quyên một mặt không hiểu, cao mày nói.
Chuyện này không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy.
Đỗ Sán cười lạnh nói.
Chúng ta Đỗ gia lão tổ xuất mã, Tần Lãng tiểu tử kia chắp cánh khó thoát, chẳng lẽ đây không phải kết quả ngươi muốn sao?
Chương 1089, cút ra đây nhận lấy cái chết.
Ta đối Tần Lãng hận thấu xương, hận không thể đem hắn thiên đao vạn quả, tự nhiên hy vọng hắn chết, chỉ là bởi vì hắn mà để chúng ta Đỗ gia lão tổ tự thân xuất mã, chẳng phải là giết gà dùng mổ châu đao, cũng quá để mắt hắn Tần Lãng.
Đỗ Quyên đôi mắt đẹp lật một cái, tiểu xoẹt nói.
Lục trưởng lão ba người đều là võ tôn nhị trọng cường giả, Tần Lãng có thể tùy tiện dây giết ba người bọn họ, mặc dù hắn không có thần hồn chi linh, nhưng cũng tuyệt đối không là bình thường võ giả có thể so sánh, sức chiến đấu tuyệt đối không phải bình thường. Một khi để hắn từ chúng ta trong đuổi giết đào thoát, lần sau muốn lại giết hắn có thể sẽ không có dễ dàng như vậy. Bởi vậy vì ổn thỏa lý do, chúng ta thỉnh cầu lão tổ ra mặt, trực tiếp đoạn tuyệt Tần Lãng hy vọng chạy trốn, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã.
Trên mặt Đỗ Sán lộ ra vẻ ngoan lệ.
Đối với bọn hắn Đỗ gia địch nhân, hắn từ trước đến nay đều là đuổi tận giết tuyệt, vinh trừ hậu hoạn.
Thì ra là thế, vẫn là phụ thân ngài nhìn xa trông rộng, quên mà mặc cảm.
Trên mặt Đỗ Quyên lộ ra vẻ chợt hiểu, chắp tay túi lầu nói.
Hai người nói chuyện ở giữa, cao gầy cao tổng quản trở về mà quay về, ở sau lưng hắn đi theo một thân cao gầy, khuôn mặt che lấp mũi ưng láo giả.
Bái kiến lao tổ.
Thấy lao giả, trong đại sảnh tất cả Đỗ gia tộc người toàn bộ quỳ rạp xuống đất, trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái.
Lao tổ.
Đỗ Sán nhãn tỉnh sáng lên, bước nhanh lên đón, thái độ vô cùng cung kính.
Lao tổ không biết sống nhiều ít tuổi, bọn hắn Đỗ gia có thể có như bây giờ cường thịnh, rất lớn nguyên nhân nhờ vào có lão tổ tọa chấn.
Ta vừa mới bế quan một tháng, ngươi cũng là người ta đến quấy rầy ta, đến cùng xảy ra chuyện gì?
Không nhìn mọi người chung quanh, lão tổ ánh mắt rơi vào trên người Đỗ Sán, thanh âm bên trong có một tia không vui.
Lao tổ, không có đại sự chúng ta cũng không dám quấy rầy ngài a.
Đỗ Sán mở miệng nói, chúng ta Đỗ gia ba tên võ tôn nhị trọng cường giả vừa mới bị một gọi Tần Lãng tiểu tử đánh giết, mà lại cơ hồ đều là một chiêu miểu sát, ta nghĩ chuyện này chỉ có lao tổ ra mặt mới có thể triệt để đem đối phương đánh giết.
Cái gì?
Một chiêu miểu sát võ tôn nhị trọng cường giả.
Lao tổ trong mắt lóe lên một vòng cảm thấy hứng thú ánh sáng.
Tại đất nghèo có thể làm đến điểm này người cũng không nhiều, các ngươi nhưng biết gọi là Tần Lãng tiểu tử là tu vi gì sao?
Đỗ gia ba tên võ tôn nhị trọng cường giả sinh tử đối Đỗ gia lão tổ tới nói cũng không quá quan trọng. Ngược lại là Tần Lãng có miểu sát võ tôn nhị trọng cường giả thực lực để hắn có mấy phần hào hứng.
Đỗ Sán cũng không rõ ràng, quay đầu đem ánh mắt hỏi thăm rơi vào trên người Đỗ Quyên.
Đỗ Quyên động động môi đỏ, lúc này mới ấp á ấp úng nói.
Ê! Cái này!
Tần Lãng tựa hồ cố ý ẩn giấu tu vi, tất cả chúng ta đều không có nhìn ra hắn cụ thể tu vi.
Cái gì? Bị đối phương giết ba tên võ tôn nhị trọng cường giả, thậm chí ngay cả tu vi của đối phương cũng không biết.
Đỗ gia lão tổ che lấp trong ánh mắt lóe lên một vòng tức giận, trầm giọng nói.
Lão tổ ngài bất giận.
Mặc dù không biết Tần Lãng cụ thể tu vi, nhưng ta có thể khẳng định hắn cũng không có có thần hồn chi linh, hẳn là còn không phải vũ tôn cảnh giới cường giả.
Đỗ Quyên bản năng đánh cái run rẩy, ngay cả vội mở miệng nói bổ sung.
Không phải vũ tôn cảnh giới, ngược lại có thể miểu sát ba tên võ tôn nhị trọng cường giả.
Đỗ gia lão tổ trên mặt kinh ngạc thần sắc chợt lóe lên, ngay sau đó lộ ra vô cùng cảm thấy hứng thú thần sắc.
Có chút ý tứ, ta hiện tại ngược lại là đối cái này gọi Tần Lãng tiểu tử rất có hứng thú.
Tiểu nha đầu, dẫn đường, để cho ta đi chiếu cố hắn.
Lao tổ, đây là Đỗ Quyên từ đất nghèo trung tâm cấm địa trải qua thiên tân vạn khổ mới đến Thanh Phong Thạch, tổng cộng chỉ có 3 viên, mặc dù lấy thực lực của ngài không cần đến, nhưng vẫn là tùy thân mang theo một viên tương đối tốt.
Đỗ Sán xuất ra một viên lớn chừng bàn tay màu xanh hòn đá, cung kính đưa cho Đỗ gia lão tổ.
Cái này chính là có thể giúp người thuấn di vạn dặm Thanh Phong Thạch.
Đỗ gia lão tổ ánh mắt rơi vào cổ pháp màu xanh trên hòn đá, lắc đầu cười một tiếng.
Đỗ Sán tiểu tử ngươi làm việc luôn luôn chú đáo, cẩn thận quá mức bé nhỏ.
Nói thật cho các ngươi biết đi, ta mấy ngày trước đã đột phá đến võ tôn cửu trọng, trở thành chuẩn đế cường giả, đối phó gọi là Tần Lãng tiểu tử căn bản không cần đến Thanh Phong Thạch.
Trong miệng nói như thế, Đỗ gia lão tổ vẫn là tiếp nhận Thanh Phong Thạch chứa vào trong túi.
Đối phó Tần Lãng không cần đến Thanh Phong Thạch, nhưng về sau có lẽ có dùng được địa phương.
Lão tổ ngài đã là chuẩn đế cường giả.
Nghe vậy, trên mặt Đỗ Sán lộ ra vô cùng thần sắc hưng phấn, chuẩn đế đây chính là đất nghèo tồn tại mạnh nhất.
Lão tổ đột phá trở thành chuẩn đế cường giả, đây chẳng phải là mang ý nghĩa bọn hắn Đô gia thực lực tổng hợp lại có bay vọt về chất, về sau hoàn toàn có cơ hội trở thành đất nghèo 10 vị trí đầu thế lực cường đại. Lão tổ ngài trở thành chuẩn đế cường giả, vậy lần này Tần Lãng khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Đỗ Quyên gương mặt xinh đẹp bên trên càng là lộ ra vô cùng thần sắc hưng phấn. Quyên mà cho vi phụ cùng lão tổ dẫn đường, chúng ta bây giờ liền đi đánh giết Tần Lãng, dùng máu của hắn đến khánh hạ lão tổ đột phá trở thành chuẩn đế cường giả. Đỗ Sán mở miệng thúc giục nói. Tốt. Đỗ Quyên gật gật đầu, ba người nhanh chóng rời đi đại sảnh, hướng huyền mỏ hoang mạc tiến đến. Huyền mỏ hoang mạc khu vực biên giới, cắt vàng đầy đất, vô cùng điều hưu. Tại gì rào gió mạnh cuốn lên cắt vàng bùi bên trong, lôi ra xe ngựa đội ngũ gian nan tiến lên, không chút nào biết rõ nguy hiểm đang không ngừng hướng bọn hắn tới gần. Mọi người thêm ít sức mạnh, qua mảnh này cắt vàng bùi chúng ta liền triệt để rời đi huyền mỏ hoang mạc, lại hướng phía trước không đủ trăm dặm liền là đất nghèo lớn nhất thành trì Huyền Phú Thành, đến lúc đó chúng ta liền an toàn. Đội xe phía trước nhất lôi ra đại trưởng lão Hồng Thanh hướng đám người hô. Huyền Phú Thành nội có lệnh cấm, nghiêm cấm võ giả tư đấu, người vi phạm giết không tha, lôi ra tiến vào Huyền Phú Thành, cho dù Đỗ gia phách lối nữa cũng không dám ở trong thành Huyền Phú động đến bọn hắn mảy may. Nghe được lôi ra đại trưởng lão lời nói, lôi ra mọi người nhất thời động lực 10 phần, tiến lên tốc độ lần nữa tăng tốc mấy phần. Sau nửa canh giờ, lôi ra đội xe rốt cục đi đến cắt vàng đuổi biên giới, xa xa có thể nhìn tới Huyền Phú Thành mơ hồ hình dáng, lôi ra trên mặt mọi người đều lộ ra nét mừng, nhưng ở đội ngũ phía sau cùng trong xe ngựa một mực nhắm mắt tính tọa Tần Lãng lại là đột nhiên mở hai mắt ra. Bành! Một tiếng vang thật lớn đột nhiên truyền ra, lôi ra xe ngựa đội ngũ phía trước nhất trên đất cắt vàng trực tiếp nổ tung, trong nháy mắt xuất hiện một đầu trường rộng 10 mét to lớn khe rãnh, triệt để ngăn chặn lôi ra xe ngựa đội ngũ con đường phía trước. Hí 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 hí. Khi đột nhiên biến cố khiến cho trong đội ngũ ngựa chấn kinh, từng cái tê minh, tràng diện vô cùng hỗn loạn. Chuyện gì xảy ra? Đội xe ở giữa nhất lôi quên cấp tốc đi ra xe ngựa, lông mày nhíu chặt. Mấy tức về sau, nâng lên cắt vàng rơi xuống, lộ ra khe danh đối diện ba đạo nhân ảnh, nghiễm nhiên chính là Đô gia Đỗ Quyên, gia chủ Đỗ Sán cùng Đô gia lão tổ. Tần Lãng, ta Đô gia lão tổ tự mình đến đây, còn không mau mau lăn ra nhận lấy cái chết. Cút ra đây nhận lấy cái chết. Ra nhận lấy cái chết. Đến nhận lấy cái chết. Nhận lấy cái chết. Chết. Đỗ Quyên khẽ kêu thanh âm tại trống trải trên sa mạc không ngừng quanh quẩn, mục tiêu trực chỉ Tần Lãng.